Chương 1, Thiên Đạo Pháp Chỉ Hạo Thiên Thịnh thở hồng hộc đuổi kịp phía trước một bọn người, nơi đó là có một cái đã từng có thể cho hắn liều lĩnh người, mà bây giờ, giai nhân cách hắn đi xa, Hạo Thiên Thịnh mặc dù nghe được một chút tin tức, nhưng y nguyên liều lĩnh đuổi kịp, hy vọng kỳ tích phát sinh. Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại, bên trong đi ra một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, môi không điểm mà đỏ, lông mày không tô màu mà xinh đẹp, mắt như nước hạnh, cực kỳ mê người, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thư Linh, ngươi có phải hay không đi gặp cái kia cầu thí tam hoàng tử? Hạo Thiên Thịnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng ý nguyên rất nhu hòa hỏi. Thịnh, ngươi đi đi, chúng ta không có sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại, ngươi phải thật tốt. Thư Linh tựa hồ mang một tia áy náy. Ta đuổi theo các ngươi hai ngày, chỉ muốn biết một đáp án, ngươi, Thư Linh, có phải là thật hay không đi gặp cái kia cầu thí hoàng tử? Hạo Thiên Thịnh dần dần trầm xuống thanh âm. Ừ, tiểu thư của chúng ta địa vị vô thượng tôn quý, ngươi một cái hoang dã man nhân, quản được tiểu thư của chúng ta đi đâu sao? À, không, sắp là phải bị giam giữ phế nhân, cũng không nên làm bẩn tiểu thư của chúng ta thanh danh, ha ha ha. Bên cạnh một cái nữ tùy tùng không khỏi trầm trọng nói. Im miệng, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào chuyện ta. Thư Linh lập tức chừng người kia một chút, lạnh giọng nói. Mấy cái kia tùy tùng lập tức cúi đầu xuống, giữ im lặng. Xem ra, ngươi cái này chuẩn vương phi thực sự là thật là ủy phong a. Hạo Thiên Thịnh mang theo tia tự dễ ước, tốt rồi, ta đã biết rõ đáp án, đã từng tất cả, liền để nó tan thành mây khói a. Hạo Thiên Thịnh lời nói vừa dứt, quay người mau chóng đuổi theo. Đã từng một chút, đã từng tiếng hoan hô, đã từng cười nói vẫn như cũ dập dờn ở trong lòng, thế nhưng là, hiện tại Hạo Thiên Thịnh trong vòng một đêm cảm thấy mình cái gì cũng không có. Hạo Thiên Thịnh mỉm cười, khóe mắt nổi lên một nhóm nước mắt. Có thể, ngươi là ngươi nghĩ như thế, ai? Thư Ninh tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy sớm đã chạy đi Hạo Thiên Thịnh, lộ nở một nụ cười khổ. Hạo Thiên Thịnh chuẩn bị một đường lao nhanh, hắn cũng không biết muốn đi đâu. Năm ngày trước buổi tối, Hạo Thiên Thịnh đang tại đột phá tụ nguyên cảnh tầng 9, đang chuẩn bị ngưng tụ nguyên đan, liền có thể trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay thiếu niên thiên tài một trong. Vừa đúng lúc này, Hoàng Thất tại Xương Thành thiết lập tế tự thiên địa một tòa tế đàn đột nhiên thần quang đại phóng, một cỗ kiểm chế khí tức kinh động đến Xương Thành chung quanh tất cả cao thủ, đến bước này, làm cho bản tiêu giao khoái hoạt Hạo Thiên Thịnh lập tức đi xuống địa ngục. Tục truyền vào lúc ban đêm, câu thông thiên địa tế đàn sinh ra dị động nguyên khí không ngừng va chạm, sấm sét băng rọi, tựa hồ có tiên thần quang ảnh bay múa. Dị cầm vái thú gào thét, toàn bộ đế quốc ngàn năm khó gặp thiên đạo pháp chỉ như vậy xuất hiện. Sau khi đi qua Hoàng Thất Đại Tế Ti lý giải, nhận định thiên đạo pháp chỉ tiên đoán, Xương Thành đông bộ dòng họ Hạo Thiên, cái này chỉ có tầm 2-3 người hy hữu dòng họ sẽ xuất hiện làm hại thế gian đại yêu nghiệt, cần đem hắn là chấn áp đồng thời tại bên trong ngọn thánh sơn độ hóa. Mà phù hợp nhất thiên kỳ chỉ có Hạo Thiên Thịnh cái này 15 tuổi thiếu niên. Sau khi Xương Thành trực tiếp phái ra quân đội vây quanh Hạo Thiên Thịnh gia đình, bí mật bắt giết Hạo Thiên Thịnh một đám gia đình, chỉ để lại Hạo Thiên Thịnh cùng gia gia hắn, cũng đem hắn tiến hành nghiêm mật dò xét, có thể chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Sau khi tới đây thị sát tam hoàng tử quyết định đem Hạo Thiên Thịnh đánh vào đế quốc ngàn năm trước tại dưới thánh sơn thành lập ứng phó cự hung cự ác chi đồ chấn ma ngục bên trong, vinh thế thoát thân không được. Sau khi Hạo Thiên Thịnh bạn chơi lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, hơn nữa đều e sợ cho tránh không kịp, ngay cả trước đó cùng Hạo Thiên Thịnh như hình với bóng Thư Linh, nghe đồn cũng vứt bỏ hắn không để ý, muốn đi kết giao tam hoàng tử. Này mới khiến Hạo Thiên Thịnh trốn đi đến đây chứng thực đây có phải hay không là sự thật, thế nhưng là hiện tại gặp được, lại có thể nói cái gì đây? Chỉ có ngăn không được bi ai từ Hạo Thiên Thịnh trong lòng chuyển tới, ngay tại Hạo Thiên Thịnh trong thoáng chốc, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Ôi ôi ôi, người kia dừng bước, nha à, ai đây à, nguyên lai là gần nhất huyên náo sôi sùng sục một cái tội người ta. Lúc này, hơn 10 người cấm quân đột ngột ngăn ở Hạo Thiên Thịnh phía trước, cả đám đều tản ra cường hoành nguyên khí chấn động, mà nói chuyện chính là cầm đầu một mặt thanh niên đội trưởng. Ta và các vị không hề gặp nhau, không biết các vị ngăn ta lại đường đi là dụng ý gì. Hạo Thiên Thịnh biết rõ kẻ đến không thiện. Chúng ta là tam hoàng tử bộ hạ, ngươi cái này tội nghiệt lại dám tự tiện rời đi giam cầm chi địa, chúng ta là đến áp giải ngươi trở về. Cái kia thanh niên cầm đầu cười nói. Áp giải? Hạo Thiên Thịnh cười lạnh, các ngươi cái này 15 người cũng là ngưng nguyên cảnh thực lực, từng cái đều là hảo thủ, hiện nay võ trang đầy đủ, tới đối phó ta một cái nguyên đan đều không có cô động tụ nguyên cảnh tiểu tử, sợ không chỉ là áp giải đơn giản như vậy à? Ở cái thế giới này, tiên khí khô kiệt sau này, đông đảo tu luyện giả mở ra một cái khác đầu tu luyện nguyên khí chi đạo, trong trời đất có một loại được xưng nguyên khí năng lượng ở khắp mọi nơi, bất luận là nhân loại hoặc là cái khác động thực vật, hấp thu loại năng lượng này sau, đối với thân thể của mình có chỗ tốt cực lớn, bởi vậy, cơ bản cái thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều luyện khí. Mà pháp môn tu luyện cũng là đều có các năng khiếu, nhưng tóm lại đem nó phân chia cảnh giới, cái gọi là ngưng tụ nguyên khí, trước tụ tập, lại cô đọng. Người tự bắt đầu hấp thu chút ít toán nguyên khí đến thể nội, liền thuộc về tụ nguyên cảnh, theo nó độ tinh khiết chia làm 9 tầng. Tiếp xuống chính là ngưng nguyên cảnh, ngưng luyện ra 9 khoa viên nguyên đan hình thức ban đầu. Tiếp xuống chính là quy nguyên cảnh, đem 9 khoa nguyên đan hình thức ban đầu từng bước cô đọng thành một khoa nguyên đan. Sau khi chính là cường đại nguyên cảnh, cảnh giới này liền có thể là nhất lưu cao thủ, tại bất kỳ thế lực nào đều có địa vị rất cao, mà sau khi thì là cực kỳ cường hành hôn nguyên cảnh, cảnh giới này có thể phi thiên độ địa, có thể xưng bá một phương. Đã từng mấy vị hôn nguyên cảnh cường giả, tại đế quốc biên cảnh muốn làm gì thì làm, thế nhưng là nhấc lên gió tanh mưa máu, cuối cùng nhất tại đại quân vây quét dưới y nguyên đào tẩu, có thể thấy được, đến loại nào đó cấp độ, đã xa không có người thường có thể so sánh, đủ để đảo loạn một cái đế quốc trật tự. Mà sau cảnh giới thì là càng cường đại hơn tuyệt luân, loại nhân vật này cơ hồ sẽ không lộ diện mấy lần, càng là đế quốc nội tình ở tại, có lẽ toàn bộ đế quốc cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị tồn tại. mà trước mắt Hạo Thiên Tịnh chỗ đối mặt cấm quân đều là đang ngưng nguyên cảnh, luyện khí tầng thứ 2 trên cấp bậc. Ha ha ha, nào có, bớt nói nhiều lời, theo ta đi. Cầm đầu đội trưởng vung tay lên, lập tức bốn tên cầm trong tay trường đao cấm quân lập tức đến đây. Hạo Thiên Tịnh biết rõ, đây là Tam Hoàng Tử cố ý để cho hắn chạy, muốn nhìn một chút hắn và Thư Linh đến cùng cái gì quan hệ, bằng không thì Hạo Thiên Tịnh như thế nào tại dưới sự giám thị tầng tầng lớp lớp chạy ra. Hơn nữa mới vừa gặp xong Thư Linh liền bị ngăn trở đường đi, nhất định chính là đến vừa đúng, bởi vậy Hạo Thiên Tịnh tuyệt sẽ không lại ngoan ngoan trở về. Nếu là ta không thì sao? Hạo Thiên Tịnh nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng chạy xuôi, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngươi cái này tiểu thí hải dựa vào tụ nguyên cảnh thực lực còn muốn từ chúng ta 10 cái ngưng nguyên cảnh trong tay chạy hay sao? Quả thực người si nói ngọng, đừng giết chết rồi, lao ra hỏa kia có thể khó đối phó. Cái kia thanh niên cầm đầu đội trưởng một mặt cười nhạo nói, không thử một chút, thế nào biết rõ đâu? Hạo Thiên Thịnh không có cam lòng, nhưng là bọn họ nói là lời nói thật, nhân số cùng thực lực cách xa thực sự quá lớn, không cách nào bù đắp, muốn chết. Cái kia lĩnh đội cười một tiếng, trực tiếp đón nhận Hạo Thiên Thịnh, hai người mới vừa giao thủ, Hạo Thiên Thịnh liền bị đẩy lui mấy bước, mới đứng vững thân hình, ngực chập trùng kịch liệt. Cái kia lĩnh đội mỉm cười, trong lòng thầm than, Hạo Thiên Thịnh thực lực so với chính mình trọn vẹn thấp một bậc thang, thế mà đón đỡ bản thân một đòn, hơn nữa lực phản chấn cũng khiến cho hai tay mình run lên. Ha ha, tiềm lực không sai, tiểu hòa tử, thế nhưng là ngươi không có cơ hội trưởng thành. Cái kia lĩnh đội cười nói, ngươi đã là người sắp chết, ta liền nói thật cho ngươi biết em, Thư Linh, cô nàng kia, còn thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu hấp dẫn chứ, hồn nhiên cho rằng hy sinh chính mình có thể đổi lấy tính mệnh của ngươi, quả thực buồn cười. Cô nàng kia cho rằng xứng với chúng ta hoàng tử sao? Đó bất quá là đại tế ti một đầu đùa bỡn các ngươi thủ đoạn mà thôi, hoàng tử chơi chán, sớm muộn phải tới hầu hạ ta và đông đảo các huynh đệ, ha ha ha. Ngươi nói cái gì? Hạo Thiên Thịnh nghe được lời này, lập tức trợn mắt tròn xoe, đối phương nói chuyện thực sự để cho Hạo Thiên Thịnh không hiểu. Nổi giận, nha, ta lặp lại lần nữa, mọi thứ đều là chúng ta kế sách, đại tế ti, thiên bộ đệ thất vương, ba vị hoàng tử, đây hết thảy cũng là nhằm vào các ngươi Hạo Thiên gia, ngươi những hộ vệ kia đã toàn bộ bị phế, còn kém ngươi. Cái kia lĩnh đội trường đao rút ra, vọt thẳng hướng Hạo Thiên Thịnh, nhớ kỹ, ta là cấm quân trẻ tuổi nhất lĩnh đội, Trình Hùng. Chương 2, kinh thế biến cố lớn chỉ nhạn đế quốc bản đồ to lớn, mà hoàng thất lệ thuộc trực tiếp cấm quân chính là đế quốc số 1 số 2 bộ đội tinh nhuệ, trừ phi có đặc thủ trọng đại quân tình, 10 vạn cấm quân vĩnh viễn đóng tại hoàng thành xung quanh. Mà đế quốc lệ thuộc trực tiếp thiên, địa, huyền, hoàng bốn bộ, chính là hoàng thất chính vụ vận hành chủ yếu cơ cấu. Trong đó thiên bộ có 16 người, bốn có 10 vị trí đầu làm vua, sau 6 làm soái thuyết pháp. Địa bộ 36 người, chính là đế quốc toàn bộ quân sự cùng chính trị người phụ trách chủ yếu, bọn họ chỉ có danh hiệu từ 1 đến 36. Huyền bộ đạt hơn ngàn người, lệ thuộc địa bộ thống soái, nghe lệnh của địa bộ điều khiển, một khi đế quốc xuất hiện nhân tố không ổn định, địa bộ một vị đại nhân nào đó vật là sẽ xuất lĩnh huyền bộ một phần nhân viên xem như không động bộ đội xuất kích, chính là đế quốc trụ cột bước vàng. Hoàng bộ nhân số là gần bằng người, mỗi cái đều là trong trăm có một, ngàn dặm chọn một hảo thủ, từng cái trung thành tuyệt đối, chính là hoàng thất tiếp thân thị vệ, phân thuộc hoàng thành các nơi, chỉ đối với thành viên hoàng thất phụ trách, chính là thi hành mệnh lệnh nhân viên chủ yếu, là một chi đắc lực đội mạnh. Tại đế quốc một trong thành thị, tam hoàng tử đang đắm chìm lấy mỹ nhân vây quanh, quanh ca yến hót bên trong, rượu ngon món ngon, hoan thanh tiếu ngự bên thai không dứt. Hoa, thật trắng non thỏ trắng, buổi tối hôm nay, các ngươi cùng ta nhất định phải hảo hảo. Tam hoàng tử lời còn chưa nói hết, một trận thất kinh thanh âm truyền đến. Báo, đặc biệt lớn quân tình khẩn cấp, mặt tướng cần cấp bách gặp tam hoàng tử điện hạ. Ngài không thể đi vào, hoàng tử hiện tại có chuyện quan trọng mang theo. Một tên thị vệ chặn đường nói. Tay mới vừa luồn vào mềm mại chi địa tam hoàng tử lập tức nhã hứng mất hết, đột nhiên vô bàn một cái, quát to, cái nào không biết sống chết đổ vận, để cho hắn lăn tới đây. Lập tức, cả phòng mười mấy tên thị nữ, linh nhân, nhạc quan lập tức quỳ vịn ở trên mặt đất, lập tức dùng quần áo gói kỹ mấy con mềm mại thỏ trắng, chậm rãi thối lui, một chút đại sự có thể không phải là các nàng có tư cách tiếp xúc. Lúc này, cái kia tướng lĩnh mặt lộ vẻ kinh sợ, run rẩy hướng về phía nói ra, "Điện, điện hạ, không xong, buổi sáng hôm nay." Nói điểm chính, "Hôm nay ngươi muốn là không đại sự gì, ta cảm thấy ngươi có thể vĩnh viễn lăn." Tam hoàng tử chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa ngồi mềm mặt uống vào rượu ngon. Xương thành Bắc Bộ, Tu Hồ Lâm, cấm quân 30 người, toàn bộ bị chết, bị một đòn mất mạng. Tam hoàng tử nghe xong, cau mày, dám động đế quốc cấm quân, còn có thể đem cái này 30 người giết chết, tên côn đồ này thật không đơn giản. Hoàng bộ 10 người, xương cốt toàn thân vỡ vụn, hư hư thực thực tao nộ to lớn ba chạm. Tam hoàng tử đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ kinh sợ, đến tột cùng là cái gì thế lực, có loại này đảm lượng, đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm ra đến. Huyền bộ 4 vị đại nhân, ngũ tạng đều tổn hại, chết oan chết uổng. Làm. Tam hoàng tử chén rượu rơi trên mặt đất, đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, huyền bộ chính là số 1 số 2 cao thủ, huyền bộ mới không đến ngàn người, lần này tới điều động hắn chỉ có thể điều lấy 10 vị, lần này toàn bộ hủy diệt, căn bản không cách nào bằng giao, hơn nữa, đối thủ địa vị tuyệt đối cực lớn, có lẽ địa bộ vị đại nhân vật kia, xương chán pha toái, cũng chết. Chết thảm tại tụ hồ lâm. Tam hoàng tử trong lúc suy tư, lại tới như thế thứ nhất trọng yếu bùng tấn, lập tức sủi lơ xuống dưới, địa bộ chính là tuyệt đỉnh cao thủ, vị trí tôn quý, càng là đế quốc không thể thiếu nhân tài, thiếu một cái cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Bây giờ thế mà bị người giết rồi, trọng yếu nhất là lần này chết địa bộ cao thủ chính là thiên bộ đệ thất vương Bành Tư Trường Tử, lập tức liền để tam hoàng tử đầu váng mắt hoa. Tam hoàng tử lịch duyệt con thấp, lần đầu tiên trong đời gặp phải trọng đại như thế sự tình, đầu cũng trống rỗng, lập tức hỏi, có hay không cái gì manh mối? Cái kia tướng lĩnh vẻ mặt cầu xin nói, hôm nay mấy vị đại nhân nói đi ra ngoài một chuyến, kết quả đến tối mới bị các huynh đệ phát hiện, kết quả đều chết thảm ở một nơi, thật sự là kinh thiên đại án a, khẩn cầu Tam hoàng tử lập tức trở về hoàng thành, nhanh bẩm báo Tam hoàng, còn mời điều động nhân thủ trừ gian diệt ác. Đúng, ngươi nói đúng, ta phải trở về, hiện tại, lập tức an bài cho ta, ta muốn trở về. Tam hoàng tử run rẩy cùng vị tướng quân này nhanh chóng rời đi, chỉ dẫn theo còn sót lại mấy tên cấm quân, huyền bộ đại nhân vật đều đã chết, hắn cái này sống an nhàn sung sướng Tam hoàng tử có thể không đáng chú ý ngày thứ ba. Một tin tức rộng vì quyết tán, hoàng thất một vị đại nhân nào đó vật chết oan chết uổng, đây chính là hơn trăm năm đến lại một đại sự kiện, cơ hồ hơi tìm hiểu tình huống đều đang suy đoán, đến tột cùng là vị nào mãnh nhân dám làm như vậy, các đại thế lực cũng đều thấp thỏm lo âu, sợ cuốn vào trận này trong nước xoáy đến. Bất kể như thế nào phong vân biến đổi, mà dẫn phát hệ này liệt đương sự tình người Hạo Thiên Thịnh, hôn mê hai ngày sau khi mới dây rủi lấy ngồi xuống, lắc lắc hôn loạn đầu, đuốt đuốt huyệt thái dương. Hạo Thiên Thịnh nhớ mang máng, mình bị Trình Hùng một trường đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết, liền đã hôn mê. Nơi này là một chỗ sân động, bên ngoài có một chút sáng ngời bắn vào, cử động một thân người áo bào trắng, như là thạch đầu đồng dạng đứng lặng tại chỗ, nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Đa tạ tiền bối cứu giúp, ta Hạo Thiên Thịnh ngày sau nhất định tương báo. Hạo Thiên Thịnh mặc dù không biết đến tột cùng là người nào, nhưng là bằng trực giác mà nói, người này đối với hắn không có ác ý, bằng không thì Hạo Thiên Thịnh liền sẽ không mở mắt ra. Thuận tay mà làm, người thương đã tốt không sai biệt lắm, tùy thời có thể ra ngoài. Em hai nhưng lại có chút thanh âm lạnh như băng truyền đến, đó là cái nữ tử, tốt rồi, ta phải đi. Sau này chỉ nhạn đế quốc liền sắp thay người lãnh đạo rồi, ngươi vẫn là làm chút chuẩn bị đi. Nói xong, nữ tử áo bào trắng kia lưu một tiếng, bay bọt đi, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, có thể ngự không phi hành người, không có một cái nào kẻ yếu. Hạo Thiên Thịnh sợ hãi thán nói, giống như thật trẻ tuổi bộ dáng, sẽ không bởi vì ta gọi lão nàng, liền giận ta đi, lợi hại, chắc không được không sợ cấm quân, như thế mạnh thực lực, chỉ sợ sẽ là hoàng thất cũng phải phục làm thượng khách ta. Hạo Thiên Thịnh hoạt động một chút gân cốt, một đường vượt mọi chông gai, phí thật lớn khí lực, cuối cùng từ cái này không nổi danh trên núi đi ra. Trời điệu, xương thành mặt phía nam sư Hổ Sơn mà ơi, ta sẽ không trốn ở đế quốc thập đại hiểm địa một trong a. Hạo Thiên Thịnh ngạc nhiên nói. Sư Hổ Sơn, bên trong có hai đầu huyết mạch biến dị cực kỳ cường đại ma thú, biến dị đôi phượng răng kiếm hổ yêu, cùng long lân khát sư vương, hai cái này tôn ma thú thế nhưng là hung danh bên ngoài, tối thiểu đế quốc đều không thể đem bọn họ làm sao, còn hạ lệnh cấm chỉ phụ cận có người hoạt động. Sau khi Hạo Thiên Thịnh tin chắc, bởi vì hắn xa xa nhìn qua sư Hổ Sơn, mà núi này mặt phía nam thì là xương thành quản hạt địa vực. Hạo Thiên Thịnh cải trang một phen, trở lại xương thành, trên đường đi nghe được có quan hệ hắn cái này bị danh nhân tin tức trọng đại. Cái gì xương thành có ngàn năm khó hiện yêu nghiệt mấy nhân, giết chết hoàng thất bốn bộ bên trong ba mươi mấy vị cao thủ, hơn nữa nghe nói địa bộ một đại nhân vật cũng ở đây xương thành nơi nào đó bị chết, mà chết đi vị đại nhân vật này chính là trước mắt đệ thất vương Bành Tư trưởng tử. Lời đồn đệ thất vương Bành Tư ít ngày nữa sắp tới đây truy nã hung thủ. Lại có cái gì xương thành yêu nghiệt năng lực vô cùng, dọa chạy mới vừa trú đóng ở xương thành quân đội, chính là Tam hoàng tử cũng là trong đêm vại đái vãi cước đường chạy. Thậm chí bịa đặt đế quốc hoàng thất nguy rồi, hoàng thành khả năng biến cố đột phát, cho nên cần phái binh trợ giúp. Còn có rất người nói thẳng xương thành yêu nghiệt chính là thiên đạo chi tử, trong bóng tối đã thay thế cũ hoàng triều, thiết lập tân đế quốc. Tóm lại, hiện tại đủ loại ngôn luận đều có, bởi vì xương thành quân đội đại lượng rút đi, mặc dù rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị mắt sắc người phát hiện, vì vậy mới dám không kiêng nể gì như thế trêu chọc. Không biết là cố ý còn vô ý, xương thành Hạo Thiên Thịnh cái này như bức hống hống nhân vật bị trùng quanh địa vực người quen thuộc đều đang suy đoán rốt cuộc phía sau có gì ngon nhân, này cũng trở thành một chút người hiểu chuyện đề tài nói chuyện. Thực mẹ nó hại người, ta sau này còn thế nào lăn lộn? Hạo Thiên Thịnh nghiến răng nghiến lợi, bất quá xác thực xương thành bình thường tuần tra vệ đội bây giờ đều không nhìn thấy cái bóng, liền mấy cái cấp bậc rất thấp chỉ an nhân viên còn khó gặp. Hạo Thiên Thịnh cẩn thận về đến trong nhà, quả nhiên quân đội một cái đều không còn lại, cửa vẫn là mở ra. Hạo Thiên Thịnh cất bước đi vào, quen thuộc bạn chơi thanh âm chuyển đến, lợi hại, Kata, xương thành quân đội đều bị ngươi hụ chạy, bây giờ đế quốc cũng không có bao nhiêu người tại xương thành. Đây là Hạo Thiên Thịnh bạn chơi, ngươi xem ra ra ngươi gặp lại ngươi bình an đều kích động không muốn không được. Mà lúc này hoàn thành từng đạo trọng đại quân tỉnh từ biên cảnh chuyển đến. Từ một tháng phía trước cảnh có quân đội tập kết, lại đến vài ngày trước bắt đầu bộc phát quy mô nhỏ chiến loạn, nhiều nước liên quân từ ba mặt cường công cứ điểm, khiến chấn thủ biên cương quân liên tục bại lui, đã bỏ mình mấy chục vạn, hơn nữa con số còn tại không ngừng kéo lên. Trực luân phiên biên cảnh thiên bộ tam đại nguyên soái đều bị đại lượng quân địch vây khốn cô thành, không cách nào phá vây, đến nay sống chết không rõ. Tới gần biên cảnh thiên bộ thập vương bên trong bốn vị vương hầu, tao nộ bộ hạ làm phản, đột nhiên tập kích, trong đó ba vị vương hầu trọng thương bỏ chạy, bộ hạ quân đội tán loạn, đến nay chẳng biết đi đâu, chỉ có đệ tam vương bởi vì thực lực cường đại, trọng thương mà về. Hơn nữa bộ hạ tổn thất 7-8 phần 10. Vì vậy, đế quốc cực tốc rút đến các nơi quân lực, tập kết biên cảnh, bảo vệ đế quốc. Mà Hạo Thiên Thịnh cũng bởi vậy, tạm thời trốn qua một kiếp, nhưng có lẽ, càng lớn kiếp nạn để sẽ giáng lâm. Chương 3, bí thuật cấm kỵ danh con A, chạy đi đâu rồi, làm hại ta lo lắng gần chết. Lúc này, thanh âm giàn mua từ trong nhà truyền đến. Vị này là Hạo Thiên Thịnh chỉ có thể nhìn thấy thân nhân, ra ra, tên là Hạo Thiên Kim Phọ. Ta là đi. Hạo Thiên Thịnh lắp bắp, khó mà mở miệng. Hừ, đừng cho là ta không biết. Thư Linh tiểu nhi tử kia, đem ngươi mê thần hồn điên đảo, tình cảm là đuổi theo người ta đi rồi à? Khẳng định còn càng thêm tổn thương trái tim nhỏ, đúng hay không? Hạo Thiên Kim Thọ cười ha hả nói. Ai, không để cập nữa, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hạo Thiên Thịnh thở dài một hơi, có chút thất lạc đi vào trong nhà mình. Hạo Thiên Tịnh ngồi ở giường, mi mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ cái này tốt đẹp phong quang, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đột nhiên, cửa phòng bị lặng lẽ mở ra, Hạo Thiên Tịnh ra chống gậy, cầm trong tay dùng da thú bọc lấy đồ vật. Ra, ngươi có chuyện gì không?
Không có chuyện, Thịnh Nhi à, ta đem ngươi gia tộc bọn ta tổ truyền đồ vật mang đến, là cho ngươi.
Hạo Thiên Kim vọ tựa hồ phi thường mỏi mệt, nói tiếp, ngươi xem thật kỹ một chút, hiện tại phong vân tế hội, thế đạo sẽ không còn thái bình, chính ngươi muốn chú ý nhiều hơn. Hạo Thiên Tịnh lúc này đã lấy ra da thú bao bọc đồ vật, chính là 4 mảnh bạc tờ giấy màu trắng, mà chất liệu tựa hồ là một loại nào đó đắt đỏ kim loại, không nói ra được tinh mịch. Trung gian dùng thần bí mật da thú xỏ sâu, trông chất sau vẹn vẹn chỉ có tờ giấy nguyên liệu 1/4, bất quá lớn chừng bàn tay.
Đây là cái gì đồ vật?
Hạo Thiên Tịnh đùa bỡn một lần, trừ cái này chất liệu thoạt nhìn đắt đỏ bên ngoài không cái gì kỳ lạ địa phương. Cái này chính là chúng ta Hạo Thiên nhất tộc bí thuật cấm kỵ, Kinh Hoa Thủy Nguyệt. Bất quá cho đến ngày nay, cũng chỉ có một thiên này tàn quyển. Nhưng chỉ là thiên tàn quyển, y nguyên uy thế vô tận, nếu có thể đem một quyển này luyện thành, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hạo Thiên Tịnh ra có chút tự hào nói. Hạo Thiên Tịnh lập tức mi mắt tỏa sáng, như thế thần kỳ. Thế nào không gặp ra ngươi dùng qua?
Ta dùng qua thời gian.
Thế nào, ngươi muốn làm gì?
Sẽ có ngươi trông thấy ta đại triển thần uy thời điểm.
Hạo Thiên Tịnh ra cười tủm tỉm nói.
Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, vậy nó như thế lợi hại, có cái gì chú ý sao?
Hạo Thiên Tịnh vuốt ve cái này kim loại trang giấy, vô cùng hiếu kỳ, cái này quyển bản thiếu, tên là Kinh Hoa Thủy Nguyệt, chính là Càn Nguyên Lục bên trong đệ tam bảo thuật, cái này bảo thuật có tứ đại lĩnh vực, chỉ cần đại thành mỗi một lĩnh vực cũng là kinh thế hai tụ.
Hạo Thiên Tịnh ra mang theo tự hào ngữ khí.
A, cái nào tứ đại lĩnh vực?
Hạo Thiên Tịnh có chút hăng hái hỏi.
Thuật này đệ nhất lĩnh vực đại thành, là có thể đầy đủ thế gian cực tốc, có thể nói tùy ý ở giữa di hình hóa ảnh, ủy thần khó lường.
Mà ta, thực sự là hơi có tiểu thành, thì như dạng này.
Vừa dứt lời, Hạo Thiên Tịnh chỉ cảm thấy ra quanh thân nguyên khí cái gì dàn kia lưu động, thân ảnh tựa hồ lắc lư dưới, trên mặt đất không hiểu xuất hiện một tên đế quốc cấm quân thi thể, không nhúc nhích nằm ở dưới chân.
Cái gì tình huống?
Ra, ngài lại giết đế quốc cấm quân?
Ngươi không sợ gây phiền toái á? Hạo Thiên Tịnh kinh ngạc nói.
Ta không muốn giết hắn, hắn là bị sợ chết.
Hạo Thiên Tịnh ra hừ lạnh nói, gia hỏa này đã giám thị chúng ta đã lâu, thực sự là gieo gió gặt bão.
Thật nhanh, thực sự là tuấn di a, ra vậy ngươi thực lực cũng rất lợi hại a.
Hạo Thiên Tịnh vội vã không nhịn nổi hỏi.
Ha, lưu lại một chút thực lực mà thôi, không có gì lạ.
Mà đệ nhị lĩnh vực luyện đến đại thành, thông qua khắc họa kỳ dị đại trận, ở trận pháp bên trong, thiên địa pháp tắc ngươi có thể mượn dùng, phối hợp đệ nhất lĩnh vực di hình hóa ảnh, liền có thể chế tạo phân thân vô số, địch nhân mê hoặc mà không biết, chân thân huyễn ảnh đồng thời xuất thủ, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, pháp tắc phá bỡ, địch nhân cơ hồ khó mà có chỗ sức hoàn thủ.
Có thể nói là hư thực tương sinh, có hay không làm bạn.
Mà ta cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến một chút phương pháp.
Hạo Thiên Tịnh ra tựa hồ có chút tiếc hận.
Như thế, lợi hại.
Hạo Thiên Tịnh lập tức lòng tin phóng đại, cảm giác mình sắp bay lên trời.
Hoa con, nhớ kỹ, đó là đại thành, ta luyện nhiều năm như vậy, đệ nhất lĩnh vực mới miễn cưỡng học cách, đệ nhị lĩnh vực cũng là miễn cưỡng học được, còn không thể hiện ra tinh túy.
Phía sau nhất hai đại lĩnh vực ta cũng chỉ là đọc qua cổ tịch, từ đó biết được nó uy thế ngập trời, thoáng có chút chẳng đến, khó mà phát huy đại tác dụng.
Cơ hồ khó mà đại thành.
Tục truyền vô ý người sẽ còn phản vệ bản thân.
Hạo Thiên Kim thọ nhắc nhở.
Còn có thể đem mình làm tàn,
liền không thể học cái khác.
Hạo Thiên Tịnh mang giọng đùa giỡn nói.
Người cho rằng ta muốn, liền thừa một tiên này bài danh như thế gần phía trước bảo thuật, không luyện cũng phải kiên trì tu tập a.
Hạo Thiên Tịnh ra có chút bất đắc dĩ nói, phía sau hai đại lĩnh vực có được cầu thông thiên địa, chúa tể một phương địa vực quỷ thần lực lượng, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ dùng lĩnh ngộ, hiện tại không cần nhiều làm biết rồi.
Nhìn xem ra trang nghiêm thần sắc, Hạo Thiên Tịnh lập tức cảm nhận được bảo vật này thuật vô cùng huyền ảo.
Đây là Càn Nguyên Lục bài danh đệ tam cấm kỵ bảo thuật, điều kiện tu luyện phi thường hà khắc, chỉ có thể tùy duyên tùy tính tu luyện, tứ đại lĩnh vực có biết một hai, là có thể diễn hóa các loại ảo diệu.
Hạo Thiên Tịnh ra trịnh trọng nói, dùng bản thân thần hồn cảm ngộ nó pháp môn tu luyện, sáng mai ngươi đi bên ngoài giúp ta thu thập tập dược liệu đến, ta phải dưỡng thần một chút.
Hạo Thiên Tịnh ánh mắt xoay một cái, lần nữa đặt câu hỏi, chờ đã, ra ta có một cái vấn đề, ngươi hôm nay nói cho ta biết nhiều như vậy, liền không có ý định đem ta thần thế nói một chút,
tỷ như ta là cái gì thế gia công tử, hoặc là cái gì đại giáo thiếu chủ.
Hạo Thiên Kim Thọ cười ha một tiếng, suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là người bình thường nhà, cũng không phải cái gì thế gia đại tộc.
Hạo Thiên Tịnh một mặt kỳ lạ, không phải đâu, ra ngươi không theo sáo lộ ra bài à? Dựa theo một ít sách nói đến, lúc này ngươi nên nói cho ta biết thân thế, cùng cho ta một đống lớn thần khí a, ngươi cái này đều đại họa lâm đầu, ngươi thế mà liền cho ta một tiên công pháp.
Hạo Thiên Kim Thọ không còn gì để nói, Thịnh Nhi à, hóa đá cùng ngươi giảng, Hạo Thiên thị tộc theo thần thoại thời đại truyền thuyết chính là thanh thiên tiên giới cơ tầng giới chủ hậu duệ, cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại thời đại thời kỳ cuối tam hoàng một trong nhân hoàng Hạo Thiên. Trả lời như vậy ngươi tổng hài lòng, ngươi là thần thoại thời đại tiên giới đại lao huyết mạch, lúc ra đời kim quang phổ chiếu thiên địa rung động.
Ngừng, ra đừng chém gió nữa. Ta vẫn tin tưởng chúng ta chỉ là người nhà bình thường chiếm được tuyệt thế bí pháp, hiện tại muốn bị diệt môn.
Hạo Thiên Tịnh nghe được ra càng nói càng không thích hợp, cái này không rõ bày ở lửa gạt Hạo Thiên Tịnh nha.
Đừng không tin à, ngươi xem, ta nói ngươi lại không tin, còn có một chút, thực lực ngươi không đủ để ở cái này chỉ nhạn đế quốc hành lúc, tuyệt đối không nên ra đông vực vạn quốc giới hạn, bằng không thì hậu quả khó liệu.
Nói xong Hạo Thiên Tịnh ra đi ra khỏi phòng, tựa hồ không thấy được giàn mua thân thể, một thân nhẹ nhõm.
Hạo Thiên Thịnh đóng lại cửa phòng, một mặt bất đắc dĩ, chính là mình muốn đi ra ngoài, thế nhưng là lấy ở đâu như vậy nhiều tài chính a, chỉ nhạn đế quốc chính mình cũng không đi qua mấy cái thành thị, còn ra đông vực bắc quốc. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem trong tay bản này bí thuật, lập tức kích động, đóng lại hai mắt, thần hồn tiến vào tờ giấy màu vàng kim bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng bảo thuật hành trình. Mà lúc này, Hạo Thiên Kim Phỏ, ở cái này tòa nhà các ngõ ngách xuyên toa giả, thần sắc vô cùng gánh nặng, hắn tại rất nhiều không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hoa cỏ, bùn đất ở giữa mua rất nhiều sắc thái ban lan thạch khối, tựa hồ tại bố trí cái gì. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, hy vọng, chỉ mong, còn có một chút hy vọng sống. Chương 4, tiểu tỷ tỷ ánh mặt trời chiếu vào phòng bên trong, Hạo Thiên Thịnh vuốt vuốt hai mắt, dần dần thanh tỉnh. Hôm qua tu luyện toàn bộ một đêm, bản thân tựa hồ chạy một lượt tiên sơn và thủy, đau nhức toàn thân, nhưng là tựa hồ lại cái gì đều không nhớ rõ. Nhìn xem trên tay bản này kinh hoa thủy nguyệt, Hạo Thiên Thịnh giận không chỗ phát tiết, kinh ta kinh cái gì? Cái này nha thực cùng nó danh tự giống nhau là hư sao? Hạo Thiên Thịnh rửa mặt song song, ăn xong điểm tâm, liền dựa theo Hạo Thiên Kim Phỏ yêu cầu tiến đến thu thập dược liệu. Thế nhưng là gia gia cho dược đơn sát thực đặc biệt kỳ quái, loại dược liệu này cơ hồ muốn đem xương thành phương hướng tiệm bán thuốc, phường thị chuyển một lần, còn muốn đi ngoài thành thị trường ngầm mua sắm một loại trong sư hồ sơn thuốc cốt. Bởi vì đế quốc nghiêm cấm bằng sắc lệnh đụng vào thập đại hiểm địa một trong sư hồ sơn, chỉ sợ là không nghĩ làm tức giận cái kia núi bên trên hai vị siêu cấp cường đại thú vương. Hạo Thiên Thịnh chỉ có thể kiên trì tăng thêm tốc độ, mau chóng tiến đến chợ đen tìm kiếm dược liệu. Bởi vì ngày ấy, bản thân hôn nguyên cảnh tầng 9 thời điểm, chuẩn bị ngưng tụ nguyên đan thời điểm, đột nhiên thiên sinh dị tượng, sấm sét vang dội, khiến cho Hạo Thiên Thịnh ngưng tụ nguyên khí thất bại, đến nay trong đan điền đều không thể tụ khí, chỉ có thể mặc cho nguyên khí tại tứ chi trong bách mạch du đãng, khiến hiện tại Hạo Thiên Thịnh đã có chút khí tức bất ổn. Hạo Thiên Thịnh thở hổn hển, choáng đầu hoa mắt trọn vẹn chạy không biết bao lâu, chỉ thấy mặt trời đã sắp lặn, bất chi bất giác đã thấy phía trước dấu ở trong mây mù sư hồ sơn. Nơi này có một chỗ chợ đen, cũng là chút nhận không ra người bà bối, nóng lòng tuốt tay, tỉ như sư hồ sơn đặc thù vật chủng, sư hồ thú ma tinh. Mà ở trong đó, phần lớn người quần áo rộng thùng thình, đầu đội màn mũ, ngăn che bản thân khuôn mặt không cho người nhìn trộm thân phận của mình. Ở chỗ này, Hạo Thiên Thịnh liếc mắt liền thấy được phía trước một cái cực kỳ thanh tân thoát tục nữ tử, một bộ nhàn nhạt váy dài, ở cái này chỉ có hắc sắc màu xám trong đám người lộ ra tức là dễ thấy. Nàng phía trước trên bệ đá để đó một cái hộp, ngẫu nhiên có người tiến đến hỏi thăm, nàng chỉ là có chút há mồm, thản nhiên nói, không bán. Hạo Thiên Thịnh chậm rãi đi qua, nhìn thấy vị nữ tử này dáng người cực kỳ cân xứng, một bộ làm váy, đai lưng theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Hạo Thiên Thịnh rất là tò mò, liền thuận miệng dò hỏi, xin hỏi cái này bán là cái gì? Mang theo Long Lân Ngũ Giai sư hổ thú, sau khi chết lưu lại cuộc sống, phụ tặng nó kim đan một cái. Nữ tử kia nói ra. Mọi người vừa nghe, lập tức run như cầy sấy, mang theo Long Lân Ngũ Giai sư hổ thú. Có lầm hay không, cái này cũng chỉ có sư hổ sơn hai đại yêu thú cự kình hậu duệ mới có thể có dạng này đặc thù đi, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cùng hiếm thấy ngũ giai yêu thú. Cái này tuổi còn trẻ nữ tử thế mà bán ra loại này hàng cấm, hoặc là nàng đã cường đại đến không e ngại hai vị thú vương, hoặc là chính là nàng phía sau thế lực khủng bố vô biên, mà có thể chịu được thú vương lửa giận cũng chỉ có trong đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái cự vô bá gia tộc. Vì vậy, chung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi sinh ra từng tia vẻ sợ hãi, như thế một cái mã nhân, cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Cái này có người dám mua? Hạo Thiên Thịnh cũng là cả kinh, hỏi. Nói thật, thứ này, chỉ nhạn hoàng thất đều chưa chắc muốn. Bởi vì hai vị thú vương lựa giận cùng như thế một cái ma tinh so sánh, thực sự có chút không đáng. Cho nên, ta đang chờ ngươi a, tiểu đệ đệ." Nữ tử kia mỉm cười, thanh âm từ trước đó băng lãnh, chuyển hóa thành tiếng trời. Phản phất như xuân nhật dương ánh sáng, khiến người tân sinh ấm áp, xuân ý sạch sành xanh. Người chung quanh nhìn xem nữ tử này, đều không tự giác ấn xuống một cái nước miếng, đều ở thầm than nữ tử này dung nhan tuyệt thế, đồng thời cực độ phẫn hận, tại sao đối với Hạo Thiên Thịnh có như thế tốt thái độ, một chút nổi giận đùng đùng người, đã qua gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thịnh. "Đừng, đừng như vậy, tiểu tỷ tỷ." Ta chuyện gì cũng từ từ, ta đúng là cần vật này, nhưng ngài có thể hay không đừng đối với ta đây a hòa ái, chính là thanh âm hơi thả bằng lánh một chút, ngươi xem, chung quanh cũng là đối với ta cựu thị ánh mắt, ta rất không được tự nhiên. Hạo Thiên Thịnh một mặt bất đắc dĩ, hắn thực sự không rõ ràng, tại sao trước mắt cái này vị so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu nữ tử, sẽ đối với hắn loại thái độ này. Thế nào, tỷ tỷ ta đối với ngươi như thế hậu ái, ngươi thế mà không lĩnh tỉnh. Nữ tử kia nhìn xem Hạo Thiên Thịnh quẫn bách bộ dáng, không tự giác lần nữa che miệng cười nói, đừng nói cho ta, ngươi khẩn trương nha. Khụ khụ, cái kia không phải ta, chính là, lại nói, tiểu tỷ tỷ ngươi đến cùng mở cái gì giá cả? Hạo Thiên Thịnh mặt đỏ lên, chính mình cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, đành phải đổi chủ đề, hỏi chuyện chính. Ngày sau cần ngươi hỗ trợ thời điểm, đáp ứng giúp ta làm một chuyện, cái này hai dạng đồ vật liền cho về ngươi. Nữ tử kia nhẹ nhàng nói, ngược lại, đem hai thứ đồ này đưa đến Hạo Thiên Thịnh trước người đến. Hạo Thiên Thịnh đột nhiên xảy ra đến cay đắng hạnh phúc cảm giác đập đến, người khác cũng không bán, mà bản thân thế mà có thể cầm tới, hơn nữa còn tự mình đưa tới, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Sau đó liền dùng sức gật đầu, đáp ứng xuống. Đương nhiên, nói một lời chân thật, dám cầm thú vương hậu duệ ma tinh, tất cả mọi người đối với Hạo Thiên Thịnh cười lạnh, cùng nhìn xem một người chết tựa như, nếu thú vương phát huy, nếu là không có giống nữ tử kia một dạng bối cảnh, đoán chừng hạ tràng rất thảm. Đương nhiên, Hạo Thiên Thịnh cũng không phải không nghĩ tới chỗ này, chỉ là hiện tại đế quốc đối với Hạo Thiên Thịnh có địch ý, còn khiến cho Hạo Thiên Thịnh sức đầu mẹ chán, cho dù là nhiều một kiện phiền phước, cũng không cái gì ghê gớm. Sau đó nữ tử kia dẫn Hạo Thiên Thịnh đi tới cái nơi yên tĩnh, tháo xuống mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế kia. Mặt như trăng tròn doanh luận, lại mang theo cánh hoa đào đỏ nhạt, mắt tựa như làn thu thủy lay động lòng người, mày như lông chim trả thanh tú, liêu xanh eo thon, dáng người thon dài, da thịt hoàn mỹ, giống như mỡ dê. Khi thấy chân dung một khắc này, Hạo Thiên Thịnh có loại cảm giác, tiên nữ trên trời cũng không gì hơn cái này tư sắc. Lúc đầu Hạo Thiên Thịnh còn muốn hỏi thăm nguyên do, giờ khắc này cái gì đều quên, loại này dung nhan, dù là nháy một lần mi mắt, đều cảm thấy bỏ qua một cái thế giới cảnh đẹp. Thoải mái dễ chịu, toàn thân dễ chịu. Đây chính là nhìn trước mắt cái này dung nhan tuyệt thế nữ tử, cho Hạo Thiên Thịnh mang đến trực tiếp nhất, thuần túy nhất cảm giác, không có cái khác mảy may tạp chất, chỉ muốn tính tính thưởng thức. Thế nào? Bị tỷ tỷ mê hoặc? Ha ha, cho ngươi. Nữ tử kia mang theo trêu chọc, mang theo từng tia hoạt bát ý vị nói, ta gọi là Thư Huyền, ngươi đây. Ta, ngạch, họ kép Hạo Thiên, đan danh một cái thịt chữ, rất hân hạnh được biết ngươi, hợp tác vui vẻ. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem cái này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi La Thư Huyền, não hải đã không cách nào suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tìm ra loại này không mất thể thống ngôn tử. Lúc này, Hạo Thiên Thịnh muốn cùng La Thư Huyền nắm tay, một tay vừa động, lại rút về. Một cử động kia tự nhiên bị La Thư Huyền nhìn ở trong mắt, mỉm cười, thực sự là khuynh quốc khuynh thành, trực tiếp cầm Hạo Thiên Thịnh tay phải, cười ha hả nói, hợp tác vui vẻ. Sau này gặp lại. Hạo Thiên cái họ này, ân, rất hi hữu, ta nhớ kỹ rồi, ngươi đây, nhớ kỹ ta sao? Đời này khó quên. Hạo Thiên Thịnh lập tức nói ra, nhưng là có cảm giác rất đột ngột, ta một kia là ấn tượng rất sâu sắc, là La Thư Huyền tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ? A, là khen ta tuổi trẻ sao? Đến, liền thu ngươi người tiểu đệ đệ này đi, gặp lại. Dứt lời, La Thư Huyền cười ha hả vừa quay người, khoát tay áo, liền hướng sư Hổ Sơn phương hướng đi. Hắc, La Thư Huyền, ta sau này thế nào tìm ngươi? Hạo Thiên Tịnh nhìn xem dần dần từng bước đi đến La Thư Huyền, lớn tiếng la lên. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, hy vọng lần sau ngươi mạnh lên điểm, bằng không thì không thể giúp ta cái gì bận điệu. Nơi xa, truyền đến La Thư Huyền đáp lời. Hạo Thiên Thịnh đứng lặng thật lâu, rốt cục lấy lại tinh thần, thu hồi bao khỏa, lập tức nhanh chóng chạy trở về, không cần nghĩ cũng biết, cái này địa vực nhất định không yên ổn, bất quá tục truyền thập đại hiểm địa đều có hoàng thất đại nhân vật trấn thủ, hẳn là sẽ không để cho xương thành trung quanh sinh linh đồ thán. Đến nay, Hạo Thiên Thịnh còn hưởng thụ lấy La Thư Huyền dung nhan tuyệt thế kia mang cho bản thân huyền ảo cảm giác, thực sự là lần đầu tiên có một nữ tử có thể khiến cho Hạo Thiên Thịnh nhịp tim nhanh như vậy. Lần sau nhất định phải đuổi theo. Hạo Thiên Thịnh tự nhủ, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chóng thoát đi chỗ thị phi này. Một ngày này sư hổ núi cực kỳ bạo ngược, nguyên khí quang hoa ngút trời, bụi đất tung bay, thú mục đều là ngã, hổ khiếu sơn lâm, sư lống chân trời, bách thú đều là phụ kiện tất cả ma thú dòng binh đội, thương nghiệp khách toàn bộ tránh lui. Một ngày này, xương thành bên ngoài, mấy người ẩn thân tại trên cây, coi giữ Hạo Thiên Thịnh tất hồi con đường, giấu giếm sắc cơ. Một ngày này, xương thành giới nghiêm, Hạo Thiên Thịnh tòa nhà bốn phía hàng xóm toàn bộ ám phục cấm quân, không có một tí tạp âm. Hạo Thiên Thịnh ra ngồi ở trong sân trên ghế bành, nắm tay bên trong không biết là cái gì chất liệu thiền trượng, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can. Một ngày này, đế quốc trên thánh sơn mãnh cầm bay lên không, thẳng hướng xương thành đi. Chương 5, tất sát chi cục sắc trời dần tối, mặt trời đã rơi xuống núi đến, chỉ có một ít dư huy. Rốt cục, Hạo Thiên Thịnh đến cửa thành cách đó không xa, cuối cùng tại trời tối trước chạy về. Hạo Thiên Thịnh chậm bước chân lại, chậm rãi đi tới, chỉ là lúc này, bốn phía khá là yên tĩnh, không có chim hót trùng bay, toàn bộ xương thành cũng là lặng ngắt như tờ, đó căn bản cùng bình thường không khí một trời một vực. Hạo Thiên Thịnh sinh lòng đề phòng, biết rõ nhất định có kỳ quặc, ngay sau đó Hạo Thiên Thịnh đem rút ra sư hổ thú cuộc sống, dùng vải quấn quanh, xem như quân dùng. Đột nhiên, cao vút tiếng ưng khiếu tiếng từ trên xương thành không chuyển đến, một cái to lớn ưng hình ma thú bạch phá bầu trời, thẳng hướng xương thành nơi nào đó phóng đi, đó là hoàng thất cao tầng đặc biệt dùng phi hành ma thú, không chỉ có tốc độ nhanh, vẫn là ma thú cấp 4, có thể so với nguyên nguyên cảnh cường giả, thanh thế to lớn. Lúc này, không biết từ cái gì địa phương, đột nhiên toát ra bốn tên người áo đen, tay cầm quyết đoán, liền hướng Hạo Thiên Thịnh bắt tới. Đồ hỗn trướng. Hạo Thiên Thịnh lập tức kinh sợ. Một là bởi vì những ánh mắt này hung ác, từng cái đều bước vào ngưng nguyên cảnh, vừa vặn áp chế hắn, hai là bởi vì đây đã là xương thành khu quản hạt, mấy cái ngưng nguyên cảnh ác đồ lại dám như thế trắng trợn động thủ, thật sự là có rất lớn kỳ quặc. Những ý niệm này chỉ trong nháy mắt hiện lên, Hạo Thiên Thịnh tay cầm cuộc sống, lập tức hướng về phía trước nên đón, bởi vì bị vây đánh nhất định sẽ thua, còn không bằng thừa dịp vòng vây phạm vi lớn, tùy thời đào tẩu. Chỉ thấy nào tới trước mặt một kẻ tàn ác, một thanh cương đao trước mặt bổ tới, Hạo Thiên Thịnh dùng thú cốt tiến ra đón, nguyên khí rót vào trong hai tay, sử dụng khí lực cũng là vượt mức bình thường. Hai người lẫn nhau vung chặt, binh khí chạm vào nhau mấy cái, trái cản phải công, trước nên sau chiếu. Mà trung quy bình thường đao bổ không được cái này thú cốt, lưới đao thế mà xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Cái kia ác đồ cũng có chút giật mình, bản thân sớm đã đi vào ngưng nguyên cảnh, mà đối diện cái này 15-16 tuổi tụ nguyên cảnh thiếu niên, thế mà có thể không rơi vào thế hạ phong. Mà Hạo Thiên Tịnh cũng là hơi lo lắng, một cái ngưng nguyên cảnh có thể ứng phó, nhưng là nếu là nhiều người, nhất định là muốn thua. Hạo Thiên Tịnh hướng phía cạnh này lên, tránh thoát trường đao, đột nhiên trong đầu hiện lên kinh hoa thủy nguyệt đệ nhất lĩnh vực khẩu quyết trên dưới dưới, trái phải, hô hấp hô hấp. Chỉ một thoáng, Hạo Thiên Thịnh hai chân mấy chỗ không biết tên kinh mạch nguyên khí lưu động, hai chân tụ tập không ít nguyên khí, Hạo Thiên Thịnh mãnh lực vừa bước lên, thân hình dựa theo khẩu quyết lắc lư, giữa mũi miệng nhanh chóng tuần hoàn nguyên khí. Chỉ một thoáng, Hạo Thiên Thịnh cảm giác một cỗ kỳ dị cảm giác rót vào trong tại hai chân, cơ thể hơi phát nhiệt, nhưng là cảm giác mình người nhẹ như yến, tựa hồ có thể đằng không mà lên. Trong phút chốc, Hạo Thiên Thịnh hai chân đặt đất, thân thể như tên thoát dây cùng, hưu một tiếng,
từ cái này ác đồ bên cạnh phong qua, cái kia ác đồ lần nữa trở lại chém ngang, tiếc rằng bắt đầu vung đao rơi xuống, thu thế không ở, tăng thêm Hạo Thiên Thịnh như tốc độ tăng vọt, chung quy là chậm một bước. Hạo Thiên Thịnh hiểm mà hiểm tránh qua, tránh né, rơi xuống phía sau, sau khi đột nhiên phát lực, nguyên khí toàn bộ tụ tập tại trên chân, bắt đầu hướng cửa thành chạy tới, tiếng gió hô hô tại Hạo Thiên Thịnh bên tai tiếng vọng. Bốn người kia kinh hãi, Hạo Thiên Thịnh tốc độ, ngay cả bọn họ cũng không có thể đuổi kịp, quả thực siêu việt Hạo Thiên Thịnh cảnh giới kia lao nhanh. Người kia dừng bước, xương thành giới nghiêm, bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Chỉ thấy mấy tên binh sĩ ngăn lại đường đi. Hạo Thiên Thịnh một chút nhận ra, những cái này chính là Vũ Linh Vệ, thuộc về thiên bộ mấy vị tiên nguyên soái hoặc là vương hầu bộ đội, thực lực cũng là cực kỳ cường hành. Mà bọn họ tiếp quản cái này xương thành, quả thực là có xảy ra chuyện lớn. Chính suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy xương thành bên trong đầu kia to lớn đương hình ma thú bay lên không trung, truyền đến thê lương kêu rên, hắc sắc lông vũ rơi xuống, khối lớn huyết nhục phun ra, chính cùng vây dây chết lấy bay hướng ngoài thành. Ác đồ, không nghĩ tới thật là ngươi sát hại nhi tử ta, bây giờ còn tàn sát ta tọa kỵ, ngươi đáng chết ta, hôm nay ta nhất định muốn ngươi đền mạng. Chỉ thấy trong bầu trời kia hai tên lão giả đang tại đánh nhau kịch liệt, nói chuyện chính là thiên bộ thập đại vương hầu một trong, hai ngày đó đi theo tam hoàng tử cùng đi địa bộ tướng lĩnh, chính là vị vương hầu này dòng dõi, bây giờ hắn cho rằng chính là Hạo Thiên Thịnh ra giết hắn nhi tử. Lao tam bao, đừng ngậm máu phun người, ta xem các ngươi hoàng thất mục nát không chịu nổi, dùng người không khách quan, sớm đã là miệng cọp gan thỏ, mục nát không chịu nổi. Ta khuyên ngươi một câu, nước khác đã là đánh vào các ngươi nội địa, bọn họ chuyên môn tiêu diệt các ngươi những cái này lạc đàn gia hỏa, nếu như vẫn là kéo dài lười biếng, an tại hưởng lạc, chỉ nhạn đế quốc sớm muộn sẽ bại trong tay ngươi bên trên. Hạo Thiên Thịnh kim thọ quá to. Hừ, chớ cùng ta kéo cái gì đế quốc, cái này còn chưa tới phiên ngươi quản, ngươi hôm nay nhất định nợ máu trả bằng máu. Chỉ nghe thấy vị vương hầu này đại phát thần uy, lập tức sử dụng chỉ nhạn hoàng thất quyết định bảo thuật. Ma cầm huyết tượng, tiếng hét lớn vang tận mây xanh. Chỉ thấy một con kia từ nồng hậu dày đặc nguyên khí biến ảo chi ma khổng lồ, từ thân thể người nọ chậm rãi nở lớn, dương cánh mà lên, có được trùng thiên chi thế, theo ma cầm triển khai hai cánh, thân hình chừng dài hơn 10 trượng, dưới mặt đất một tảng lớn bóng đen, giống như một chỉ cái thế ma cầm, cực kỳ hung ác. Nội thành lập tức có rất nhiều tiếng ồn ào, rất nhiều người đều ở trong nhà mình nhìn lên không trung, chấn động không gì sánh nổi. Chỉ thấy Hạo Thiên Thịnh ra ra không hề sợ hãi, cười to nói, chỉ nhạn quyết quả nhiên có chút ý tứ, loại này đã rất có uy thế công pháp, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải bỏ mạng tại này, chịu chết đi. Nhớ kỹ, ta mãi đệ hoàng thất đệ thất vương, Bành Tư. Dứt lời, chỉ thấy Bành Tư khống chế ma cầm huyết tượng, phi tốc đụng cùng Hạo Thiên Thịnh ra ra, mặc dù giữa không trung, nhưng trong thành y nguyên cắt bay đá chạy, gạch ngói vụn bay tứ tung, hôn nguyên cảnh chi uy, khủng bố như vậy. Ha ha, cuồng vọng, hôn nguyên cảnh rất đáng gờm a, năm đó một ngón tay đẻ chết ngươi. Hạo Thiên Thịnh ra ra cười lạnh nói, trong phút chốc, Hạo Thiên Thịnh ra ra lay động thân hình, tăng cái cùng bản thể giống như lúc thân hình từ chỗ cũ hướng tăng cái phương hướng bắn tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy đệ thất vương Bành Tư bồ hụt, sau đó nhấc lên cuồng phòng, hướng về phía tản ra mấy cái thân hình va chạm đi. Lao tam bao, tốc độ quá chậm, nhìn ta sát cây đao. Hạo Thiên Thịnh ra ra cũng là mặt coi thường, lập tức tám cái thân ảnh gần như đồng thời rút ra một cái sáng loáng dao phay, hướng về phía cái kia hơn 10 trượng ma cầm huyễn tượng húc đầu liền chặt, tám đạo thân ảnh chém đứt ma cầm huyễn tượng mảng lớn lông vũ rơi xuống, sau đó tiêu tán ở giữa không trung. Trong thành một mảnh xôn xao, ứng phó một tên cường đại vương, thế mà dùng một cái dao phay, đây quả thực là cực lớn vũ nhục. Tức chết bổn vương. Đệ thất vương Bành Trì giận dữ. Mặc dù đây chỉ là nguyên khí biến ảo mà thành, không thể gây tổn thương cho bản thể hắn, nhưng y nguyên cảm nhận được cực lớn vũ nhục, vấn đề là còn không thể cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ thấy ma cầm huyễn tượng trên dưới va chạm, cự sĩ bung dậy, đáng tiếc mỗi lần đều không có đập tới cái kia cầm dao phay tám cái thân ảnh, chỉ thấy ma cầm bố cánh, lần nữa bổ giết tới, nhưng là cái kia tám đạo thân ảnh tốc độ vượt mức bình thường nhanh, căn bản không thể đánh trúng. Chí nhạn quyết, linh vũ trảm. Đệ thất vương Bành Tư quá to. Chỉ thấy ma cầm trên người lông vũ đến dựng thẳng, mỗi cái lông vũ đều chất chứa cái này cực kỳ cường đại nguyên khí. Sau đó ma cầm hét dài, vô số cây lông vũ bao trùm thiên địa, diện tích lớn bao trùm cái kia tám đạo thân ảnh chung quanh bầu trời. Cái kia tám đạo thân ảnh đã là tránh cũng không thể tránh, thu hồi dao phay, chuẩn bị thi triển thủ đoạn, chỉ thấy cái kia tám đạo thân ảnh phía sau mọc cánh, thế mà cũng huyễn hóa ra đến một cái miễn cưỡng bao trùm thân thể nguyên khí ma cầm. Chợt nhìn, rõ ràng cùng đệ thất vương Bành Tư có chút tương tự, nhất định chính là phiên bản thu nhỏ. Chỉ thấy tám con chim nhỏ cũng không né tránh, đón vô số nguyên khí lông vũ đi. To lớn nguyên khí tiếng va chạm truyền đến, tám đám nguyên khí điểm đều phát ra kịch liệt nguyên khí tiếng va chạm. T. Đệ thất vương Bành Tư lập tức kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng những cái kia cũng chỉ là nguyên khí huyễn tượng, nhưng là thế mà có thể giống như thực thể giống như thôi động nguyên khí, tuyệt đối không chỉ là huyễn tượng như vậy đơn giản, hơn nữa lại còn có thể bắt chước bản thân ma cầm huyễn tượng, thần vận có như vậy 3-4 phần tương tự, cái này đủ để chứng minh đối phương tu luyện đã tiếp cận đến thân ngoại hóa thân loại thần thông này tuyệt học cấp độ, cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Tiếp đó, nhường nguyên đếm thử ta thủ đoạn. Chỉ thấy Hạo Thiên Tịnh ra biến ảo tám cỗ thân ảnh khống chế cỡ nhỏ nguyên khí ma cầm, lập tức cùng cái kia mấy chục trượng ma cầm đụng vào lẫn nhau đứng lên. Hảo hảo hùng vĩ, cự cầm y thế lớn, nhưng là tám con chim nhỏ linh hoạt, cơ bản ma cầm không cách nào thi triển toàn lực đánh trúng Hạo Thiên Thịnh ra, lại bị Hạo Thiên Thịnh hảo ra chỗ biến ảo tám đạo thân ảnh trên dưới công kích, hảo hảo bất đắc dĩ, đành phải tách rời đánh ra, trái trùng phải đụng. Một canh giờ trôi qua, không trung tiết đấu chiến đấu chậm lại, tựa hồ có kết thúc dấu hiệu. Ác đồ, ngươi dựa vào bất quá là tốc độ,
thân thể bị trọng thương còn dám như thế quát tháo, ta xem ngươi không còn sống lâu nữa. Đệ thất vương Bành Tư cười to nói, thế đó, nên làm thật, chịu chết đi. Chương 6, đại chiến vương hầu chỉ thấy cái kia đệ thất vương Bành Tư, hai tay kết ấn, nguyên khí trong cơ thể bành trướng tiết ra ngoài, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, chỉ thấy cái kia ma cầm huyễn tượng lập tức tăng vọt đạt nhiều gấp đôi, tiếp cận 30 trượng quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời. Hạo Thiên Thịnh cảm thấy cái kia khổng lồ nguyên khí chấn động, vì ra ra mình lau vệt mồ hôi. Trong thành cũng là bạo phát to lớn tiếng ồ lên, nếu là cái này cự cầm huyễn tượng nện xuống đến, sợ rằng phải tử thương một mạng lớn. Vũ hóa, thập vạn bát thiên kiếm. Đệ thất vương Bành Tư quát to. Chỉ thấy cái kia ma cầm huyễn tượng dương cánh lăng không, toàn bộ thân thể lập tức huyễn thành gần vạn cái lông vũ trôi nổi, ngay sau đó, nguyên khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành gần vạn thanh nguyên khí kiếm, theo Bành Tư hai tay đẩy về trước, cái kia kim nguyên khí kiếm lông phi tốc bao trùm hướng trên bầu trời tám đạo thân ảnh. Có ý tứ, tiến tướng quân quả nhiên không thẹn làm một đời yêu thánh, thậm chí ngay cả lấy loại không hợp thời gia hỏa thi triển đi ra, uy lực đều như vậy không tầm thường, đáng tiếc cái này tuyệt thế bảo thuật. Chỉ nghe thấy Hạo Thiên Thịnh ra ra nói nhỏ, nếu là lời này bị những người khác nghe được, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, chỉ nhận đế quốc thiên bộ 10 vương một trong, đại biểu hoàng thất sức chiến đấu cao nhất, thế mà thu được không hợp thời đánh giá, nhất định sẽ cảm thấy hoang đường vô cùng. Chỉ ở trong tích tắc, tám đạo bóng người mơ hồ, lập tức bị gần vạn thanh nguyên khí kiếm đâm thấu thân thể đi. Hạo Thiên Thịnh hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, đang tại cầu nguyện ra ra không có cái gì sự tình, chính khẩn trương ở giữa, trong xương thành truyền đến tiếng cười phải mở, chính là Hạo Thiên Thịnh ra ra đạp không mà đến, chỉ nhận quyết quả nhiên có chút môn đạo, như vậy tiếp đó, xin mời chính ngươi lãnh giáo một chút cái gì là chỉ nhận quyết uy lực chân chính đi, nhìn kỹ. Chỉ thấy Hạo Thiên Thịnh ra ra giống như đệ thất vương Bành Tư một dạng, phía sau huyễn hóa ra một tôn hơn 20 trượng ma cầm huyễn tượng, nhưng cùng Bành Tư hoàn toàn khác biệt là, đây là một cái sinh động như thật liệt diễm vương hoàng, hỏa diễm cự sĩ kích động, cuồng phong gào thét, hỏa diễm tàn phá bờ bãi, bầu trời bị liệt diễm tràn ngập, tất cả mọi người cảm nhận được một tia nóng rực. Cái gì? Cái này sao có thể được? Đệ thất vương Bành Tư chấn động vô cùng, một cái không biết tên lão đầu, thế mà có thể thi triển chỉ nhạn quyết đến ma cầm huyễn tượng, vẫn là tinh khí thần chim thần vương hoàng, cái này đã luyện đến đại thành cảnh giới. Phóng nhan đế quốc mấy ngàn năm bên trong, không một người đạt tới loại cảnh giới này, quả thực là cực kỳ không thể tưởng tượng sự kiện. Không chỉ là đệ thất vương Bành Tư, tất cả mọi người bị chấn động đến, loại này ma cầm huyễn tượng, chỉ có tại trong truyền thuyết nghe được. Mà phủ phục tại ngoài xương thành bộ Hạo Thiên Thịnh nhìn xem thần uy cái thế ra ra, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại bởi vì lúc trước đối thoại, Hạo Thiên Thịnh ẩn ẩn cảm thấy kết cục cũng sẽ không quá tốt. Nó mạnh hết à, sao dám nói dũng, đến đánh đi. Đệ thất vương Bành Tư trấn tĩnh lại, lạnh giọng nói, bởi vì hắn biết rõ, đối phương thân chịu trọng thương, hơn nữa thể nội có phong ấn thôn vệ nguyên khí cùng sinh cơ, coi như hắn không đến, đối phương tối đa cũng liền thời gian mấy tháng. Bây giờ đối phương thể nội đủ loại lực lượng càng là toàn diện bộc phát, va chạm, hiện tại chẳng qua là trong lúc nhất thời pháo hoa mà thôi. Vì vậy có can đảm ứng chiến, nhưng nội tâm lại như cũng bị đối phương cái kia thực lực cường đại, cùng cái kia làm hắn không thể nào hiểu được phong ấn chi lực chấn, nhất đến tâm thần có chút không tập trung. Hạo Thiên Thịnh ra ra hăng hái, tựa hồ cố ý nói cho Hạo Thiên Thịnh nghe, nhìn kỹ, đây chính là đứng ở thế bất bại bồ liếng, tuyệt thế bảo thuật, tất cả đều là làm việc cho ta, mọi thứ đều sẽ hoàn trả cho đối phương. Hoàng vũ chạm, chỉ thấy cái kia 20 trượng liệt diễm hỏa hoàng huyễn tượng lông vũ ly thể thẳng tắp đánh tới Bành Tư dốc hết toàn lực không ngừng ngưng kết nguyên khí bình trướng, nhưng nhiều lần bị đánh tan, thân thể không ngừng lui về sau, thất tha thất để ở, trên không trung lung lay sắp đổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phượng vũ cửu thiên, chỉ thấy cái kia hỏa hoàng mang theo vô biên liệt diễm đánh tới cái kia run run rẩy rẩy Bành Tư, lập tức một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia Bành Tư toàn thân đốt, hung hăng bị nện hướng mặt đất, lập tức Bành Tư bị nện nhập ngoài thành, bị nện ra một cái hố to. Trung quanh mặt đất vô số đạo rộng một trượng, cao vài trượng khe hở giống như mạng nhện vỡ ra, niết bàn, thiên hỏa liệu nguyên. Chỉ thấy Hạo Thiên Thịnh ra thân thể bành trướng, dung nhập hỏa hoàng huyễn tượng bên trong, theo hỏa hoàng huyễn tượng nở lớn đến ước chừng dài 70 trượng, sau đó hóa thành vô biên liệt diễm, đi tứ tán, tình thế rất mạnh, đầy trời tinh hỏa, nhưng là hỏa diễm cũng không rơi vào trong thành, đây cũng là Hạo Thiên Thịnh ra không đành lòng, cố ý gây nên A Xương thành bầu trời xuất hiện như thế lộng lẫy xa hoa một màn, nhưng là ngoài thành chỉ sợ lập tức muốn biến thành đại hỏa. Không nớt, tất cỏ không còn. Trong lúc lơ đãng, mấy đóa hỏa diễm hướng về Hạo Thiên Thịnh bên này bay tới, lập tức nơi này tất cả thực vật toàn bộ bốc cháy, một đường quen thuộc mà dã rời thanh âm xuất hiện ở Hạo Thiên Thịnh bên hai. Thịnh Nhi, hiện tại ta cơ hồ hình thần câu diện, chỉ có cái này một tia thần hồn còn sót lại, ta sẽ tiến vào Càn Nguyên Lục bên trong vĩnh hằng ngủ say. Ba quả cực kỳ nhỏ bé ngọn lửa siêu một tiếng chui vào Hạo Thiên Thịnh trong ngực tờ giấy màu bạc bên trong. Cái gì? Chẳng lẽ liền không có hy vọng? Hạo Thiên Thịnh sốt ruột hỏi. Có lẽ có đi, tập hợp đủ hoàn chỉnh Càn Nguyên Lục, bên trong có một loại để cho ta phục sinh biện pháp, cái này cần ngươi hiểu được cố gắng. Hạo Thiên Thịnh ra tựa hồ cực kỳ ra rời, sau đó yếu ớt thanh âm nói, ta đem chỉ nhạn quyết khắc vào Càn Nguyên Lục trang giấy bên trong, có cơ hội ngươi có thể tu thập, cái kia đan dược thú cốt là lưu cho chính ngươi dùng, ta mệt mỏi, ngươi phải thật tốt đi xuống, cha mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi còn tại phòng chờ ngươi. Sau đó mọi thứ đều bình tĩnh lại, bên người chỉ có lửa lớn rừng rực đã hơi khô Hạo Thiên Thịnh trong mắt nước mắt, nhưng tựa hồ hỏa diễm cũng có linh tính, không có tiêm nhiễm Hạo Thiên Thịnh mảy may. Hạo Thiên Thịnh quyết định lập tức rời đi nơi thị phi này, mà có thể trốn tránh đế quốc tầm mắt, gần nhất địa phương chỉ có thập đại hiểm địa sư Hồ Sơn. Nơi này cũng là Hạo Thiên Thịnh ra chỗ ám chỉ hắn muốn đi địa phương. Một ngày này, xương thành bốn phía giống như địa ngục, phương viên mấy chục trượng toàn bộ một mảnh cháy đen, thổ địa đều bị đốt thành đất chết, trăm trượng trong vòng không có một tia sinh cơ, tường thành cũng là bị đại hỏa ăn mòn, vết rách dày đặc, có thể nói tổn thất nặng nề. Một ngày này, bị người đời sau xưng là nghiệp hỏa đốt thành ngày. Bởi vì không vẹn vẹn chỉ có đệ thất vương một người một mình đến đây, còn có hai ba vị thiên bộ cường giả đuổi tới, nhưng cũng không xuất thủ mà thôi, mà Hạo Thiên Thịnh ra làm như vậy, chỉ sợ cũng là vì Hạo Thiên Thịnh chạy trốn, bởi vì lửa cháy bừng bừng đốt cháy thời điểm, đế quốc không một người dám ra ngoài dập lửa, đủ thấy cái này hỏa diễm như thế. Lần này thất bại, người này căn bản không phải gián tế, đại tế thì, đến tuột cùng là ý gì để cho chúng ta hưởng đưa tính mệnh sao? Xương thành trong phủ thành chủ, mấy tên vương hầu thở dài. Nếu không phải là vị tiền bối kia hạ thủ lưu tình, ta xem chúng ta đều sẽ mất mạng ở đây, liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy sự tình. Một tên dáng người cao gầy thiếu phụ nói ra, thứ này lại có thể là số lượng không nhiều một vị nữ tính vương hầu. Đại tế ti, tuyệt đối có vấn đề, trở về sau khi, ai, đáng tiếc, Thánh Sơn không cách nào mở ra. Nhanh đi bẩm báo, đệ thất vương trọng thương, tiến quân kế hoạch có thể chuyển biến phương hướng. Xương thành một chỗ, mấy tên thực lực mạnh mẽ thám tử đang tại bí mật thương lượng. Đại lục không biết tên một chỗ lờ mờ không gian bên trong, một ngọn đèn dầu vỡ vụn, một tiếng chói hai tiếng cười truyền khắp toàn bộ không gian, ha 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 ha, hoặc tên kia rốt cục chết rồi. Nghiệp hỏa đốt thành sau khi ngày thứ ba, Hạo Thiên Thịnh thân mang áo vải, tại Liên Miên Bất Tuyệt Sư Hổ Sơn bên ngoài một cái ẩn nấp trong sơn cốc thổ nạp thiên địa nguyên khí, Sư Hổ Sơn một vùng tựa hồ đã xảy ra đại chiến, manh thú đều mai danh ẩn tích. Núi đá nhấp nhô, cự một bẻ gãy, mới tạo thành như thế một cái bị cự một cự thạch vắt ngang khu vực, nơi này có một đầu từ núi bên trên lưu lại tiểu khê, chạy qua chỗ chúng mang, tạo thành một phương ao nước nhỏ, cũng là khá là thanh tịnh. Một ngày này Hạo Thiên Thịnh đang tại phun ra nuốt vào nguyên khí, đột nhiên trên bầu trời tựa hồ có cái gì đổ bật nện xuống đến. Hạo Thiên Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, một bộ nhuốm máu áo tơ trắng bay dài, nhưng lại đã vỡ tan không chịu nổi, bám vào ở một cái tóc dài phất phới trên người nữ tử, phù phù một tiếng, đã rơi vào trong nước hồ, lập tức ao nước bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Hạo Thiên Thịnh không chút suy nghĩ, vọt thẳng đi qua, đem người ôm lấy, ngón tay tiếp xúc, nhu nhuận, bị màng, lạnh buốt cảm giác truyền đến. Chương 7, giai nhân trọng thương. Hạo Thiên Thịnh nhẹ nhàng vén lên nữ tử kia che ở trên mặt sợi tóc, định nhãn xem xét, lại là mấy ngày không gặp La Thư Huyên, lúc này dung nhan tuyệt thế kia hơi có vẻ trắng bệnh chi sắc, đôi mắt đóng chặt, cái kia hẹp dài lông mày hơi nhíu lên, dính lấy từng kia giọt nước, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Hạo Thiên Thịnh khoảng cách gần như vậy tường tận xem xét, lần nữa bị kinh diễm đến, thực sự là từ trên trời giáng xuống ngọc nữ, gặp rủi ro đến bước này. La Thư Huyên tựa hồ đã nhận ra có người ôm bản thân thể căng cứng, chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới mắt buông quang, nhưng phát hiện là Hạo Thiên Thịnh chính đối với mình mỉm cười về sau, lại đột nhiên buông lỏng, hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu, liền hôn mê đi. Hạo Thiên Thịnh ôm thân thể mềm mại, thực sự là không biết làm sao, đang lúc suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ao nước có từng tia nhàn nhạt mùi thuốc. Nguyên lai, ao nước này chính là dùng dược vật cô độc mà thành, có nhất định chữa thương công hiệu. Bởi vì mấy ngày đến Hạo Thiên Thịnh làn da y nguyên cảm thấy từng tia nóng rực, nhưng trải qua cái này một ngâm, lập tức loại kia cảm giác khó chịu liền không còn sót lại chút gì. Hạo Thiên Thịnh ẩn ẩn suy đoán, nơi đây chính là La Thư Viên dùng để tị nạn chi địa, kết quả bị bản thân đánh bậy đánh bạ xông vào. Hạo Thiên Thịnh giúp đỡ La Thư Viên kiểm tra vết thương, lập tức kinh hãi, La Thư Viên áo tơ trắng váy dài đã rách nước, miễn cương kết nối lấy, mà trên thân thể ăn mặc không biết chất liệu màu trắng bạc hộ thân nội giáp, cũng là che kín vết rách, phần lưng có mấy đạo chảo ấn, phá mở hộ thân nội giáp phòng ngự, da chóc thịt bong, ba đạo đỏ tươi ấn ký cực kỳ bắt mắt, mà vai phải đã bị đâm xuyên qua từng bước nắm đấm to bằng huyết động, ngực trái hộ tâm kính vỡ vụn, cũng là thủ không nhẹ va chạm, những bộ vị khác cũng có khác biệt trình độ vết thương, vốn lấy vai phải bộ huyết động nghiêm trọng nhất, thứ nhì là ngực cùng trên lưng vết cào. Hạo Thiên Thịnh lập tức sinh ra vẻ bất nhẫn, ai như vậy không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thế mà đối với loại này tuyệt thế mỹ nữ hạ thủ được. Đương nhiên, Hạo Thiên Thịnh chắc là sẽ không nhìn thấy La Thư Miên một tay điên cuồng vùng 30 trượng ngũ giai cự hình yêu thú tràn diện, nếu không Hạo Thiên Thịnh tuyệt đối không nói ra được như vậy lời nói. Hạo Thiên Thịnh trước kia cũng đi theo gia gia học qua một chút dược lý, nhìn qua một chút cơ sở sách thuốc, La Thư Miên hôn mê có thể là bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến, lại thêm thụ nặng như vậy nội ngoại thương, không ngã xuống cũng khó. Những vết thương này cần thanh tẩy sau đó dùng băng bó, lại thu thập một chút bổ huyết đồ vật, trước hết để cho nàng tỉnh lại, sau đó mới hỏi thăm nàng nên như thế nào. Thế nhưng là, nan đề đến rồi, xử lý vết thương, La Thư Miên nội giáp quần áo nhất định phải cởi xuống, nhưng là, như thế La Thư Miên chẳng phải là tại Hạo Thiên Thịnh trước mặt trần trụi không bỏ sót, không có chút nào tư ẩn có thể nói. Lúc này Hạo Thiên Thịnh trong đầu đang tiến hành kịch liệt tư tưởng chém giết. Hạo Thiên Thịnh ngươi đường đường một chính nhân quân tử, sao lại làm loại này bẩn thỉu sự tình? Mạng người quan trọng, chẳng lẽ cũng bởi vì một chút xíu cái gọi là đạo đức liền thấy chết không cứu? Nếu như nàng sau khi tỉnh lại tìm cái chết, làm không tốt vì mình thanh bạch còn bám vào bản thân thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, nào có ước hiếp bệnh nhân mà nói. Thế nhưng là, ta không phải thầy thuốc à, ngươi sao có thể làm loại này cởi xuống người quần áo sự tình đâu? Ngươi coi nàng là tỷ tỷ, trưởng bối, khâm phục cùng sùng bái tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ liền có thể trơ mắt nhìn mình thân nhân có sơ suất gì sao? Lại nói, có thể nhìn không chớp mắt một phen cấp tốc mà kịch liệt tư tưởng giao phong về sau, theo trong ngực cái kia nhuyễn ngọc ôn hương mang theo từng tia thống khổ thở khẽ, Hạo Thiên Thịnh rốt cục đặt xuống quyết tâm. Thư Viên tỷ tỷ, đắc tội, ta sẽ giúp ngươi tạm thời xử lý vết thương, nếu như ngươi đáp ứng, xin cho ta một chút nhắc nhở. Hạo Thiên Thịnh phi thường chân thành nói ra. Ân một tia yếu ớt thanh âm truyền đến, không biết là tổn thương đau đớn gây nên hay là trả lời Hạo Thiên Thịnh. Sau đó, Hạo Thiên Thịnh đem La Thư Miên vết máu kia lốm đốm áo ngoài cởi, ngay sau đó, Hạo Thiên Thịnh hai tay run rẩy, hô hấp dồn dập chậm rãi từ phía sau cởi ra La Thư Miên hộ thân giáp. Thế, A La Thư Huyên truyền đến nhàn nhạt diễn gì. Trong lúc này giáp đã bị khảm vào vết thương, Hạo Thiên Thịnh cẩn thận từng ly từng tí cởi ra hộ thân nội giáp, da thịt trắng như tuyết lộ rõ, tuyết bạch trên bụng có sau khi bị thương lưu lại nhàn nhạt dấu đỏ, trước ngực thánh khiết chỗ cao ngất Hạo Thiên Thịnh kém chút phun ra máu mũi, dưới bụng vương tựa hồ có một tia tà hỏa, từ ngọn lửa biến thành một đám lửa trụ. Bình tĩnh bình tĩnh, ta là cứu người, ân, xử lý vết thương. Hạo Thiên Thịnh hít sâu một hơi nói với mình. Hạo Thiên Thịnh tay trái nâng hôn mê La Thư Huyên, cảm thấy như mỡ đông giống như xúc cảm, tay phải run rẩy ngã vào miệng vết thương, dọn dẹp hộ tâm kính cặn bã. Hạo Thiên Thịnh đụng phải cái kia ôn nhuận như ngọc không thể miêu tả khu vực. Hạo Thiên Thịnh dừng lại một chút, lại tiến hành làm việc, dọn dẹp xong vết thương, dùng dược thủy lau. Sau đó, Hạo Thiên Thịnh dùng phơi tại chỗ quần áo xé thành vải, tiến hành băng bó. Về sau ôm La Thư Huyên đi vào trong sân động, đắp lên bản thân áo khoác, sau đó chuẩn bị đi trong núi tìm tới một chút giảm đau chữa thương thảo dược. Hạo Thiên Thịnh nhìn trước mắt hôn mê giai nhân, hai tay không ngừng nắm tay, lại bùng ra, cuối cùng, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, quay người chạy về phía ngoài động. Hạo Thiên Thịnh xuất ra sư hổ thú có sống, đã dùng dược thủy ngâm, sợi đằng bao khỏa, không có gì bất ngờ xảy ra không ma thú người được ra đây là sư hổ thú có sống. Hạo Thiên Thịnh thân mang áo mỏng, âm thầm lục lọi đạo một chút khả năng có dấu thảo dược địa phương, quả nhiên, tại trên vách núi đá quả nhiên thấy được đỏ thâm phẩm chất thấp huyết hồng hoa, đầy đủ nhất định bổ huyết công hiệu, loại vật này niên đại càng lâu, giá cả càng quý. Nhưng lại như vậy một mảng lớn huyết hồng hoa, thế mà không có thợ săn trộm khai thác, xung quanh tuyệt đối có ma thú thủ hộ. Hạo Thiên Thịnh trốn ở phía sau đại thụ tinh tinh quan sát, sau đó không lâu, quả nhiên có động tĩnh, bên cạnh, một cái gần 5 trượng tam giai hình sói ma thú, chính người người mùi chậm rãi đi tới, nguyên lai, ma thú này chân sau thụ thương, lưu không ít huyết, có thể là mấy ngày trước sư hổ sơn dị biến bị nện tổn thương. Cho tới bây giờ bình tĩnh về sau mới dám tìm cái này huyết hồng hoa chữa thương. Ngao cái kia thụ thương tam giai hình sói ma thú hướng về phía trên vách đá dựng đứng huyết hồng hoa gầm rú, tựa hồ tại đối với cái gì thị uy. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê lập tức, mười mấy con mới vừa tới nhất giai ma thú thị huyết thử từ chỗ tối tăm bỏ ra, loại này thị huyết thử, sau trưởng thành thân dài không đủ nửa mét, nhưng lại cực kỳ yêu thích huyết dịch bị đạo, một cái thực lực khó khăn lắm đạt tới nhất giai cấp thấp, chính là Hạo Thiên Thịnh đều có thể ứng phó hai ba đầu, nhưng là bọn họ thật là lấy tộc đàn hình thức xuất hiện, cả một tộc quần, mấy chục con cộng đồng tiến tối, động một tí liền đem so với chính mình mấy lần động. Vật giết chết, coi như đại hình ma thú, cũng sẽ không dễ dàng chiêu loại này đại tộc quần gây phiền toái. Hiện nay, 13 con thị huyết thử cùng đầu kia dài 5 trượng tam giai ma lang giằng co. Nếu không phải là cái này tam giai ma lang thân chịu trọng thương, cũng không trở thành tới đây gây phiền toái. Quả nhiên, tam giai ma lang dẫn đầu khởi xướng tiến công, bảy trượng lớn thân thể thẳng tắp bổ nhào qua, những cái kia đàn chuột cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào số lượng ưu thế, trực tiếp nhảy giai chiến đấu, chỉ một thoáng máu tươi xông vào mũi, tam giai ma thú cũng không phải là chỉ là nhất giai ma thú có thể nổi, lập tức, ba đầu thị huyết thử bị cào lồng ngực rộng mở, tiếng kêu rên liên hồi, nằm trong vũng máu. Thực lực bày ở trước mắt, cái này tam giai ma lang cũng không phải thị huyết thử có thể đối phó, dù là thụ thương tam giai ma thú. Đương nhiên thị huyết thử tại chỗ tam giai ma lang chân sau chỗ cắn xé, đau đớn khiến cho ma lang cuồng tính đại phát, giữa mũi miệng hỏa tức lưu chuyển, ngay sau đó trong miệng phun ra một mảng lớn hỏa diễm, hướng về sau bên cạnh thị huyết thử phun tới, lập tức hai đầu khát máu chuột cả người bốc khói, hỏa diễm tàn phá bừa bãi, lan lột, mắt thấy không sống nổi. Hạo Thiên Tịnh lập tức cảm giác may mắn, cái kia tam giai ma lang thế mà tu luyện ra phun lửa bản lĩnh, chắc hẳn đã ngộ được thiên địa nguyên khí một tia hảo diệu, tương lai có lẽ có thể tu luyện thành yêu. Nhưng là, con đường tu luyện là long đong cùng nguy hiểm, những cái kia không đủ nửa mét thị huyết thử mấy hiệp ở giữa đã chết thương qua nửa. Một cái dài một trượng hắc sắc thị huyết thử vương đột nhiên từ trong bóng tối đánh lén, cắn một cái vào cái kia tam giai ma lang sau khi bị thương chân miệng vết thương, điên cuồng xé rách, trong phút chốc, ma lang kêu rên, nhưng là, ma lang y nguyên miệng phun hỏa diễm, trực tiếp hướng về phía cái kia tiếp cận dài một trượng nhị giai thị huyết thử phụt. Ra, trong phút chốc thị huyết thử cũng là cả người bốc hỏa, nhưng lại gắt gao cắn, tuyệt không há mồm, xung quanh những cái kia không đủ nửa mét thị huyết thử toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Cơ hội tốt, trước gõ đầu sói, lại đánh lao thử, lại sau đó hái hoa liền chạy. Hạo Thiên Thịnh hắc hắc nói, cái kia ma lang hỏa diễm không ngừng dâng trào, ý đồ thiêu chết cái kia thị huyết thử, ngay cả mình chân sau bên trên cũng bị hỏa diễm đốt rủi lông, huyết nhục cũng là cháy đen. Nhưng là cái kia rất có linh trí nhị giai thị huyết thử thú vương chính là không thả miệng, dù là toàn thân bốc cháy, bỏng khó nhịn, y nguyên điên cùng xé rách. Bởi vì nó biết rõ, đầu này chân không thấy, cái này tam giai ma lang cũng liền chờ chết, đến lúc đó thị huyết thử ăn đầu này ma lang, đến lúc đó nhất định có thể đến tiến hóa. Mà tam giới ma lang cũng là đang liều, thiêu chết cái này thị huyết thử, ăn nó đi huyết nhục, lại thêm những cái kia huyết hồng hoa, tuyệt đối kiếm lời. Khảo nghiệm này hai cái này đầu ma thú thể chất cùng vật khí. Nhưng là, tại hai đại ma thú sắp xa lạ ra đời chết thời khắc, Hạo Thiên Thịnh đã lén lút đi tới gần trong bụi cỏ, chỉ thấy cái kia phun lửa ma lang vừa mới đổi xong một hơi, tụ tập cuối cùng nguyên khí, phun về phía thị huyết thử đi. Hạo Thiên Thịnh cầm trong tay sư hổ thú có sống, cao cao nhảy lên hướng về phía ma lang khí quản, mãnh lực vừa gõ, chỉ một thoáng, một đầu vết thương xuất hiện, ma lang kêu rên, máu tươi chảy dài, trong miệng phun tại thị huyết thử trên người hỏa diễm gián đoạn, không hề bị khống chế, tại giữa mũi miệng tàn phá bừa bãi, sau đó đầu trọng trọng ngã sấp xuống xuống dưới, nửa chết nửa sống. Sau đó, Hạo Thiên Thịnh cấp tốc xuất kích, cầm trong tay thú cốt chính là đối với cái kia đầy người đen cháy xém thị huyết thử đập tới. Cái kia thị huyết thử đã toàn thân bị đốt cháy khét, các hạng năng lực thẳng tắp hạ xuống, đặc biệt là lực phòng ngự, bị thiêu đến da chóc thịt bong, một trận đánh cho tên người, thị huyết thử lập tức ngã xuống đất, đoan chừng không sống nổi. Hạo Thiên Thịnh thở hổn hển, vừa rồi cơ hồ đã vận dụng bản thân tối đại lực lượng, nếu là không để cho hai cái này đầu xuất sinh ngã xuống đất, đoán chừng bản thân liền phải xui xẻo. Hiện nay, hắn cấp tốc tìm kiếm ma hạch, quả nhiên, một quả màu vàng nhạt cùng một quả hắc sắc ma hạch tới tay, Hạo Thiên Thịnh sẽ lập tức lấy xuống rất nhiều huyết hồng hoa, sau đó kéo xuống một tảng lớn thịt sói, cũng không quay đầu lại chạy về. Không lâu sau đó, bên kia có tiếng thú gào truyền đến, đoán chừng là ma thú cỡ lớn chạy tới thu thập tàn cuộc. Hạo Thiên Thịnh nấu thuốc, mỗi ngày giúp La Thư Nguyên Thanh tẩy vết thương 3 lần, mỗi một lần Hạo Thiên Thịnh dưới bụng đều có một cỗ tà hỏa, từ ngọn lửa bành trướng đến hỏa trụ, nhưng là Hạo Thiên Thịnh mặt không đổi sắc, cố gắng khắc chế, làm lấy bản thân nên làm sự tình. Hạo Thiên Thịnh lựa chọn ma thú thời gian nghỉ ngơi ra ngoài tìm kiếm dược thảo, tránh đi kiếm ăn thời gian. Đương nhiên, tại trong núi sâu, đặc biệt là thập đại hiểm địa một trong, mặc dù là ở ngoại vi, Hạo Thiên Thịnh y nguyên bị thương, bị ma vượn móng vuốt quẹt làm bị thương, chạy trốn thời điểm trượt chân. Tóm lại, 3 ngày xuống tới, Hạo Thiên Thịnh cũng là trải qua gặp chắc trở, tại đủ loại ma thú quanh quẩn ở giữa, trên người cũng là hiện đầy vết thương, nhưng là Hạo Thiên Thịnh cảm nhận được bản thân độ bén nhạy cùng tốc độ tăng lên không ít, đối với nơi này địa hình tương đối có hiểu một chút. Sự tình này mãi cho đến ngày thứ 3 giữa trưa, Hạo Thiên Thịnh đánh tới một con thỏ hoang, chuẩn bị mị mị ăn xong một bữa. Ở bên ngoài, Hạo Thiên Thịnh bởi vì thời tiết oi bức, liền bỏ đi ra thú làm quần áo, đi vào chuẩn bị kỹ càng thật ngon bữa ăn một trận. Vừa mới đi vào sân động, chỉ thấy La Thư Nguyên băng vải và quần áo đồ dùng hàng ngày đã mở ra, đang tại cho miệng vết thương bản thân thoa lấy không biết tên thuốc bột, bởi vì đau đớn, còn khẽ như mày, cắn chặt hàm răng. Hạo Thiên Thịnh cảm giác thân ngọn lửa toán loạn, tùy theo biến thành chống trời hỏa trụ. Khi thấy tiến đến Hạo Thiên Thịnh lúc, hai người ánh mắt tiến hành ngắn ngủi đối mặt, về sau La Thư Nguyên phát điên tiếng thét chói tai vang vọng sân cốc. Lưu Minh a, Lưu Minh, biến thái, chết vô lại, a, ta muốn đánh chết ngươi tên biến thái này. Chương 8, cách rời đã là hoàng hôn, Hạo Thiên Thịnh xếp bằng ở bên ngoài sân động, thu nạp thiên địa nguyên khí chuẩn bị đột phá tụ nguyên cảnh, cô động bản thân biên thứ nhất nguyên đan. Ngưng nguyên cảnh chín quả nguyên đan, chính là một cái lựa biến, khiến cho nguyên khí trong cơ thể chứa đựng đạt tới một cái tối đại hóa. Về phần tại sao muốn tại ngoài động, vẫn là bắt nguồn từ giữa trước cái kia hoang đường sự tình, dòng dã một buổi chiều, Hạo Thiên Thịnh đủ kiểu giải thích đồng thời chủ động chịu La Thư Nguyên đôi bàn tay trắng như phấn, mới miễn cưỡng trấn an La Thư Nguyên cảm xúc, mà La Thư Nguyên về sau, bản thân từ không gian thủ trạc bên trong xuất ra phẩm chất cao chữa thương dược vật, một mình bế quan. Trong sơn động thường xuyên cường đại nguyên khí bắn ra dâng trào, thỉnh thoảng mùi thuốc sông vào mũi, thỉnh thoảng gây mũi khó ngửi, thời điểm 1-2 tiếng rên thống khổ. Đã gần sát nửa đêm giờ tí, Hạo Thiên Thịnh lộ nở một nụ cười khổ, thứ nhất là vì mình bây giờ tình cảnh, thứ hai là bất kể như thế nào cũng vô pháp ngưng tụ nguyên đan, đây mới là nhất hao tổn tâm trí, trước kia loại trí khí lăng vân, đủ loại hào tình trang trí đều bị chôn tại trong đáy lòng. 16 tuổi Hạo Thiên Thịnh tại thời khắc này, tựa hồ trưởng thành, Hạo Thiên Thịnh nằm ở lá rụng bên trên, nhìn xem tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Bộ Đệ Thất Vương, Bành Tư, ngươi chờ, sớm muộn phải ngươi nằm sấp làm một đầu chó. Hạo Thiên Thịnh lẩm bẩm. Hô, một trận làn gió thơm đánh tới, La Thư Nguyên thân mang nhạt quần dài màu tím, đứng Hạo Thiên Thịnh bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, cũng là nhìn lên trên trời đầy sao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta à, ta thực sự thực cái gì cũng không làm. Hạo Thiên Thịnh một lần bắn ra, một mặt vô tội nói. Lan, chớ cùng ta nhắc lên chuyện này, ngươi về sau nếu là lại nói, đừng trách ta không khách khí. La Thư Nguyên lúc đầu đã bình phục, bị Hạo Thiên Thịnh vừa nói như thế, trên mặt lần nữa đỏ bừng, liên tiếp xấu hổ giận dữ nói. Đúng đúng đúng, ta quên, bản năng phản ứng, cái kia, tiểu tỷ tỷ, ngươi, Xuân Sa Anh. Hạo Thiên Thịnh không biết là đầu rút, vẫn là bị đánh ngốc. Thế mà xách ra vấn đề này. Hạo Thiên Thịnh, ngươi là cảm thấy ta rất tốt nói chuyện đúng không? Không biết nữ hải tử số tuổi là bí mật sao? La Thư Nguyên trừng mắt Hạo Thiên Thịnh, bàn tay như ngọc trắng một câu đừng rời ta xa như vậy, ngươi không phải muốn biết ta bao lớn sao? Đến, ngươi đến bên cạnh ta đến, ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem La Thư Nguyên như bảo thạch con mắt, lập tức sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, không đi. Hỏi một câu nữa, ngươi qua hay không qua? Hạo Thiên Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trực tiếp tựa vào La Thư Nguyên trên người, tới đi, đừng đánh mặt. Đi đi đi, cùng ngươi nói chính sự đây, làm sao? Nhớ tới cái gì chuyện thương tâm sao? La Thư Nguyên một mặt bất đắc dĩ nói, nàng không nghĩ tới tại Hạo Thiên Thịnh trong lòng bản thân cư nhiên như thế bạo lực, thế là La Thư Nguyên quyết định hơi thả ôn nhu một chút. Không có, đang tại tìm phương pháp đột phá tụ nguyên cảnh, chuẩn bị tiến quân ngưng nguyên cảnh. Hạo Thiên Thịnh dần dần bình phục cảm xúc. Người đâu, có thần hồn, giấu ở trên đan điền chỗ, thuộc xương mi tâm. Thần hồn người mạnh, xa có thể nhìn bên ngoài vạn dặm sông núi cỏ cây, gần có thể xem xét sâu kiến thần thái, mọi thứ đều ở bản thân đến trong lòng bàn tay. Mà ngươi rất không may, thần hồn dị thường nhỏ yếu. Nói cho đúng, là thần hồn bên trong tinh nguyên không đủ. Ân, liền giống với người khác, thần hồn là một giọt mực nước cùng một chén nước, mực nước nhỏ vào trong nước liền có thể vô hạn mở rộng, nhưng ngươi chỉ có mực nước, đen nhánh loại kia, nhưng không có nước làm vật trung gian, cho nên ngươi chỉ có thể ở ngươi phạm vi nhỏ phát huy thần hồn tồn tác dụng cực lớn, tỉ như nội thị bản thân, cảm giác quanh thân nguyên khí chấn động. La Thư Nguyên hơi tiếc hận nói, làm sao ngươi biết? Gia gia ngươi nói với ta. Chứng cứ, sư hổ thú ma hạch cùng một đoạn cuộc sống, đây là ngươi gia gia nắm ta đưa ngươi, để cho ta đụng phải ngươi thời điểm giúp ngươi một cái, cho nên ngươi muốn giúp ta ngưng tụ nguyên đan. Người trẻ tuổi, không nên quá thông minh nha. Hạo Thiên Thịnh đột nhiên đứng dậy, hai mắt bước lên kim quang, nhìn chằm chằm La Thư Nguyên. Ngươi làm gì? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. La Thư Nguyên bị như thế cảnh giác nhạy bén Hạo Thiên Thịnh kinh ngạc đến. A, ta sủng ái ngươi còn đến không kịp làm sao bỏ được tổn thương ngươi đây. Nếu là thật, ta sau này nhất định ta tận hết khả năng báo đáp ngươi. Hạo Thiên Thịnh kiên định nói. ngươi về sau mỗi lần cảnh giới đột phá đều cần kỳ duyên, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi, đừng có lại đến tiền phúc ta, ta không chịu nổi a. La Thư Nguyên hoạt bát nói. Thiết, đi ngủ, chờ ngươi thương lành lại nói. Thời gian lại qua 3 ngày, La Thư Nguyên tổn thương rốt cục tốt hơn nữa, thần thái sáng láng, bây giờ chuẩn bị vì Hạo Thiên Thịnh ngưng tụ nguyên đan. Cái kia biên sư hổ thú ma hạch, bên trong lẫn trong núi này cái kia hai cái yêu vương một tia long phượng chân nguyên, cuộc sống bên trong không biết bị ai bịt lại tinh khiết nguyên khí, có thể cung cấp người hấp thu. Đột phá bắt đầu, Hạo Thiên Thịnh dựa theo bình thường trình tự, ngưng kết nguyên khí tại hạ vùng đan điền, thế nhưng là nguyên khí giống như đất cát, tập hợp một chỗ đạt tới lượng nhất định thời điểm lại sẽ tan ra, cảm giác bất lực khống chế, tiếp tục như vậy, nguyên khí cũng chỉ có thể tan đi, mang ý nghĩa đột phá thất bại. Lần này, La Thư Nguyên tại Hạo Thiên Thịnh sau lưng, cấp tốc quán thâu nguyên khí, người hiệp trợ Hạo Thiên Thịnh nguyên khí ngưng tụ, nhưng cũng không phải ngưng tụ chín cái nguyên khí điểm, mà là trực tiếp ngưng tụ thành một cái tiểu nguyên khí đoàn. Hạo Thiên Thịnh thầm kinh hãi, dạng này ngưng kết thành một cái đại nguyên đan, chẳng phải là trực tiếp đạt tới cửu cửu quý nhất quy nguyên kính. Chuyên tâm, đây chỉ là dùng ma hạch lực lượng phong bế nguyên khí, chế tạo một khoảng ngụy nguyên đan, đường phân tâm, nuốt vào ma hạch. La Thư Nguyên có chút xuất mồ hôi, nhắc nhở. Ma hạch ngoại bộ tinh thể vỡ vụn, nội bộ tầng một cực kỳ nhỏ màng mỏng bao vây lấy năng lượng chân nguyên tiến nhập trong đan điền, nhẹ nhàng trôi nổi. Mà viên này ngụy nguyên đan ngoại bộ, hấp thụ cái này một tầng lại một tầng nguyên khí, mà La Thư Nguyên đem sư hổ thú cổ sống bên trong năng lượng đánh vào Hạo Thiên Thịnh thể nội, mới sẽ không khiến cho ma hạch bài xích Hạo Thiên Thịnh bản thân nguyên khí. Đương nhiên, hành động này đây là cực kỳ nguy hiểm, hai loại nguyên khí, một khỏa ẩn tàng uy lực cực lớn ma hạch năng lượng, nếu là nguyên khí quá nhiều, trực tiếp áp bách ngụy nguyên đan đến lúc đó bạo tạc, trực tiếp một mệnh ô hô, nếu là quá ít, lại sẽ thất bại trong gắng sức, cái này cần Hạo Thiên Thịnh cùng La Thư Nguyên cực kỳ vi diệu phối hợp, hơi vô ý, một chết một bị thương là không thể tránh né. La Thư Nguyên chấn khai Hạo Thiên Thịnh quần áo, Hạo Thiên Thịnh cảm giác toàn thân mát lạnh, trong lòng một cái ý niệm trong đầu băng lên, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, lúc này rơi trong tay nàng. Một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng, không ngừng đánh vào Hạo Thiên Thịnh thân thể từng cái bộ vị, quán chú nhu hòa nguyên khí, Hạo Thiên Thịnh cảm giác vô cùng thoải mái. Không nên phân tâm nha, bằng không thì hậu quả ngươi biết. La Thư Nguyên không biết vô tình hay là cố ý, Hạo Thiên Thịnh cảm thấy vô cùng trêu chọc. Ta Thiên, nhìn xuống, ân, nhìn xuống. Hạo Thiên Thịnh chậm rãi yên tĩnh. Một canh giờ qua đi, La Thư Nguyên rốt cục như trọng thả ra thở dài một hơi, toàn thân quần áo thấm ướt, dính vào ngạo nhân dáng người bên trên, bộ ngực không ngừng chập trùng. Hạo Thiên Thịnh cũng là hai tay để trần, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thành công. Ma hạch bên trong có lấy chân nguyên ở bên trong, dựa vào nó hấp thụ ngươi nguyên khí, cái này ma hạch hẳn là thú vương thân tử. Cổ chân nguyên có nguyên nguyên cảnh năng lượng cường đại, ngươi có thể tại thời khắc nguy cấp sử dụng một lần, về sau, ngươi nhất định phải lại đổ đầy bản thân nguyên khí. La Thư Nguyên mang theo một tia giã rời nói, ta muốn nghỉ ngơi, cái này đối ta thần hồn tiêu hao rất lớn. Nói xong, La Thư Nguyên lại trở về sơn động nghỉ ngơi. Mà Hạo Thiên Thịnh hiện tại không để ý cảm giác mệt mỏi, lại sinh long hoạt hổ, trên nhảy dưới tránh, lập tức xuất ra bạc tờ giấy màu trắng, thử xem có thể hay không tu luyện kinh hoa thủy nguyện cùng chỉ nhạn quyết. Kinh hoa thủy nguyện vẫn như cũ để cho Hạo Thiên Thịnh mơ màng muốn người nào, đành phải trước lần xem chỉ nhạn quyết. Chi nhạn quyết chính là tuyệt đại yêu tổ nhạn tương quân khai sáng bảo thuật, đệ nhất trọng, khắc theo nét vẽ thăm dò huyễn tượng gia trì bản thân, đệ nhị trọng, lấy thần hồn tùy ý khống chế huyễn tượng, đệ tam trọng, đem huyễn tượng vì 10 vạn 8 ngàn đem lợi nhận, tùy ý rơi. Đằng sau còn nữa, đáng tiếc đệ thất vương Bành Tư cũng không lựa đến, Hạo Thiên Kim Thọ căn cứ từ ý mình biết đại khái khắc theo nét vẽ một chút phương thức tu luyện. Hạo Thiên Thịnh ra dùng thần hồn cặn kẽ khắc họa pháp môn tu luyện, đồng thời nói cho hắn ngày đó chính là khắc theo nét vẽ tiên cầm phượng hoàng, có thể cung cấp tham khảo. Thú vị, ra phượng hoàng chân hình đã thấy, liền lấy đây là mô bản đi. Trước tùy ý vẽ phát thảo cái chim hình dạng a. Hạo Thiên Thịnh liền bắt đầu hành động. Tại thân thể của mình các bộ đã thông ẩn nấp kinh mạch, huyệt vị, miêu tả phù văn, làm không biết mệt. Rốt cục tại hừng đông 10 giờ, một cái bám vào tại Hạo Thiên Thịnh thân thể tầng ngoài nguyên khí ma cầm huyễn tượng xuất hiện. A, thật xấu chim sẻ. Không biết lúc nào, La Thư Nguyên đi ra, vừa bạn thấy cảnh này. Cho chút lòng tin có được hay không, ta vẽ tranh vốn là không có thiên phú. Hạo Thiên Thịnh một mặt bất đắc dĩ nói. Thiết, chờ tỷ tỷ lúc nào tiên cầm thần vũ vờn quanh thời điểm, mượn ngươi nhìn kỹ một chút, tốt rồi, thời gian cấp bách, ta phải đi. Cùng ngươi nói lời tạm biệt. Nói xong, La Thư Nguyên thọc sâu nhảy lên, chỉ một thoáng cuồng phong nổi lên, nâng La Thư Nguyên bay là lên thiên không. Uy, ngươi đi đâu? Hạo Thiên Thịnh la lớn. Đi ta nên đi địa phương. La Thư Nguyên ngừng giữa không trung, ngon ngọt cười, tỷ tỷ chỉ so với ngươi lớn một chút mà thôi, liền một chút à, gặp lại. Sau đó liền khống chế cuồng phong, biến mất ở chân trời. Lưu lại một mặt ngộp bức Hạo Thiên Thịnh, đến đột nhiên như vậy, đi cũng như vậy cấp tốc, quả thực để cho bản hợp đồng không nghĩ ra, sớm muộn có một ngày, ta muốn đuổi kịp ngươi. Không đúng, ta tại sao phải đuổi kịp nàng đây? Ai? Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Làm sơ nghỉ ngơi, liền chuẩn bị rời đi cái này hung hiểm khu vực, bởi vì mấy ngày qua, tiếng thú gào không ngừng, manh cầm lúc sinh trưởng ở không trung xoay quanh, nghĩ đến đủ loại phi cầm tẩu thú đã là toàn bộ đi ra, yên tĩnh rồi rất nhiều đám thiên ma thú lại bắt đầu sống động. Hạo Thiên Thịnh thoát đi xương thành về sau ngày thứ 11, Hạo Thiên Thịnh rời đi thập đại hiểm địa một trong sư hồ sơn, tại 10 dặm bên ngoài trong một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi, thuận tiện thám thính dưới tình huống gần nhất, mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa lại tới năm cái chật vật thân ảnh, toàn thân bùn đất, vô cùng bẩn, hơn nữa khí tức hỗn loạn. Mấy cái bộ hạ mặt mũi bầm dập, hiển nhiên nhận qua tổn thương. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp, lại là Tam hoàng tử cùng hắn tôi tớ, nguyên lai Tam hoàng tử lúc trước muốn chạy trốn hướng hoàng thành, nhưng lo lắng bị người chặn giết, vì vậy đi về mặt phía Nam Sư Hồ Sơn đi, muốn quanh co hoàn thành, nhưng lại bị hai bầy chẳng hiểu ra sao người lẫn nhau chém giết cho ảnh hưởng đến, mấy người liều chết chống đối, bị bất đắc dĩ chạy vào hiểm địa Sư Hồ Sơn, về sau trải qua ma thú truy đuổi, hiểm tượng hoàn sinh, tìm tới một nơi ẩn thân tránh đầu gió, về sau chuẩn bị ra ngoài, lại gặp yêu thú lao nhanh, hung cầm bay loạn, khắp núi sôi trào. Lại thêm đêm hôm đó xương thành vùng trời giống như một cái biển lửa, cả kinh tam hoàng tử nấp ở trên núi không dám đi ra, ngay sau đó trong núi hoàn toàn yên tĩnh, tam hoàng tử một đoàn người không rõ tình huống, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Một mực ngốc đến hôm nay trên núi không tiếp tục chờ được nữa mới chạy ra, cực độ chán trường. Ha ha, ha ha, Hạo Thiên Thịnh, đây là nghèo kiết hủ lậu thành hình dáng ra sao, thế mà mặc ra thú làm quần áo, mau cùng ta trở về nhận lấy cái chết. Hạo Thiên Thịnh ngồi ở kia uống trà, lúc đầu nghĩ giả bộ như không nhìn thấy, thế nhưng là phiền phức lại luôn tìm tới cửa, Hạo Thiên Thịnh lạnh lùng nói, nhà ai chó không nghe sai khiến, tùy tiện chạy ra cắn người linh tinh. Xem các ngươi cái kia tướng mạo, sơn dã thôn phu, mấy cái thô bị người. Muốn chết. Tam hoàng tử hét lớn. Lời này nhưng làm tam hoàng tử khí không nhẹ, đường đường đế quốc hoàng tử, nào có người dám vi phạm bản thân ý nghĩa, huống chi giáo huấn như vậy bản thân. Bị như thế chế nhạo, làm sao chịu được, tam hoàng tử mang thương thân thể vào tới, nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hạo Thiên Thịnh đầu. Hạo Thiên Thịnh nhìn ra hư thực, tránh cũng không tránh, tay phải trực tiếp chống đỡ, và tam hoàng tử không thể tưởng tượng nổi hướng lui về phía sau lại, đứng thẳng bất ổn, ngay sau đó Hạo Thiên Thịnh quay người một cước, đem tam hoàng tử đá ngã trên mặt đất. Phủi bụi một cái, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây, hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì, ngươi cho rằng ngươi là hoàng tử hoàng tôn a? Cái kia bốn tên tôi tớ lập tức đem tam hoàng tử nâng đỡ, hung hăng nói, hỗn trướng, lại dám tổn thương công tử chúng ta. Mấy người kia giận mà không dám nói gì, thân làm hoàng đế quốc hoàng tử cùng tướng quân, bây giờ chật vật như thế, lại bị người đánh ngã xuống đất, nếu là nói mình là hoàng tộc, đây chẳng phải là mất mặt ném đại phát, vì vậy không dám lộ ra. Hạo Thiên Thịnh nhìn thấy bọn họ không dám nói mình là hoàng tộc, thở dài một hơi, lập tức lớn mật, người không phạm ta, ta không phạm người, các ngươi nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt, thả các ngươi một mã, tiểu nhị, tốt nhất gian phòng, rượu ngon nhất đồ ăn, cho ta chuẩn bị bên trên, sổ sách tính ở tại bọn hắn trên đầu. Hạo Thiên Thịnh chỉ hướng tam hoàng tử mấy người, sau đó tiêu sái quay người, chuẩn bị đi phòng thượng đẳng. Tam hoàng tử nào có nhận qua loại này khí, vừa định phát tác, tùy tùng kéo lại, không biết thấp giọng kể cái gì. Hạo Thiên Thịnh mỉm cười, xoay người nói, người trẻ tuổi, làm việc phải có chừng mực, không thực lực trước đó, là lòng cho ta của lại, là hổ cho ta nằm sấp, có bốn liếng lại khiêu chiến ta, hiểu không? Chợt nhìn, thật có thế gia phong vận, tuyệt đại cao thủ khí phách, cái kia tôi tớ đều ở mắng thầm, rất có thể trang rồi à, trong lòng đều ở xem thường, nhưng lại không dám mở miệng, lấy bọn họ loại trạng thái này, làm không tốt bị liền bị Hạo Thiên Thịnh đánh cho tê người một trận, hay là mấy ngày nữa thương thế khôi phục lại thu thập Hạo Thiên Thịnh a, tốt tốt tốt, công tử quả nhiên hảo khí phách, không hổ là nhân trung long vượng, đám này thô bị người thật sự là không xứng đáng đến ngài. Chỉ điểm, tại hạ hữu duyên trông thấy các hạ phong thái, thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Một tên tay cầm có vẽ sơn hà cây quạt quần áo lộng lẫy công tử ca tiến đến, cười lớn tiếng nói. Chương 9, dọa dẫm đế quốc hoàng tử Hạo Thiên Thịnh rất là kinh ngạc, trong lòng yên lặng vì người này về sau vận mệnh bi thảm làm cầu nguyện. Nhưng là, Hạo Thiên Thịnh cũng không biết, người này chính là Ôn Thị Thương Hội nhị công tử Ôn Tư, mà Ôn Thị Thương Hội trải rộng chung quanh từng cái quốc gia, có thể nói là thương nghiệp cự đầu, bản thân cũng là thực lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, tại chi nhạn đế quốc cũng là thanh danh hiển hách, hoàng thất đều sẽ không dễ dàng chọc giận cái này thương hội. Ôn Tư xem như tộc trưởng con trai thứ hai, bị cựu nhân nhằm vào, bây giờ đến chi nhạn đế quốc gặp phục kích. Ôn Tư một thân một mình chạy trốn tới xương thành, mà cái kia Ôn Tư cựu địch cũng là mua được một môn phái, ưng thuận trọng kim đến giải quyết Ôn Tư. Ôn Tư một đường đào vòng, trùng hợp gặp Hạo Thiên Thịnh đoàn người này. Hạo Thiên Thịnh nhìn thấy đối phương tất nhiên như vậy lấy lòng, tự nhiên cũng lấy lễ để tiếp đón. Đâu có đâu có, chỉ là giáo huấn một chút hương giá thôn phu. Bao đầu tiểu nhi muốn ta to lớn đại quốc, thế mà lại có như thế kẻ ti tiện, thực sự phi thường tiếc hận. Hạo Thiên Thịnh giả bộ lộ ra như vậy quan tâm quốc gia, lời này vừa nói ra, quả thực đem tam hoàng tử tức nổ tung. Từ khi ra đời lên, mặc dù cũng không giống hắn hai vị hoàng minh cao quý như vậy, đơn trang chưa từng nghe đến vũ nhục mình như vậy lời nói, tức tam hoàng tử là nổi gân xanh, cái kia bên cạnh hộ vệ cũng là trợn mắt tròn xoe, lại không thể làm gì. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới mấy cái khí thế hùng hổ đại hán, nguyên lai chính là truy sát Ôn Tư đạo tặc. Chỉ thấy Ôn Tư cao giọng cười, đạo huynh đài quả nhiên nhân trung hào kiệt, ta Ôn Tư định cùng ngươi uống thật sảng khoái, tới tới tới, cùng một chỗ cộng đồng chúc mừng chúng ta cái này vạn dặm xa xôi duyên phận, mang thức ăn lên. Nói xong Ôn Tư cùng tam hoàng tử kề vai sát cánh, cùng nhau ngồi cùng một chỗ, khá là thân mật. Cái kia mấy tên khí thế hùng hổ đại hán lập tức bị đằng sau một cái người dẫn đầu gọi lại, người dẫn đầu kia quả thực bị kinh trụ, cùng hoàng thất tam hoàng tử kề vai sát cánh, lần này muốn bắt Ôn Tư cũng rất phiền toái, bởi vì tam hoàng tử bên người nhất định có cái cực kỳ lợi hại cao thủ bảo hộ, nếu là hiện tại xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất nhiễu loạn. Vì vậy, tam hoàng tử ở bên cạnh, không thể động thủ. Mà Hạo Thiên Thịnh cũng nhìn ra mánh khóe, trong lòng âm thầm kêu to suối quẩy, lại là một cái quy nguyên kính cường giả, cái khác bốn cái cũng là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, loại thực lực này trực tiếp có thể quét ngang cái trấn nhỏ này, nhưng may mắn sáu người kia kiêng kỵ bên người tam hoàng tử. Cứ như vậy, tam hoàng tử bị mơ mơ hồ hồ lôi kéo ăn chung uống, mấy người này quả nhiên ăn uống thả cửa, bởi vì thật sự là đói bụng lắm, không có chút nào đem bên cạnh đông đảo lưu manh để vào mắt. Cái kia mấy tên sát thủ nhìn thấy bọn họ như vậy không kiêng nể gì cả, trong lòng càng thêm tâm thần bất định, nói không chừng xung quanh thì có hoàng thất cao thủ trong bóng tối ở nút, chỉ cần mình lộ ra sát ý, tránh không được chọc cực lớn phiền phức. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi chiều, Hạo Thiên Thịnh hơi say, nhìn thấy cái kia Tam hoàng tử, lại nghĩ tới Thư Linh, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, thừa dịp tiểu kình, lại bắt đầu đại nghĩa lâm nhiên giáo dục bắt đầu Tam hoàng tử đến, đến rồi. "Tiểu Tam tử à, người đâu, phải khiêm tốn, ngươi dạng này bảo tính tình sớm muộn có một ngày sẽ thất bại, cùng ngươi nói, ca chính là như vậy tới, nhìn ta hiện tại, tốt bao nhiêu à, ôn huynh ngoài bạn giảm đến đây gặp nhau, cũng là bởi vì ta có phong phạm, có khí vận, có nội hàm." Tam hoàng tử trong lòng một vạn con mẹ nó tại băng đằng, "Tiểu Tam tử, cái gì xưng hô?" Thật muốn đánh tơi bởi cái này Hạo Thiên Thịnh một trận, nhưng là phe mình nhân mã bất lực tái chiến, lại thêm một không biết từ đâu xuất hiện ôn tư, còn mang mấy người cao thủ tới, Tam hoàng tử cũng chỉ có thể cười làm lành, uống rượu, trong lòng không ngừng mà tự an ủi mình, vương giả phong phạm chính là muốn nhẫn, chịu đựng, đến lúc đó rồng về biển lớn, hô phong hoán vũ không thành vấn đề. Ôn tư nghe được lời này, cũng tới sức lực, nói ra, "Tiểu Tam huynh, cùng ngươi rằng à, cái này vị Thịnh huynh nói quá đúng, làm người không thể quá trang, phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn, không nên hơi một tí liền nói cho người khác cái gì đại đạo lý. Như thế sẽ tuyển người phiền, muốn thì muốn như ta cùng Thịnh huynh một dạng, nói thật, nói đến tâm tư ngươi bên trong đi." Mấy tên sát thủ kia cũng là sinh lòng e ngại, Tam hoàng tử cười làm lành, là ai có thể có lớn như vậy mặt mũi? Chỉ có một cái, tuyệt đỉnh cao thủ lái đồ lại thêm tuyệt đỉnh thế gia công tử, chỉ có thân phận như vậy, mới có thể để cho ngang ngược cản rỡ Tam hoàng tử cũng thu liễm rất nhiều. Ôn tư nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại đối với Hạo Thiên Thịnh định mọn, nói cái gì thế gian kỳ tài, trăm năm khó gặp thiên phú, thực điểm Ôn tư sở có thể biểu đạt từ phú tại đó tán dương Hạo Thiên Thịnh. Mà Hạo Thiên Thịnh loại người này cũng là có qua có lại, cũng là dùng cùng Ôn Tư thổi phồng nhau, toàn bộ tiểu điếm đều bầu không khí quỷ dị, chú ý mấy người này nhất cử nhất động, nhìn xem thế gia công tử phong thái, đến lúc đó tốt cùng người khoe khoang khoe khoang. Cái kia mấy tên sát thủ cũng một mực không động, đoán chừng cũng bị bọn họ cao đàm khoát luận hù dọa, kỳ thật bọn họ cũng không biết Ôn Tư thân thế, chi tức tiếp một cái nhiệm vụ, truy sát một người trẻ tuổi, kết quả Ôn Tư thực lực không như thế nào, nhưng trên tay thượng đẳng pháp bảo đông đảo, thậm chí ngay cả hắn cái này quy nguyên kính đều không làm gì được, bản thân còn tổn thất mười mấy huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Lại đụng phải thế gia công tử cùng hoàng tộc dòng dõi, quả thực để bọn hắn phát điên. Mà Tam hoàng tử đang không ngừng mà rót rượu cho Hạo Thiên Thịnh đám người, nghĩ đến thừa cơ chạy đi, đến lúc đó lại giết trở về. Ô tư thì là đánh lấy như thế nào thoát thần, tốt nhất kéo một cùng cùng một chỗ ứng phó mấy tên kia, nhưng như thế nào mới có thể để cho mấy tên sát thủ kia chủ động xuất thủ, đó là cái nan đề. Hạo Thiên Thịnh đột nhiên phát hiện, thật sự là có thể có lợi, suy nghĩ làm sao dọa dẫm một lần trước mắt Tam phương thế lực, khẳng định đều có tiền chủ, bây giờ Tam phương cân bằng ngay tại hắn trong khống chế, được thật tốt bắt chẹt một lần mới được. Thế là Hạo Thiên Thịnh tà ác cười một tiếng, lớn tiếng nói, "Tiểu Tam tử à, không phải ca ca ta nói ngươi, quý nhân hay quên sự tình, lần trước ngươi thua cho ta 300 vạn kim tệ còn không cho ta, ngươi lập tức muốn rời khỏi cái này, chúng ta gặp nhau còn không biết muốn ngày tháng năm nào, chẳng lẽ ngươi muốn lại đi không được ta?" Hạo Thiên Thịnh trong lòng cũng không có đáy, không biết cái này Tam hoàng tử có thể xuất ra bao nhiêu tiền, liền tùy tiện báo một con số. Tam hoàng tử cả đám người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, gia hỏa này muốn hung hăng dọa dẫm bản thân một bút, 300 vạn kim tệ, đây chính là cái con số không nhỏ, chính là hắn cái hoàng tử này phải bận rộn, cũng phải xin chỉ thị đồng thời nói rõ công dụng, huống chi trên người hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là đây là rời đi Hạo Thiên Thịnh nhanh nhất con đường, Tam hoàng tử lập tức nhiệt tình nói, "Lão ca chuyện này, ta như thế nào quên đây, thật sự là chúng ta trùng hợp gặp được, không có chuẩn bị, ngươi xem đây là ta thiếp thân ngọc bội, đây chính là ngũ tinh luyện khí sư chế tạo, giá trị chí ít 300 vạn cấp bước, ngươi trước cầm, đến lúc đó dựa vào cái này trực tiếp đi xương thành lấy tiền, ta sẽ dùng giá trị 300 vạn không gian giới chỉ giúp ngươi sắp xếp gọn, ngươi xem dạng này." Hạo Thiên Thịnh tiếp nhận ngọc bội trong tay, âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là hàng thượng đẳng, mang ở trên người, cảm giác toàn thân khí mạch thư sướng, tâm thần sáng tỏ, nhưng là nghĩ đến Tam hoàng tử cư nhiên như thế hào khí không ngừng mà đang cảm thán hoàng tộc tài đại khí thô, liền loại này thượng đẳng bảo vật, thế mà như vậy tùy tiện tặng người, mắt đều không mang theo nháy một lần. Nhưng là Hạo Thiên Tịnh cũng biết, lúc này Tam hoàng tử trái tim đều đang chảy máu, chỉ có thể lấy muộn thu nợ nần an ủi cái kia viên phá toái tâm. "Thịnh huynh, tiểu Tam tử nợ nần ta giúp hắn đi, ngươi xem, ta đây trong không gian giới chỉ vàng bạc không nhiều, nhưng là chiến kỹ công pháp, pháp bảo đan dược vô cùng phong phú, cái này bất ngươi đến lúc đó lịch luyện còn muốn mua vật phẩm, thật sự là so cầm kim tệ thực dụng nhiều." Ôn Tư mỉm cười nói, vừa nói, lấy xuống ngón tay giới chỉ, liền kín đáo đưa cho Hạo Thiên Thịnh. Hạo Thiên Thịnh tra một cái nhìn, lập tức kinh hãi, trong này chứa vật quả nhiên vô cùng phong phú, cơ hồ không thiếu gì cả. Tuyệt đối là so kim tệ đến lợi ích thực tế, lập tức cung hỉ, nhưng thoáng qua suy nghĩ một chút, gia hỏa này rõ ràng là muốn cùng bản thân kéo lên quan hệ, đến lúc đó cùng một chỗ ứng phó phiền phức. "Không không không, Hạo Thiên huynh cùng ta cũng là nghĩa bạc vân thiên người, lời nói đi đôi với việc làm khiến cho chúng ta chuẩn tắc, thanh trường kiếm này chính là ngũ tinh luyện khí sư chế tạo tam giai vũ khí, ta đã đeo 2 năm, cực kỳ tiện tay, khảm nạm có tam giai lôi thuộc tính ma hạch, uy lực to lớn, hiện nay liền tạm thời đưa cho Hạo Thiên huynh, tạm thời cho là làm một cửa hàng tâm ý, bây giờ cơm nước no nê, chúng ta cũng là cáo lui, hai vị từ từ dùng, chúng ta đi trước một bước." Nói xong, Tam hoàng tử lập tức mang người, nhịn đau cắt thịt, nhưng là có mang vui sướng tâm tình, chuẩn bị trở về mình bản, loại kia xa hoa lãng phí ngang ngược sinh hoạt rốt cuộc đã tới. Mà Hạo Thiên Thịnh cũng là tâm hoa nộ phóng, trong lúc nhất thời nhiều như vậy bảo vật, hắn thật sự là bội phục hoàng tộc xa hoa, chỗ tốt cái đó không sai biệt lắm, Hạo Thiên Thịnh cũng hiểu được có chừng có mực, liền chuẩn bị chạy ra. Hạo Thiên Thịnh đội vàng đứng dậy, nói ra, "Tiểu Tam tử đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi." Ôn Tư xem xét, không đúng, nhiều độ như vậy tống đi, làm sao cảm giác đều muốn đường chạy. Đột nhiên, Ôn Tư hiểu rồi cái gì, cái này Hạo Thiên Thịnh nguyên lai cũng là tại dậu đổ bỉm leo dọa dẫm tam hoàng tử, căn bản không phải cái gì thế gia công tử, quả thực liền một giả danh lừa bịp kẻ tái phạm, bây giờ liền muốn mang theo khoản tiền chạy trốn. Nhưng là Hạo Thiên Thịnh cùng tam hoàng tử chạy tới cửa ra vào, mấy tên sát thủ kia cầm vũ khí lên, liền chuẩn bị chờ lấy bọn họ đi ra cửa đi, lập tức động thủ. Hạo Thiên Thịnh đi đến trên đường cái, lập tức nhấc lên quần, vắt chân lên cổ tựa như liền hướng xương thành phương hướng chạy, hắn lường gạt tam hoàng tử một con ngựa, bao tắp đi. Tam hoàng tử người liên can rất là kinh ngạc, cái này Hạo Thiên Thịnh thế mà chạy còn nhanh hơn bọn họ, nếu là chạy về xương thành, đây không phải tự tìm đường chết sao? Đến lúc đó bản thân chỉ huy xương thành đại quân, Hạo Thiên Thịnh nào có đường sống? Chẳng lẽ Hạo Thiên Thịnh thực vì cái kia 300 vạn kim tệ, cũng không đến nỗi, chính là người ngu cũng biết, Hạo Thiên Thịnh hôm nay đoạt được giá trị xa so với 300 vạn kim tệ cao nhiều. Đang buồn bực ở giữa, hậu phương khách sạn này truyền đến nổ lớn âm thanh, phòng ốc đổ sụp một mảnh. Mấy đạo nhân ảnh đang tại cấp tốc tiếp cận, xem xét chính là Ôn Tư cùng mấy tên sát thủ kia, lập tức tam hoàng tử cũng hiểu rồi chuyện gì xảy ra, đụng tới hai nhóm người đánh nhau, bản thân lại bị ảnh hưởng đến. Quả nhiên Ôn Tư trên chân không biết thiếp cái gì phụ chú vẫn là mặc cái gì dày, nhất định chính là bay một dặm nhanh, còn thỉnh thoảng lui về phía sau ném đồ vật, cái gì trường kiếm, truy thủ, nguyên khí phích lịch đạn cái gì, hậu phương chính là nguyên nguyên cảnh cao thủ, cũng bị nổ quá sức. Chỉ nghe thấy Ôn Tư la lớn, hai vị huynh ngài, chờ ta một chút ta, ngươi làm sao vứt bỏ huynh đệ tại nguy nan mà không để ý. Nói xong dưới chân lá bùa thiêu đốt, tốc độ lập tức điệp ra, xông về phía trước chạy vội Hạo Thiên Thịnh ngựa bên trên. Hạo Thiên Thịnh kêu to không ổn, gia hỏa này không biết cái gì làm ra pháp bảo phụ chú, tốc độ thế mà có thể so với nguyên nguyên cảnh, liền nhanh như vậy đuổi theo tới. Hôn trướng tiểu tử, cút ngay cho ta. Cái kia nguyên nguyên cảnh người dẫn đầu vọt thẳng đi qua, đương nhiên hắn tránh đi tam hoàng tử, nhưng là mấy tên thủ hạ cũng không biết tam hoàng tử lai lịch, bộc phát cường đại nguyên khí đánh bay nát tại phía trước tam hoàng tử đám người ngựa, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thực mẹ nó suối quậy, lại gặp sát thủ, còn tốt lần này thực lực không mạnh, bằng không thì bị đánh mấy lần lại muốn nằm trên giường không dậy nổi. Tam hoàng tử đám người âm thầm nổi giận mắng, trong lòng nguyền rủa Hạo Thiên Thịnh mấy vạn lần. Chương 10, chiến quy nguyên cảnh cường giả Hạo Thiên Thịnh mắt thấy cái kia Ôn Tư ngồi ở phía sau mình, hai tay ôm thật chặt ở bản thân eo, tại chỗ gào khóc, hô to Hạo Thiên Thịnh bội bạc. "Uy, ta cũng không có đem ngươi ném xuống à, còn nữa, rõ ràng là chính ngươi muốn kéo ta xuống nước, ta cũng không có nói muốn giúp ngươi. Còn nữa, chiếc nhẫn kia là ngươi bản thân cố gắng nhét cho ta thật sự là thịnh tình không thể chối từ a." Hạo Thiên Thịnh một mặt xem thường gia hỏa này, trong lòng cực kỳ hưng phấn, có thể nói, vào thật sự là một bút ngoại ý muốn tiền của phi nghĩa. Phía sau âm thanh xé gió đã truyền đến, Hạo Thiên Thịnh tại ngoài trấn nhỏ bên cạnh bị đuổi kịp, chuẩn bị động thủ phản kích. Thứ nhất là kiểm nghiệm dưới thực lực mình, thứ hai thì là biết rõ Ôn Tư trên tay tiêu hao hình pháp bảo đông đảo, đến cũng chưa chắc sẽ thua bởi cái này sát thủ, ba thì là một vị mà chạy trốn, không phải Hạo Thiên Thịnh phong cách. Chỉ thấy tráng hán kia đầu lĩnh hung hăng nói, phía trước hai cái tiểu quỷ, như vậy không chạy, lưu lại bảo vật tiền tài, lưu các ngươi toàn thây. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem mấy người này truy bọn họ mệt mỏi thở hổn hển, chính là ra tay cơ hội tốt, lập tức nói, xảo, ta cũng là tổ truyền đại vương, lưu lại tiền tài, thiếp tâm trang phục chúng ta, lưu các ngươi một cái mạng. Chậc chậc chậc, giúp ta giải quyết phiền phức, kim tệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ôn Tư trên tay cầm lấy lôi hỏa phích lịch đạn, cực kỳ khinh thường nói. Hạo Thiên Thịnh ho khan hai tiếng, Ôn Tư tiểu đệ, ngươi cái này thì không đúng, ta là loại kia thèm muốn lợi nhỏ người sao? Nhớ kỹ, ca ca là vì nghĩa huynh đệ khí mà chiến, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Lời này liền Hạo Thiên Thịnh chính mình cũng nghe không nổi nữa, thế là trước một giây còn không nhanh không chậm hướng về phía Ôn Tư đàm luận tình nghĩa huynh đệ, sau một giây lập tức cầm trong tay từ tam hoàng tử ở đâu tới lôi minh kiếm, chém ngang hướng sát thủ kia đầu lĩnh, kiếm này phẩm chất tăng dài, vừa xứng quy nguyên kính cường giả, mới có thể phát huy đưa ra uy lực lớn nhất. Vũ khí phẩm chất, bình thường là căn cứ chất liệu, luyện khí sư phẩm dài, cùng khảm nạm ma hạch số lượng phẩm chất để cân nhắc. Chất liệu là hết thể trụ cột, coi như luyện khí thánh sư cũng vô pháp cầm sắt thường luyện được một cái vĩnh hằng thần khí, nhưng lại có thể luyện được duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Thứ nhì là phẩm dài, một đường cửu phẩm mạnh nhất, về sau chính là cực kỳ hiếm thấy thánh phẩm, đạt tới thánh phẩm, liền có thể xuất hiện khí linh, thánh phẩm linh khí giống như một trung thành nhất đồng bạn, hơn nữa uy lực to lớn, là tất cả cường giả nhất tha thiết ước mơ bảo vật, mà tương truyền trì nhạn đế quốc người khai sáng nhạn tương quân, thì có một cái thánh phẩm nan lô, bây giờ đang ở hoàng thành đằng sau bên trong ngọn thánh sơn. Nói như vậy, luyện khí sư đều không thể luyện được so với chính mình phẩm giai cao hơn vũ khí, trừ phi là mấy người hợp lực mà thành. Cuối cùng là khảm nạm ma hạch phẩm chất, là đối với vũ khí thuộc tính tăng thêm, cũng là khía cạnh xác minh thanh này vũ khí có thể tiếp nhận bao lớn năng lượng, bình thường là khảm nạm ma hạch, nhưng cũng có khắc họa trận pháp, khảm nạm thần liêu tại vũ khí bên trên, uy lực cực lớn. Đầu linh kia lập tức sợ hãi, thanh trường kiếm này mang theo từng tia lôi điện tấn mãnh bổ tới, từ trước đến nay đã đạt tới tam giai vũ khí phẩm chất, loại vũ khí này là đủ chém tan tam giai cỡ trung ma thú lân giáp, uy lực rất lớn. Bản thân không có chút nào phòng bị, khoảng cách Hạo Thiên Thịnh lại gần, đành phải cuốn quýt dùng bản thân đại đao chống đối. Đương, trường kiếm chặt trọng đại đao, đầu linh kia lập tức cảm giác hai tay bị từng tia lôi điện run lên, thần kinh hãi rốt cuộc Hạo Thiên Thịnh là thân phận gì, lại có như thế vũ khí, bản thân chỗ cầm trường đao chính là nhất giai trung thượng phẩm, đây là hoa cực lớn đại giới mới đến, người bình thường vũ khí khó khăn lắm đạt tới nhất giai tiêu chuẩn cũng rất không tệ, bởi vì cao giai luyện khí sư thực sự có ít, giống như luyện đan sư, trận pháp sư một dạng, có rất ít nghề nghiệp. Ma trường kiếm còn có ba khỏa tam giai lôi thuộc tính ma thú ma hạch, cho một cái ngưng nguyên cảnh tiểu tử,
cũng chỉ có vương công quý tộc, thương nghiệp cự đầu dám như vậy tùy ý cho đi. Hạo Thiên Thịnh nhìn thấy cái này trường kiếm cũng là cực kỳ vui vẻ, khảm nạm ba khỏa tam giai lôi thuộc tính ma hạch, lập tức khiến cho cái này kiếm uy lực đại tăng, nếu là bản thân nguyên khí cường đại tới đâu chút, có thể thôi động ma hạch, đến lúc đó khống chế lôi điện, ngưng nguyên cảnh bên trong gần như khó gặp địch thủ. Hạo Thiên Thịnh thôi động nguyên khí tại trường kiếm tiếp tục vung chặt, thích khách đầu lĩnh kia bởi vì kiêng kỵ cái kia lôi điện, không dám liều đao, chỉ lo trốn tránh, tìm kiếm thời cơ, vì tìm kiếm Hạo Thiên Thịnh sơ hở. Đến lúc đó giết hai người này, cầm trong tay bảo kiếm, dám nói trong quy nguyên kính bất bại, lập tức đầu lĩnh kia đều đưa tinh thần, tiếp tục thăm dò. Dạng này ngươi tới ta đi, lập tức mười mấy hiệp xuống tới, song phương đều không làm gì được đối phương. Chỉ thấy đầu lĩnh kia hung hăng nói, tiểu tử, chơi chán đi, hiện tại nhường ngươi nhìn xem, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả ngoại vật cuối cùng hư huyễn, tiếp chiêu, phải nhăm chạm. Cái này chính là hắn sở trường tuyệt học, tại chính mình tính ra bên trong, xuống một đao, chính là không chết, cũng phải là cái kinh mạch đứt đoạn hạ trạng. Chỉ thấy đầu lĩnh kia hai tay đem đao giơ qua đỉnh đầu, nhặt nguyên khí màu xanh điên cuồng hội tụ ở trên đại đao, chuẩn bị đột nhiên chém vào xuống tới. Hạo Thiên Thịnh cũng là cảm thấy một tia không ổn, uy nguyên kính cường giả mãnh lực một đòn, coi như trường kiếm không ngừng, mình cũng thế tất yếu bị dung ra nội thương, vì vậy Hạo Thiên Thịnh nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng, thầm hô lên, ma cầm huyễn tượng, hiện. Hô, chỉ thấy Hạo Thiên Thịnh ngoại thân một cái màu đỏ nhạt ma cầm huyễn tượng bám vào ở ngoài thân, sau đó tay nắm trường kiếm, nguyên khí tràn vào, nhất thời mấy đạo điện quang xuất hiện ở trên trường kiếm. Khá lắm, ma cầm huyễn tượng quả nhiên lợi hại, hiện tại tuyệt đối có thể bù đắp được ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cường độ. Hạo Thiên Thịnh lập tức lòng tin tăng gấp bội, trực tiếp đón nhận cái kia nhạt nguyên khí màu xanh bám vào trường đao. Cơ mờ nở, gà tây. Nguyên khí tăng lên, đây là cái gì công pháp? Ô Tư nhìn thấy Hạo Thiên Thịnh cái kia màu đỏ nhạt huyết tượng, phi thường kinh ngạc. Đương. Hạo Thiên Thịnh cùng thích khách kia đầu lĩnh đao kiếm cùng nhau đụng vào nhau, chỉ một thoáng bụi đất tung bay, Hạo Thiên Thịnh ma cầm huyết tượng bị thanh trường đao kia mang theo đến to lớn nguyên khí đánh sơ sát, trường kiếm bất động lay động, Hạo Thiên Thịnh hai tay cũng không ngừng rung động, lồng ngực chập trùng, rút lui 10 bước mới ngừng lại thân hình. Thích khách đầu lĩnh kia cũng bị chấn động lui lại mấy bước, quần áo hơi có tổn hại, toàn thân bị dòng điện xuyên qua, cực kỳ tê dại, trên trường đao cũng thiếu một cái lỗ hổng. Vũ khí ưu khuyết rõ ràng, tam giai trường kiếm rõ ràng trội hơn đại đao, cái này còn không phải trường kiếm uy lực lớn nhất. Mấy người hầu kia cùng Ôn Tư chỉ một thoáng chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hạo Thiên Thịnh dựa vào chỉ là mới vừa vào ngưng nguyên cảnh thực lực thế mà mạnh mẽ chống đỡ so thực lực mình cao quy nguyên kính cực giả, còn đem đối thủ đao làm hỏng rồi, quả thực lật đổ bọn họ nhận thức, ngưng nguyên cảnh cùng quy nguyên kính, cái này nhưng là một cái đại giai vị, trên lệnh cũng không phải một chút điểm a, bất quá lúc này Hạo Thiên Thịnh cũng không chịu nổi, tụ tập toàn bộ nguyên khí mới miễn cưỡng thi triển huyễn tượng thế mà một đòn liền bị phá. Trường kiếm trong tay thiếu chút nữa cũng bị đánh bay, huyết khí trong cơ thể cuộn cuộn. Ôn Tư nhìn thấy song phương tình huống, không biết từ chỗ nào lấy ra một đống lôi hỏa phích lịch đạn, duy nhất một lần phi kiếm, truy thủ, lập tức ném mạnh đi qua. Thích khách đầu lĩnh kia vừa mới bị điện giật đạo toàn thân tê dại, thật vất vả tốt hơn một chút, lại nhìn thấy đầy trời mà đến hỏa lực, lập tức tuyệt vọng vô cùng, đông lại số lượng không nhiều nguyên khí, vừa định dùng sức, kết quả chân mềm nhũn, phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, về sau bành bành bành. Chỉ một thoáng, thích khách đầu lĩnh kia trung quanh nguyên khí va chạm, tiếng nổ vang không ngừng, trường kiếm truy thủ đâm vào trong thân thể. Là nổ ra chóc thịt bong, đâm đến trên mặt đất thì là bụi đất tung bay, hôn thiên ám địa. Mà một bên khác mấy cái tùy tùng nhìn thấy lao đại đắm chìm trong Ôn Tư vô tận hỏa lực phía dưới, cực kỳ thảm liệt. Lập tức dọa đến hồn phi phách tán, dập đầu cầu xin tha thứ. Một thời gian uống cạn chung trà qua đi, Ôn Tư có lẽ là vẫn mệt mỏi, liền ngừng lại, Hạo Thiên Thịnh thu hồi trường kiếm, đi đến Ôn Tư bên cạnh, cười nói, người đều thành thịt bầm. Ôn Tư hai tay ôm ngực, mặt coi thường nói, còn chưa có chết đây, lại nói ngươi cái kia gà tây công pháp rất lợi hại, còn có cái kia tiểu tam trường kiếm, uy lực còn có thể, bất quá có một chút, lần sau đánh nhau có thể hay không văn minh một chút, đừng hơi một tí liền liều mạng có được hay không, giảng cứu sách lược cùng xảo kình, ngươi xem một chút, khiến cho bụi đất đầy trời, còn đem người khác quần áo làm phá, thật lãng phí à, còn có ngươi tóc này loạn, ai nha, cỡ nào ảnh hưởng không khí, chất lượng, ảnh hưởng toàn bộ đế quốc hình tượng, chật chật chật. Hạo Thiên Thịnh một mặt xem thường, đập vào Ôn Tư trên vai, nói, tiểu đệ, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, có biết hay không sẽ ảnh hưởng đến người khác ngủ chưa à? Ta vẹn vẹn bẩn thỉu, ngươi đây là khiến cho che khuất bầu trời á. Hạo Thiên Thịnh nói xong, bay vượt qua mà cưỡi lên ngựa, chuẩn bị đường chạy. Ôn Tư lập tức giật mình, ném mấy viên thuốc viên để cho mấy người kia ăn vào, cũng là bay vượt qua mà bỏ lên trên lưng ngựa, lập tức chạy như bay. Mấy người kia cũng là vẻ mặt cầu xin, đi theo ngựa đằng sau hít bụi. Quả nhiên, mười mấy đầu ma lang ngửi mùi máu tươi mà đến, phía sau tiếng kêu rên truyền đến, cực kỳ thê lương. Mấy người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, bỏ mạng chạy trốn. Trong tiểu trấn Tam Hoàng Tử trốn ở một cái khách sạn bên trong run lẩy bẩy, bắt đầu là tiếng nổ mạnh, về sau sói tru, lại sau đó thê lương kêu rên. Tam Hoàng Tử đã là thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn hiện tại cỡ nào hoài niệm trước kia sinh hoạt, hiện nay quả thực vô cùng thê thảm, nhưng hoàng thất uy nghiêm không cho phép hắn bên ngoài toát ra sợ hãi kinh hoàng tấn sắc, bằng không hắn mấy cái thuộc hạ đã sớm chạy không thấy. Sương thành ngoài cửa thành còn lưu lại mùi khét, hoàn toàn hoang lương. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Ta chính là trước mắt chỉ nhạn đế quốc Tam Hoàng Tử, đây là ngọc bội cùng bội kiếm, thả ta vào thành. Chương 11, hồi Sương thành chỉ thấy Ôn Tư ở cửa thành bên ngoài lớn tiếng thì thầm, Hạo Thiên Thịnh cùng bốn tên tiểu lâu la theo ở phía sau, xung làm thị vệ. Mấy cái ý nghĩa, bản hoàng tử cải trang vi hành còn muốn nghiệm chứng thân phận, ngọc bội có biết hay không? Hoàng thất đặc thù, bội kiếm có biết hay không? Tam Hoàng Tử độc lưu à, chớ cùng ta nói nhảm, hoặc là thả ta đi bảo, hoặc là gọi thành chủ tới đón ta.
Ôn Tư mặt biết lên, rất có hoàng tử phong phạm. Mấy cái kia nho nhỏ thành phòng cũng là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cho có, dù sao cũng không có cái gì lỗi lầm lớn, huống hồ cái này tam hoàng tử làm việc khiêm tốn, không cho bọn họ lộ ra, vì vậy chỉ cần ngày mai bẩm báo cấp trên liền có thể. Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư chờ 6 người chuẩn bị tạm thời đi Hạo Thiên Thịnh trong nhà nghỉ ngơi, thế nhưng là, chính lên Hạo Thiên Thịnh trước mắt thì là một vùng phế tích. Trung quanh mấy người tựa hồ cũng cảm nhận được Hạo Thiên Thịnh quanh thân truyền đến rét lạnh kia sát ý, kết quả là mấy người tìm tới một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Về sau Hạo Thiên Thịnh đêm khuya tìm tới bản thân bạn chơi hỏi thăm tình huống, biết được chính là đệ thất vương Bành Tư thứ tử Bành Thế gây nên. Ngày đó Bành Tư cùng đại bộ đội sau khi rời đi, từ Bành Thế tiếp quản xương thành sự vận, tạm thay phó chức thành chủ, kết quả hạ lệnh đem Hạo Thiên Thịnh tòa nhà tiêu hủy, bức bách tại hắn bối cảnh áp lực, không một người dám phản đối. Bành Thế, mặc kệ ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, thực lực gì, ta Hạo Thiên Thịnh thể nhất định phải giết ngươi. Hạo Thiên Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Gia Gia lưu lại phòng ở, cứ như vậy bị một mùi lửa đốt, thật sự là chọc giận tới Hạo Thiên Thịnh danh giới cuối cùng, đây là không thể tha thứ tội. Hạo Thiên Thịnh trở lại tử điếm, chạy đến Ôn Tư chỗ ở, sắc mặt khó coi như vậy. Cha được là ai làm rồi? Ôn Tư ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt bước lên mồ hôi, hỏi. Hoàng thất thiên bộ đệ thất vương Bành Tư thứ tử, thực lực quy nguyên kính tầng 7, có biện pháp gì không giúp ta nhanh chóng giết hắn? Hạo Thiên Thịnh trầm giọng nói. Đầu óc ngươi không hỏng đi, tên kia cũng không phải ban ngày cái kia không hợp thời sơn vị a, ngươi đánh một cái mới vừa vào quy nguyên kính gia hỏa đều khổ cực như vậy. Chúng chi người ta thực lực mạnh như vậy, còn nữa, phụ thành chủ ngươi nói đến liền có thể. Trọng yếu nhất là, người ta lão tử thế nhưng là vương hầu à, tại trong chỉ nhạn đế quốc thủ đoạn thông thiên, ngươi chán sống cũng đừng kéo lên ta. Ôn Tư Mạn bất kinh tâm nói. Ha ha, cái gì hoàng thất không hoàng thất, ta không quan tâm, chính là thiên chọc giận lão tử, ta cũng muốn phản hắn một phản. Thú hổ, cái này xương thành thủ quân đã rút lui, liền một chút lâm thời chiêu mộ không hợp thời thành phòng vệ binh, cho dù có cao thủ không có khả năng đều tụ tập ở phụ thành chủ bên trên, ngươi liền giao một đáy, có thể hay không giúp ta một tay? Ôn Tư nghe được Hạo Thiên Thịnh như vậy dứt khoát sáng sảng, nhân tiện nói, kỳ thật ta đi, giết cái quy nguyên kính cũng không phải là cái gì việc khó, thế nhưng là, ta bị cửu nhân hạ một loại khó chơi độc dược, không thể vận hành nguyên khí, nếu không toàn thân kịch liệt đau nhức, tứ chi sủi lơ, may mà ta bảo vật đông đảo, nhưng lại muốn nguyên khí thôi động, vì vậy chỉ có thể dùng một chút cấp thấp nhất pháp bảo, tỉ như ứng phó những cái kia mau tặc cái gì đồ chơi tiểu kiếm cái gì. Hạo Thiên Thịnh lại bắt đầu khinh bỉ Ôn Tư đi lên, đem người nổ gần chết đồ vật thế mà xưng là đồ chơi. Nhưng là, Hạo Thiên Thịnh lúc này mới chú ý tới, Ôn Tư toàn thân đều đang khẽ run. Chắc là vừa mới trừ độc nhận lấy cực lớn thống khổ, quả thực nghĩ giúp hắn một chút, thuận tiện để cho hắn giúp chính mình một tay, có cái gì giải dược sao? Ta có thể tìm kiếm luyện đan sư giúp ngươi tìm ra phối giải dược. Ôn Tư thở dài một hơi, cựu chuyển hoàn nguyên đan, thánh phẩm đan dược, ngươi đi giúp ta làm a. Hạo Thiên Thịnh nghe được tên thuốc cảm thấy hẳn rất đắt đỏ, cuối cùng nghe được thánh phẩm hai chữ, lập tức một hơi lao huyết phun tới, cảm giác cái này Ôn Tư quá sẽ phóng đại, phải biết đan dược một đến cựu phẩm, chín là lớn, sau đó mới là thánh phẩm đan dược cực kỳ khó mà luyện thành, đã có thể sinh ra linh trí, liền sẽ giống như bản thân sùng vật đồng dạng, ngồi ở thánh phẩm đan dược bên cạnh tu luyện, bách độc bất xâm, công lực tăng lên rõ rệt. Có thể nói, toàn bộ chỉ nhạn đế quốc đều chưa chắc có thể có một khỏa thánh phẩm đan dược. Bởi vì Hạo Thiên Thịnh gặp qua lợi hại nhất luyện đan sư cũng chính là tam phẩm, mà phủ thành chủ, tựa hồ truyền thuyết có một vị ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, chuyên môn phục vụ tại vậy từ chưa lộ diện thành chủ đại nhân. Đầu óc ngươi không bệnh đi, coi như muốn dọa dẫm ta ngươi cũng có chút phân tức có được hay không? Còn thánh phẩm, coi như ngươi ăn, ta đều hoài nghi ngươi cái này tiểu thân bản có thể không có thể tiếp nhận dược hiệu. Hạo Thiên Thịnh mặt coi thường. Đương a, ta chỉ nói là đan dược này là thánh phẩm, không nói ta muốn ăn thánh phẩm đan dược a, ta nhưng lấy giảm vừa giảm đẳng cấp, đan dược ngũ phẩm, đoán chừng có thể đem ta nguyên khí trong cơ thể đổi hai lần, độc tố liền tự nhiên bước ra ngoài thân thể. Ôn Tư cười hắc hắc. Phủ thành chủ có cái luyện đan sư, ngũ phẩm định phong luyện đan sư, ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến? Hạo Thiên Thịnh dụ dỗ nói. Không đi, ngươi muốn là đem Vương Hầu Nhi tử giết đi, làm không tốt người khác liền cho ta độc dược, đánh chết ta cũng không đi, không đi. Ôn Tư lập tức lắc đầu. Ngươi trực tiếp tìm luyện khí sư cho ngươi cái thánh phẩm đan lô, để cho khí linh giúp ngươi luyện đan đi, cái này muốn bao nhiêu bất việc. Hạo Thiên Thịnh mạn bất kinh tâm nói. Ý kiến hay, 5000 năm trước chỉ nhạn đế quốc người khai sáng nhạn tường quân ngươi biết à, nghe nói hắn là một đời yêu tổ, có thể có lớn như vậy năng lực, cũng là bởi vì thu được thiên đại cơ duyên, một tòa cực kỳ cường đại thánh phẩm đan lô, khí linh kế thừa thánh phẩm luyện đan sư đại bộ phận truyền thừa, tục truyền một mực chôn giấu tại hoàng thành hậu phương trên thánh sơn, chỉ nhạn đế quốc chính là dựa vào cái này xem như nội tình, sừng sững 5000 năm không ngã, sáng lập kỳ tích. Ngươi đi tranh thủ một cơ hội giúp ta luyện đan, bớt ta đan phương lộ ra ngoài. Hạ Ôn Tư thoáng chốc làm lên, hương phấn nói: Ta nói đại thiếu gia, ngươi sao không trực tiếp về nhà tìm ngươi phụ mẫu hỗ trợ a? Hoàng thất đan lâu ngươi nói muốn thì muốn sao? Như vậy Thái Bình trì nhạn đế quốc đều bị người đuổi theo chặt, ra trì nhạn đế quốc biên cảnh, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nói thế nào bành thế, liền cái kia đệ thất vương thứ tử, thế mà mới đến quy nguyên kính, có phải hay không cũng xâm hàm lượng không lớn a? Nếu không phải là hoang dâm vô độ, ngày mai gọi mấy tên kia tìm hiểu tình hình bên dưới báo, tìm đêm nguyệt hát phượng cao ban đêm, hắc hắc. Hạo Thiên Thịnh không còn nói mỏ, quay đầu như vậy ứng phó cái kia đốt nhà mình bành thế. Ngày thứ hai ban ngày, Hạo Thiên Thịnh lập tức phân phó mấy người tiến đến tìm hiểu người mới phó thành chủ tất cả tập tính cùng làm việc và nghỉ ngơi quy luật, còn có ham mê, quả nhiên, say rượu, đánh bạc, tham tài, háo sắc đầy đủ mọi thứ, nhất định chính là điển hình quan nhị đại tác phong. Bây giờ xương thành đại bộ đội đều đi, cái này bành thế càng là có thể muốn làm gì thì làm.
Tới này ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền huyên náo tiếng xấu vang rền, tiếng oán hờn khắp nơi, mấy cái danh môn vọng tộc đều sinh lòng bất mãn, nhưng thế nhưng người ta lão tử là vương hầu, lại có nửa tháng trước kinh thế đại chiến, vì vậy giận mà không dám nói gì. Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư lập tức làm chuẩn bị, chế định kế hoạch, đến lúc đó Dương Đông kích Tây, trước tiên đem hộ vệ dẫn dắt rời đi một bộ phận, Hạo Thiên Thịnh chính diện liều đao, Ôn Tư hậu viện cùng lên, coi như không chết cũng phải lộ ra. Đương nhiên, cái này không giống với lần trước chiến đấu, nơi này trừ bỏ hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ, còn có toàn bộ thành phòng vệ đội, càng là có chưa bao giờ lộ diện thành chủ, có thể nói phong hiểm cực lớn, nhưng là, Hạo Thiên Thịnh quyết định, làm xong cái này phiếu, liền rời đi cái này xương thành, đi nơi khác lại tính toán sau. Thế nhưng là, Hạo Thiên Thịnh cũng không biết, hiện tại chỉ nhạn đế quốc biên cảnh khói lửa ngập trời, đại chiến không ngừng, tám cái siêu cường quốc tạo thành quân liên minh, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái quốc gia liên quân tiến công chỉ nhạn đế quốc, hậu phương lấy ngàn mã tính bên trong tiểu quốc cung cấp hậu cần thiết tế. Nửa tháng đến nay, trấn thủ biên cương bộ đội đã tổn thương thảm trọng, đang tại liên tục bại lui, phía tây cùng mặt phía nam chỉ còn lại có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỉ nhạn đế quốc tứ đại bộ môn thành viên trọng yếu cũng lọt vào ám sát, bây giờ toàn bộ đế quốc hệ thống đã gần như sụp đổ, thiên bộ 10 vương 6 soái cũng có mất liên lạc, có trọng thương bế quan. Đế quốc đang tại tập kết phía đông phòng ngự hải yêu phi hành bộ đội, mặt phía bắc trấn thủ ma thú sơn mạch ma thú thiết bị, chuẩn bị phòng ngự hoàn thành, bởi vì mặt phía nam cùng mặt phía bắc phòng tuyến một khi bị bách, hoàng thành liền thành chúng chú mục, nhưng chỉ cần hoàng thành còn tại nhìn, hoàng thất liền sẽ không diệt vong. Nhưng là hoàng thành đại đế ti lọt vào mấy vị vương hầu công kích, chính hầu như là ngoại bộ đánh lửa nóng, nội bộ cũng là tiếng động lớn rầm rĩ rung trời, các đại quan viên cũng ở đây cảm thán, 5000 năm đại thụ đã bấp bênh. Đế quốc các đại danh môn, thương nghiệp cự đầu đều ở tận lực hướng phía đông bắc vận chuyển tài vụ, đều ở cùng một chỗ làm tốt cuối cùng dự định. Đế quốc thập đại hiểm địa, liên tiếp có đế quốc tướng quân ra vào, bao quát sư hổ sơn bên trong hai vị yêu vương, coi như không thể lôi kéo, cũng sẽ không muốn tới thời điểm không muốn gia tăng phiền phức. Có lẽ 10 ngày, có lẽ 1 tháng, toàn bộ chỉ nhạn đế quốc đều sẽ lâm vào vô tận chiến hỏa bên trong, đến lúc đó, có lẽ chính là một trận địa ngục. Chương 12, loạn tượng ha ha, tiểu thủy thúy, trời tối ngày mai, ta lại đến sủng ngươi nhà, ha ha ha. Đệ thất vương Bành Tư thứ tử Bành Thế, đưa tay chậm rãi từ cái kia dáng người bốc lửa nữ từ nơi cổ áo bên ra, còn đặt ở bên miệng liếm đi trên tay lưu lại hương thơm, cực kỳ hưởng thụ. Ô hô, Thúy Thúy một khắc không gặp được Bành Thế công tử, liền vô cùng khó chịu, một ngày không gặp được công tử, ngươi bảo ta làm sao xử lý nha. Chỉ thấy tại hồng lâu bên ngoài, tên kia gọi Thúy Thúy nữ tử quần áo rộng rãi chân trụi, từng mảnh tuyết bạch làm cho người ánh mắt, trên thân thể từng vẻ từng hồng càng thêm mê người, không ngừng mà dãy rủa thân thể mài cọ lấy Bành Thế, hai tay cũng là đang không ngừng cho Bành Thế nhào nặn, cực kỳ mê người. Hoa ha ha, khó chịu, là nơi nào khó chịu a? Nơi này, vẫn là nơi này a? Bành Thế ngón tay tại chỗ Thúy Thúy trên người khắp nơi du đãng, thỉnh thoảng xoa bóp. A, dê, ngươi thật là xấu a. Thúy Thúy không biết là làm sao vậy, lập tức phát ra khẽ gọi, tăng cường lấy, đùi lại tại Bành Thế trên người bớt ve, hai tay cũng ở đây Bành Thế trên người bớt ve, bờ môi hướng về phía Bành Thế lô thai thổi nhiệt khí. Bành Thế hơn 10 người hộ vệ cũng là nguyên một đám thở mạnh khí thô, thầm than đầu bài này Thúy Thúy công lực thâm hậu. Ngươi xem một chút ngươi, trước công chúng phía dưới, ngươi lại đem ta trêu chọc không cách nào tự kiềm chế, ta đều không cách nào chuyên tâm làm việc công, hôm nay định nhường ngươi phục phục tiếp tiếp. Nói xong, Bành Thế ôm tên kia gọi Thúy Thúy cô đường, lại hồi thanh lâu đi, lưu lại hơn 10 người hộ vệ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Ai nha một đường đi, ẩn ẩn truyền đến một chút tiêu hồn thanh âm. Đây hết thảy đều bị ngồi ở bên cạnh đối diện trên tiểu lâu Hạo Thiên Thịnh đám người nhìn ở trong mắt, nhìn xem như vậy hoang dâm vô độ Bành Thế, cùng cái kia đọa lạc không chịu nổi gái lầu xanh, trong lòng một trận kinh bị. Nhưng mục tiêu đã đến, Bành Thế mỗi đêm đều sẽ tới cái này ăn uống chơi gái cá cược, bởi vậy Hạo Thiên Thịnh chuẩn bị đêm mai liền độc thủ. Làm sao? Bốn vị rất đói khát. Như vậy đi, nể tình các ngươi lao khổ công cao phân thượng, số tiền này cho các ngươi, chưa giữa chưa nhất định phải trở về, nếu không. Ô Tư một người phân có chút ít kim tệ, sau đó lại đem một cái đũa bẻ gãy. Bốn người kia bên trong, có hai người xem xét chính là cướp bóc nhiều năm sơ tặc, hai người khác nhìn qua giống như là người bình thường nhà. Người không động tâm. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem một mực uống rượu Ô Tư, kỳ quái nói: "Ngươi động?" Ô Tư uống một hơi cạn sạch. "Đừng nói mỏ, ta vẫn còn con nít. Ta chẳng qua là cảm thấy, những cô gái này có phải hay không quá không liên quan tình yêu mình. Mau nói, ngươi làm sao bình tĩnh như thế, nhìn cũng không nhìn một chút." Hạo Thiên Thịnh đối trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống huynh đệ thật sự là không có cách nào cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra bài. "Cùng ngươi giảng, kinh lịch nhiều, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, kỳ thật có ít người là sinh hoạt bức bách, đại thời đại áp bách không thể không làm một chút thấp sự tình. Nhưng có một số người, ha ha. Ai, bộ xương mỹ nữ à, mọi thứ đều là giả, giả à, cái gì dung nhan tuyệt thế, cái gì tình đầu ý hợp, kết quả là, đây hết thể sẽ muốn mệnh người à." Ôn Tư trực tiếp cầm vào rượu, uống một mình, đưa rượu lên, đưa rượu lên. "Đúng vậy à, có đôi khi cảm thấy, người này, thực sự là nhìn không thấu, ai, không đề cập nữa, không đề cập nữa, uống rượu, uống rượu." Ôn Tư lời nói, để cho Hạo Thiên Thịnh nhớ tới cái kia đã từng rời đi bản thân nữ tử thân ảnh, tựa hồ mọi thứ đều giống như mộng ảo một trận. Giữa trưa, Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư trở lại tiểu điếm, bày một bàn thịt rượu, ngoài cửa cây trúc đã không nhìn thấy cái bóng. "Đã đến giờ." Hạo Thiên Thịnh hướng về phía Ôn Tư nói. Ngoài cửa, cấp tốc chạy tới hai đạo nhân ảnh, chính là cái kia nhìn qua giống như bình dân hai cái hàng đồ, thở hồng hộc chạy vào. "Hai vị công tử, chúng ta đến đúng giờ." Ôn Tư nhấp một miếng rượu, hỏi, "Còn có hai cái đâu?" "Đến, ngồi xuống ăn cơm." "Hai ca ta cầm công tử tiền ăn nhậu chơi bời,
nhìn sắp tới thời gian, liền đi thúc hai người kia, kết quả bọn hắn ỉ lại quán rượu, trong sòng bạc không chịu đến, chúng ta đau khổ thúc giục, nếu không có thể lỡ thời gian, nhưng là hai cái chính là không để ý tới tiền tài, vì vậy chúng ta mới kém chút đến trộm, mong rằng hai vị công tử thông cảm. Cái mới nhìn qua tiên niên cấp hơi lớn một chút nam tử nói ra, các ngươi trước kia là làm gì? Mới vừa làm sơn vị không bao lâu đi, tên gọi là gì? Ôn Tư cười nói, ta gọi Hồng Đại, đệ đệ ta gọi Hồng Nhị, nhà ở tại đế quốc mặt phía bắc biên cảnh Hồng Thành, tại vùng ngoại ô nuôi chút gia cầm mà sống, chỉ vì nửa năm trước số lớn không biết tên kẻ xấu đốt giết kiếp cướp, chúng ta sống không nổi nữa, chúng ta đành phải cùng tên kia mưu sinh. Cái kia Hồng Đại càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng rất kiên định nói, nhưng ta hiện tại cải tà quy chính, thể sống chết hiệu chung hai vị công tử. Ôn Tư gật gật đầu, cười nói, chắc không được, nguyên lai là dạng này, Hồng Đại, Hồng Nhị về sau liền theo chúng ta, cái khác hai tên gia hỏa, vị khí mười phần, không tuân quy củ, đi theo chúng ta sớm muộn là kẻ gây họa, giữ lại không được. Đây là hai thanh tinh phẩm trọng nỏ, liền cho các ngươi làm vũ khí. Ô Tư tiện tay xuất ra hai cái làm công tinh xảo tiễn nỏ, cho bọn hắn huynh đệ hai người. Tuân mệnh. Hồng Đại Hồng Nhị chỉ một thoáng cuồng hỉ, Ô Tư ngụ ý, chỉ cần giết cái kia hai cái việc gác bất tận hai người, cái này nhị giai trọng nỏ liền ban thưởng cho huynh đệ bọn họ, quả thực là thiên đại tin vui. Phải biết, chính là cái kia sơn phỉ đầu lĩnh cũng liền khó khăn lắm một cái nhất giai đại đao, đi theo hai vị này phú gia công tử lăn lộn, quả thực tiền đồ vô lượng. Huống hồ hai người này thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm, bối cảnh nhìn như thâm hậu, hơn nữa còn đặc biệt giàu có, nhân phần cũng không tệ lắm, lập tức bọn họ đặt xuống quyết tâm, liền nhận hai người là chủ. Nhìn xem Ôn Tư mấy lần liền thu phục hai người kia, Hạo Thiên Thịnh cũng là cực kỳ bội phục. Sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm, Hồng Đại Hồng Nhị đến đây phục mệnh, đã trong bóng tối bắn giết, Ôn Tư Hạo Thiên Thịnh liếc nhau, hài lòng gật gật đầu. Hạo Thiên Thịnh phân phó nói, hiện tại các ngươi cố gắng chỉnh đốn, trưa ngày mai còn tại nơi đây tập hợp, đến lúc đó có hành động lớn. Hai người kia liền ôm quyền, liền rời đi tử điếm. Hạo Thiên Thịnh Ôn Tư cũng đi Sương Thành tản bộ đi, nghĩ là vung lòng một chút, thuận tiện tìm hiểu một lần có cái gì mới lạ nghe. Hắc, nghe nói không? Lần trước Thành Đông thư gia bị Tam hoàng tử chọn chúng làm phi tử cái kia, có nhớ không? Hiện nay liền người ta hoàng tử mặt cũng không thấy, có tin tức xưng còn bị hạn chế tự do, quả thực là cười đến rụng răng. Cái gì? Cái gì? Chính là cái kia bị Tam hoàng tử xưng là Ninh Tĩnh Du Viễn, như si như mộng thư linh. Đúng à, hiện tại Thành Đông cái kia một khối đều nổ tung, thư gia lần này có thể mất hết mặt mũi. Hạo Thiên Tịnh nghe những cái này đàm luận, cũng cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến cái kia bị bản thân lừa gạt một bút chật vật Tam hoàng tử, chỉ sợ đến nay còn không có trở lại hoàng thành đi. Đương nhiên, Hạo Thiên Thịnh cũng cực kỳ kỳ quái, Tam hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì? Hồi Xương Thành hoặc là tùy tiện đi một chỗ quân sự trọng trấn không lâu đủ rồi, còn chạy đến Sư Hổ Sơn đi. Hạo Thiên Thịnh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, ngày mai ám sát bành thế, trước thu hồi điểm lợi tức, về sau rời đi Xương Thành, quản cái gì mưa gió. Đã nhận ra Hạo Thiên Thịnh tâm tình chập chờn, Ôn Tư cười nói, làm sao? Thư Linh, có phải hay không là ngươi tiểu tình nhân? Cùng Tam hoàng tử chạy. Hạo Thiên Thịnh nghiêng mắt nhìn Ôn Tư, không mang theo mảy may tình cảm nói, Thư Linh à, một cái hảo bằng hữu thôi, rất giảng nghĩa khí, đương nhiên cái này chỉ có ở trước mặt mới có thể nói rõ. Làm chẳng qua là cảm thấy nàng trước khi đi đều không cho ta biết một câu, có chút không đủ nghĩa khí. Huynh đệ à, nữ nhân thực sự là rất giỏi thay đổi à, là thật tâm vẫn là bao khỏa đi ra thực tình, ngươi cả một đời cũng đoán không ra. Đi, đi uống rượu sao? Ô Tư tựa hồ cũng là có cô sự người, vô vô Hạo Thiên Thịnh bà bay, lời gì cũng không nói, lại đi đi uống rượu. Một buổi chiều, Hạo Thiên Thịnh đều ở cùng Ôn Tư uống rượu, thuận tiện nghe người ta đàm luận Thư Linh sự tình. Nghe được chung quanh tiếng rêu cận, Hạo Thiên Thịnh cười cười liền lưu lại nước mắt, vô cùng có khả năng tên kia nói là từ đâu. Nếu là thật Thư Linh là vì hắn sinh tử mới đi, Hạo Thiên Thịnh chẳng phải là trách oan Thư Linh. Hạo Thiên Thịnh lẩm bẩm, được rồi, dù sao sớm muộn sẽ đi một chuyến hoàn thành, chỉ là thực lực bây giờ còn chưa đủ. Dù sao đều đi qua, tính cũng nghĩ, ai mẹ nó gọi ta hiện tại không bối cảnh, không thực lực. Một buổi chiều thoáng một cái đã qua, Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư say khướt trở lại tiểu điếm, Hồng Đại Hồng Nhị tại đó sốt ruột bồi hồi. Hai vị công tử, hai hòa rồi, hai hòa rồi. Nguyên lai đế quốc điều từng cái thành thị quân đội, cũng là vùi đầu vào phía tây cùng mặt phía nam đi đánh trận. Nguyên lai cái khác lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia đang tại hợp lực tiến đánh chúng ta chỉ nhạn đế quốc, phòng tuyến đã toàn diện sụp đổ, lãnh thổ đã mất đi một phần năm, còn có cuối cùng một đường bình chướng, quân địch liền có thể đánh tới nội địa đến rồi. Hồng Đại Hồng Nhị sốt ruột nói ra. Ô Tư Hạo Thiên Thịnh lập tức đối mặt, rốt cục nghị thông suốt gần nhất hoàng thất kỳ quái cử động, điều quân đội, chỉ thấy đi, không gặp đến, hoàng thất thiên địa huyền hoàng tứ đại bộ môn cùng một chút nhân vật trọng yếu đều không thấy tăm hơi. Tam hoàng tử không dám cho thấy thân phận, Ôn Tư ban đầu ở trên biên cảnh nhìn thấy quân đội tập kết dấu hiệu, không ngừng có quân dụng ma cầm bay bọn. Tất cả cũng là bởi vì có người muốn dung chuyện, chỉ nhạn đế quốc cái này tọa đại sơn. Hai người các ngươi đừng hoảng hốt, chỉ nhạn đế quốc đứng lặng 5000 năm không ngã, tuyệt sẽ không như thế tùy tiện đánh cho tới, mười vương sáu soái cũng không phải bài trí, phía đông, bắc bộ quân đội vẫn chưa đến, coi như đánh vỡ phòng tuyến, không gặp bất kỳ ngăn trở nào, đến chúng ta cái này cũng muốn 10 ngày nửa tháng, chúng ta Xương Thành mặt nam còn có Sư Hổ Sơn đỉnh lấy, nơi đó hai vị yêu vương cũng không phải cái gì dễ trêu mà hàng. Ô Tư một lời nói toạc ra hiện tại hình thức, lập tức để cho Hồng Đại Hồng Nhị an tâm lại. Đúng đúng đúng, công tử nói đúng, nhưng lại chúng ta hồ đồ rồi, chỉ nhạn đế quốc 5000 năm không ngã, nội tình vô cùng cường đại, nếu là đế quốc làm thật, ai cũng chống cự không nổi chỉ nhạn hoàng thất lựa giận. Hồng Nhị chậm thở ra một hơi, nói xong hai người liền về ngủ. Ô Tư lại tới một câu,
nếu là đánh tới Thánh Sơn, làm không muốn một đời yêu tổ Nhạn Tương Quân đều sẽ đi ra. Sắt chết vùng dậy. Chớ chê, Nhạn Tương Quân làm sao có thể còn sống? Hạo Thiên Tịnh bất khả tư nghị nói. Chi Nhạn Đế quốc giống như không có quyển nào tư liệu lịch sử ghi chép Nhạn Tương Quân chết rồi à? Hồ Tư hỏi ngược lại. Đây sẽ không là có người muốn đánh hoàng thất chủ nghĩa à? Hạo Thiên Tịnh suy đoán nói. Ai biết được? Có lẽ chỉ là nhìn Chi Nhạn Đế quốc chiếm lớn như vậy bản đồ quá lâu, quốc gia khác cũng muốn đến kiếm một chén canh. Hồ Tư cười nói. Ngày thứ hai buổi sáng, Hạo Thiên Tịnh lén lút đi tới nhà mình phế tích trước, tới xem một chút nơi này một chút, bởi vì Hạo Thiên Tịnh cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Mặt trời sắp lặn, Hồ Tư vẫn còn đang cái kia thanh lâu chết đối diện trên đỉnh đài uống rượu, nhìn thấy Hạo Thiên Tịnh đến rồi, cười nói. Huynh đệ, có một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Đối với ngươi, vẫn là đối với ta. Cùng có lợi, ta gọi Hồng Đại Hồng Nhị chạy chuyến dưới mặt đất sát thủ đảng địa bàn, tiếp một cái nhiệm vụ, có người ra hai quả đan dược vũ phẩm, đem đổi lấy bành thế trên cổ đầu người. Ôn Tư thật cao hứng nói. Ngươi tiếp. Tiếp, gọi bên kia người mua chuẩn bị xong đan dược, một viên là giải độc cho ta, một viên khác là cho ngươi. Ôn Tư lần nữa uống rượu, xem ra cực kỳ hưng phấn, đến rồi. Trăng sáng sao thưa, bành thế tựa hồ cũng là biết mình tiếng xấu bằng rèn, vì vậy hộ vệ tăng lên đến 30 người. Trùng trùng điệp điệp che chở bành thế tiến nhập thanh lâu, bên trong truyền đến tiêu dao khoái hoạt tiếng cười. Không có ý nghĩa, chơi nhiều rồi cũng liền như thế. Bành thế sau khi ra ngoài, đối với mình bên người một cái hộ vệ đội trưởng phàn nàn nói. Cái kia thiếu gia thích gì khẩu vị, tiểu giúp ngươi đi tìm. Đủ loại màu sắc hình dạng đều đường qua, đều không khác mấy. À, thấy không, liền cái kia ăn băng đường hồ lô tiểu nữ hải, chỉ nàng, ta muốn, ta muốn. Chỉ thấy lúc đầu hữu khí vô lực Ôn Tư đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mặt một cái vừa mới phát dục 12-13 tuổi thiếu nữ hoa quý hưng phấn kêu to. Cái kia thủy linh linh tiểu nữ hải còn không biết nguy hiểm, vốn liền rất yếu đuối, bị một cái vọt tới đến bành thế bắt lấy, thiếu nữ kia không ngừng mà dãy rủa, kêu khóc, bành thế hai mắt tỏa ánh sáng, càng ngày càng hưng phấn, không khỏi hét lớn, như thế thuần chân, tự nhiên, chân chính đẹp, ta thích. Nói xong, bành thế tựa như dùng miệng đi hôn thiếu nữ kia, tay trái bắt lấy cổ áo, nhưng thế nhưng thiếu nữ kia dãy rủa kịch liệt, bành thế chậm chạp không thể đắc thủ. Các ngươi đừng núp đích, ta liền ưa thích loại này con ngồi dãy rủa cảm giác, thật thủy nộn, thật kích động, ta rất hưởng thụ, cái này tinh tế tay nhỏ, cái này xúc cảm, hoa ha ha ha. Mau mau dãy rủa, ta rất hưởng thụ a, loại cảm giác này trước đó chưa từng có a. Bành Thế một mặt cười dâm đãng, tựa hồ đắm chìm trong tiểu nữ hài tiếng la khóc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hạo Thiên Thịnh nhìn ở trong mắt, lập tức cực kỳ phẫn nộ, không ngừng mà đi tới đi lui, cầm thú a, hôn trướng, biến thái cuồng, tại sao có thể có loại người này tồn tại? Ô Tư cũng là hơi biểu hiện đồng tình, bên ngoài rất nhiều loại sự tình này, chỉ Nhạn Đế quốc trật tự nhất ổn định, vẫn là thái bình tình thế, cho nên người gặp ít. Chúng ta liền nhìn như vậy. Hạo Thiên Thịnh trường kiếm trong tay không ngừng mà bị ngón cái bắn ra vỏ, lại trở về đi. Ngươi bây giờ đi qua, có thể sống quá 3 giây coi như ta thua. Ôn Tư vẫn như cũ rất tỉnh táo, chờ chút, bên cạnh nhiều người như vậy cũng không một người ra mặt, chớ nóng vội nóng nảy, nhà hắn người cũng nhanh đến rồi, có lẽ lúc kia có cơ hội. Có lẽ là bắt đầu dãy rủa dùng quá sức, thiếu nữ kia đã dần dần không thấy khí lực, bành thế cực kỳ khoái hoạt kêu to, dùng sức kéo một cái, thiếu nữ kia áo ngoài liền bị xé rách, lộ ra phấn hồng cái yếm, bành thế nhìn trước mắt cô bé này toàn thân run rẩy, lập tức đem thiếu nữ kia ném xuống đất, ngược lại đem mình cởi áo, lộ ra gầy gò trắng bệnh thân thể, xem xét chính là cực kỳ yếu ớt. Cái kia 12-13 tuổi thiếu nữ, sợ hãi mà bất lực kêu khóc, bành thế tựa hồ càng xem càng hưng phấn. Ngay sau đó ghé nhào vào trên người cô gái. Lúc này, Hạo Thiên Thịnh giận không kèm được, nhìn xem tiểu nữ hài sắp bị độc thủ, thật sự là nhìn không được, chạy đến cửa sổ, liền muốn thả người nhảy đi xuống. Bên cạnh Ôn Tư cũng chỉ chú ý uống rượu, cũng không ngăn cản, tựa hồ cũng là chấp nhận Hạo Thiên Thịnh cử động, trong tay một cái yên hoa đạn cũng chuẩn bị xong, đây là thông chi Hồng Đại Hồng Nhị động thủ tín hiệu. Hạo Thiên Thịnh trường kiếm xuất hiếu, chỉ hướng thiên cung, sẽ phải bị bành thế tới một thiên ngoại phi kiếm. Đế quốc Tây Nam bộ tòa nào đó núi cao, Hoàng thành bên kia truyền đến tin tức, Thiên Sát Tinh bắt đầu chớp động, sắp chạy hướng bốn có quy tích. Một tên người áo đen nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía trước cái kia vĩ đại thân ảnh quỳ lại nói: nhanh như vậy, hiện tại động thủ Đế quốc đại thế vẫn còn, nếu là muộn 3 ngày động thủ, chỉ Nhạn Đế quốc đại thế đã mất, nhưng lại đã mất đi cùng tinh mệnh ở giữa liên hệ, đau đầu. Ở giữa cái kia vĩ đại thân ảnh chậm rãi nói: Lâm Ngữ Thiên bên kia đã xâm nhập Thánh Sơn một bộ phận, mời chủ thượng sớm làm quyết đoán. Bóng đen kia bẩm báo nói: thôi, thôi, dù sao ta là bất nghĩa tiến hành. Ỷ vào tinh tượng mới miễn cưỡng không lọt vào nhân quả gông xiềng phong khốn, dù sao sớm muộn phải sụp đổ, ngay bây giờ động thủ đi. Nói xong, cái kia vĩ đại thân ảnh chậm rãi mơ hồ, về sau liền từ trên đỉnh núi hư không tiêu thất. Cùng thời khắc đó, đế quốc biên cảnh, Tây Nam bộ cái nào đó trên đỉnh núi không phân ra hiện tại vô biên vô hạn hỏa cầu, lôi cầu, gió lốc, ngũ thải ban lan hiện ra trong đêm tối, giống như thiên thạch giống như lập tới, cái trận thế này, chỉ sợ cả ngọn núi đều muốn san thành bình địa, chỉ Nhạn bộ đội biên phòng tâm trắng thiên nhiên cũng liền không còn tồn tại, toàn bộ phòng tuyến thiếu một cái lỗ hổng lớn. Kinh khủng tiếng tại tràn ngập mùi máu tươi trên biên cảnh truyền ra. Tựa hồ Hạo Thiên Thịnh xuất kiếm một khắc này, tựa hồ chính là biên cảnh quân đội cối xay thịt tiến công kèn lệnh. Chương 13, Sát Vương Hầu chi tử không muốn a, vung tha muội muội ta, nàng vẫn còn con nít, không nên thương tổn nàng a. Đang lúc Hạo Thiên Thịnh thả người nhảy lên thời khắc, tên kia gọi Thúy Thúy gái lầu xanh cầu khẩn chạy ra, Hạo Thiên Thịnh lập tức ngừng tình thế, yên lặng theo dõi kỳ biến, làm tiếp định đoạn. Nguyên lai, tiểu nữ hài này là nàng thân nhân duy nhất, nàng chỗ hy sinh tất cả cũng là vì để cho nàng muội muội có thể vượt qua cuộc sống thoải mái, bây giờ trùng hợp đụng phải Bành Thế người này tính cực kỳ vặn vẹo ra hỏa, nhìn chúng cùng nàng tỷ tỷ một dạng dung nhan tuyệt thế, thanh thuần, lại mang theo một tia ngây ngô vũ mị, nàng thực sự không có thể làm cho mình muội muội bị tàn phá, vì vậy chạy ra, mặc dù nàng biết rõ lấy Bành Thế tính tình mà nói, bản thân ra mặt căn bản không có tác dụng gì, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn mình muội muội bị hủy. Bành Thế bị Thúy Thúy tiếng khóc giống quấy rầy hào hứng, xoay đầu lại, tiểu tiện nhân, chớ cùng ta gây phiền toái, ngươi ta đã chơi chán, muội muội của ngươi đúng không? Cái này mới là phù hợp ta khẩu vị, ta liền ưa thích tuổi trẻ lại chưa qua việc đời. Ngươi nghĩ chơi cái gì đều hướng ta đến, ngươi dạng này sẽ hủy nàng một đời. Thúy Thúy vừa định xông lại, liền bị mấy cái vệ binh ngăn lại, tại chỗ tuyệt vọng la lên. Cái kia lẳng lơ thưởng cho các ngươi, đứa trẻ này liền thuộc về ta, ta muốn để muội muội của ngươi nhìn xem ngươi lại trước công chúng dưới bộ dáng. Nha a ha ha, nhường ngươi muội muội cũng học, ha ha. Bành Thế ở nơi này trên đường cái đem chính mình biến thái hành vi triển lộ không bỏ sót, không hề cố kỵ. Đúng rồi, Thúy Thúy à, có lẽ ngươi biểu hiện thấp hèn một chút, làm không tốt có thể gây nên ta hứng thú nha. Đến lúc đó làm không tốt thả ngươi muội muội một ngờ cũng nói không chính xác nha. Cầm thú, ngươi chết không yên lành à? Lão Thiên, hạ xuống một cái thần minh, giết hắn đi. Ta nguyện ý bỏ ra ta toàn bộ, thậm chí ta quãng đời còn lại. Cái kia Thúy Thúy cô nương nước mắt rơi như mưa, nhưng là không có trả lời. Tại bên thái nàng vẫn là một mảnh cười dâm đãng. Nàng tuyệt vọng, kết quả là lại bắt đầu loại kia làm nàng bản thân sụp đổ biểu diễn. Cực điểm thỏa mãn Bành đời cái kia vặn vẹo tâm lý, không thể bỏ qua một kia để cho Bành Thế dừng tay hy vọng, Ôn Tư bóp nát chén rượu trong tay, nguyên lai cái này gái lầu xanh cũng có như vậy vĩ đại một mặt, ta khâm phục nàng dũng khí, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đem hai người bọn họ cùng một chỗ mang đi. Ra tay đi, bọn họ hộ vệ thư giãn, ta phát tín hiệu, để cho Hồng Đại Hồng Nhị phối hợp ngươi hành động. Hạo Thiên Tịnh nhìn xem bọn hộ vệ đều đi tiến đến Thúy Thúy bên kia, còn chưa nghe xong Ôn Tư lời nói, chỉ một thoáng nhảy đi xuống, lúc này, Ôn Tư cũng phát ra tín hiệu, chỉ thấy hai cái tiễn nọ từ chỗ tối tăm xuất vào Bành Thế phía sau lưng. Máu tươi chảy ròng. A a, đáng chết, hỗn đản. Bành Thế thống khổ kêu to, bắt đầu dục vọng làm choáng váng đầu óc, đến mức muộn một bước mới phát giác đến tiễn nọ bắn về phía bản thân, nhưng là không hổ là quy nguyên kính cường giả, phản ứng cấp tốc vô cùng, tạm thời nhịn xuống đau đớn lập tức đem cô bé kia bản thân dưới giơ lên, dùng làm tấm mục. Hạo Thiên Tịnh quát, cầm thú, đáng chém. Đi địa ngục tiếp nhận chế tài a. Nói xong, Hạo Thiên Tịnh tay cầm trường kiếm trực tiếp đâm về bên cạnh nằm dưới đất Bành Thế. Bành Thế thấy tình thế không ổn, cường giả nhẫn giả chúng tên, lảo đảo đứng lên, tụ tập nguyên khí, chuẩn bị đón lấy một kiếm này. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt, những hộ vệ kia hiện tại mới phản ứng được Hạo Thiên Thịnh cử động, nhìn xem máu tươi chảy ròng Bành Thế, cùng khí thế hùng hổ Hạo Thiên Thịnh. Trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, lập tức tay cầm binh khí, toàn bộ tiến lên. Hiu, hiu. Hai cái tiễn nỏ chính trong hộ vệ đầu, lập tức hai tên hộ vệ mất mạng. Cảnh giới, có mai phục, bảo hộ công tử. Đầu linh kia la lớn. Chính tại thời gian này, Ô Tư cùng ném ra nguyên một đám bình sứ, bên trong tràn đầy đủ loại phích lực đạn, lôi hỏa đạn, còn có các loại phi kiếm, truy thủ. Trong lúc nhất thời những hộ vệ kia đầu đầy ra hoa, trong đầu rung động, toàn bộ tất cả nằm xuống đất, kêu rên không ngừng. Hạo Thiên Thịnh lúc này đã vọt tới Bành Thế trước người, rút kiếm liền âm, Bành Thế trong tay nhạt nguyên khí màu xanh tụ tập, tránh thoát mũi kiếm, đón nhận thân kiếm, mặc dù bị thương, nhưng quy nguyên kính thực lực tầng 7 thực lực, 7 viên nguyên khí đan đã dung hợp, còn có 2 quả liền có thể làm đến cựu cựu quy nhất, đến lúc đó liền có thể đạt tới cực kỳ cường đại nguyên cảnh, mà bây giờ, Bành Thế đã có thể làm được nguyên khí xuất thể, bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, có thể nói cực mạnh. Nhưng là Bành Thế nhìn thấy Hạo Thiên Thịnh mới ngưng nguyên cảnh, hơn nữa tựa hồ chỉ có một khoảng nguyên khí đang ký tức, vì vậy bạo gan bị thương mà chiến. Bang, bang. Hạo Thiên Thịnh kiếm mấy lần cùng Bành Thế bàn tay giao phong, yếu ớt hồ quang điện thế mà đánh không thủng Bành Thế bàn tay nguyên khí, Bành Thế càng thêm hung hăng ngang ngược, một trường mãnh liệt tựa như một trường, Hạo Thiên Thịnh cầm kiếm chống đối, thoáng có chút cố hết sức. Tiểu tạp chủng, dám âm ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Bành Thế điên cuồng hét lớn. Ngươi để cho bao nhiêu người sống không bằng chết sống sót, hôm nay ta liền vì dân trừ hại, đi địa ngục tiếp nhận chế tài a. Hạo Thiên Thịnh cắn răng kiên trì, mà cầm huyết tượng. Một trận gió từ chỗ Hạo Thiên Thịnh truyền đến, Bành Thế kỳ lạ phát hiện, lại là bản thân quen thuộc công pháp trì nhãn quyết chấn động. Mặc dù Hạo Thiên Thịnh ma cầm huyễn tượng nguyên khí mỏng manh, thể tích ít hơn, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây là tại vượt quá Bành Thế đoán trước, vốn cho là lên dây cót tinh thần, mấy chiêu bên trong giải quyết Hạo Thiên Thịnh, lần này có thể gặp phiền toái. Trọng yếu nhất là mình phía sau lưng đau nhói không ngừng truyền đến, hai chân còn có phủ. Thiểm. Một bên khác Hồng Đại Hồng Nhị đã hiện thân, cầm tiễn nỏ bắn giết hộ vệ. Những hộ vệ kia chỉ có 10 cái thực lực hơi cường đại trốn đông trốn tây, tránh đi tiễn nỏ, muốn cùng Hồng Đại Hồng Nhị cận thân chém giết. Cái kia Thúy Thúy nửa thân trần thân thể đã leo đến muội muội nàng nơi đó, ôm cái kia run không ngừng cùng kinh khủng muội muội, không ngừng mà nước nở, thỉnh thoảng nhìn xem trong tràng loạn tượng, ôm tiểu nữ hài trốn đến tương đối an toàn địa phương. Hạo Thiên Thịnh ỉ vào ma cầm huyễn tượng nguyên khí tăng thêm, trên tên hồ quang điện cực kỳ sáng tỏ, không ngừng mà bung chặt, Bành Thế mỗi lần chạm đến thân kiếm đều sẽ cảm giác toàn thân tê dại, để cho hắn nguyên khí hỗn loạn, không cách nào vận hành bình thường. Bành Thế hiện tại như rơi vào hầm băng, hối hận bản thân không nghe khuyên ngăn, bởi vì bản thân túng dục quá độ, bước chân phù phiếm, không cách nào chạy trốn. Bởi vì nhất thời khoái hoạt, dẫn đến bản thân bị trọng thương, bây giờ chạy lại chạy không thoát, nếu muốn cưỡng ép đánh xuống, lại không có binh khí, Hạo Thiên Thịnh chỗ cầm lại là tam giai cao cấp vũ khí, uy lực rất lớn, đánh xuống nhất định phải thua, hộ vệ mình cũng là nguyên một đám không có thành tựu, không có một cái nào tình nguyện liều chết tới giúp hắn. Hạo Thiên Thịnh bắt lấy Bành Thế xuất thần thời khắc, trường kiếm hất lên, thẳng đến Bành Thế lồng ngực, Bành Thế kịp phản ứng,
chắp tay trước ngực, mũi kiếm đâm rách làn da, lại không thể xuống tiếp nữa mảy may. Bởi vì dòng điện, Bành Thế hai tay không ngừng run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì liền trở mình hành động lại khiến cho mất máu quá nhiều, choáng váng, hai chân sủi lơ, rất khó trèo chống thân thể, toàn thân rã rời. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem lung lay sắp đổ còn tại liều chết dãy rủa Bành Thế, cười to nói, thấy không, như ngươi loại này biến thái, lọt vào báo ứng đi, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Hạo Thiên Thịnh lần thứ hai tăng cường nguyên khí, trường kiếm hồ quang điện lấp lóe, Bành Thế bị điện giật toàn thân run lên, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thịnh. Ta muốn chết, ngươi cũng cho ta cùng một chỗ cho cùng, chỉ nhã quyết, ma cầm huyết tượng. Nha. Bành Thế điên cuồng, không để ý cùng một chỗ triệu tập nguyên khí trọng thương phía dưới sử dụng huyết tượng, có thể nói liều mạng một đòn. Một cái dài hơn một trượng ứng hình huyễn tượng tại Bành Thế phía sau dương cánh, lập tức nguyên khí cự xí chụp về phía Hạo Thiên Thịnh, Hạo Thiên Thịnh thả ra trường kiếm, hai tay đón đỡ. Ầm. Hạo Thiên Thịnh huyễn tượng bị phá vỡ, lui về sau lại mấy bước. Thật mạnh. Hạo Thiên Thịnh kéo dài khoảng cách chuẩn bị chạy đi, chỉ cần chờ Bành Thế tình thế đi qua, tự nhiên là Hạo Thiên Thịnh thắng lợi. Quả nhiên, Bành Thế cùng suy yếu quỳ xuống, hai tay chống mà, nhưng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thịnh, muốn đi, thử, chết đi, ương kích trường không, đi. Chỉ thấy Bành Thế tay phải cưỡng ép kết ấn, cái này muốn xuống tới, cả con đường đều muốn bị tác động đến, nhận trùng kích không thể tránh được, Hạo Thiên Thịnh tránh không khỏi, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. À, xú bà nương, ta muốn xé nát người, a ngay tại thời khắc nguy cấp, cái kia Thúy Thúy chẳng biết lúc nào chạy đến Bành Thế phía sau, rút ra hai cái tiễn nỏ, lại dùng sức đâm trở về, trong miệng không ngừng mà mắng. Bành Thế đã đau nhức cơ hồ hôn mê, nhưng dùng hết khí lực, tay phải đột nhiên đâm một cái, liền xuyên qua Thúy Thúy phần bụng, máu me phải từ phía sau lưng rỗi ra, sau đó ngã gục liền, không biết sống chết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không muốn chết, ngươi không muốn chết ta. Cô bé tiêu tiêu khóc bỏ qua, không ngừng mà lắc lắc tỷ tỷ mình. Hạo Thiên Thịnh đi tới, thu hồi trường kiếm, lại cho Bành Thế trái tim đến rồi một đao, lần này, Bành Thế xem như chết hẳn. Phỉ phỉ, ta không thể giúp ngươi, về sau, ngươi liền hảo hảo đi theo cái này vị ân nhân, bất luận làm trâu làm ngựa, vẫn là sau khi lớn lên tiếp thân phục thị hắn, nhớ kỹ sao. Còn nữa, cái ngọc bội kia là truyền gia chi bảo, khi tất yếu, đưa tặng cho ân nhân xem như đền đáp. Tại thời khắc hấp hối, cái kia thanh lâu Thúy Thúy cô nương dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, ân nhân, giúp ta, mang nàng đi, nàng cái gì cũng biết làm, rất ngoan, cho nàng một miếng cơm ăn. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem cái này sinh ly từ biệt, cũng là rất đau xót, ta sẽ dẫn nàng rời đi, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ để muội muội của ngươi cũng tốt tốt, ta cam đoan. Tạ ơn, ân, ân. Lời con chưa nói hết, liền tắt thở. Hạo Thiên Thịnh ôm lấy cô bé kia, thế nhưng là cô bé kia một cái lôi kéo tỉ tỉ nàng tay không thả, một mực tại khóc nức nở. Không nên để cho tỉ tỉ ngươi uổng phí khổ tâm, nghe lời, đi thôi, tỉ tỉ ngươi sẽ bị người hào hào an táng. Ôn Tư không biết lúc nào tới, đổi quát, mấy bị theo ta đi, thành phòng vệ đội lập tức tới ngay, không mẹ nheo nữa liền không có cơ hội. Ngươi, các ngươi thật lớn mật, lại dám mưu hại đế quốc vương hầu công tử, ngươi, các ngươi chết chắc. Hậu phương truyền đến mấy cái hộ vệ kinh hô. Cuối cùng, Hồng Đại Hồng Nhị con hôn mê Thúy Thúy, đi theo Ôn Tư cùng rời đi. Cửa Nam, vòng qua Sư Hồ Sơn, đi Liễu Thành, nơi đó tương đối an toàn. Ôn Tư chỉ huy lộ tuyến, ngồi lên xe ngựa, một đường không có chút nào ngăn cản. Thẳng đến bọn họ ra ngoài thành, phụ thành chủ số lớn vệ đội mới đuổi tới hiện trường. Bành Thế vệ đội toàn bộ bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà bị xử quyết, Bành Thế chết cũng không liên lụy đến ai, chỉ nói là người trẻ tuổi chơi quá độ, đánh nhau với người ta, khả năng thương vấn chết rồi. Xương Thành cũng không có cái gì người rêu rao, tựa hồ chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng ai cũng biết, đệ thất vương Bành Tư lửa giận, sớm muộn có một ngày là muốn lan tràn đến Xương Thành. Trên xe ngựa, Ôn Tư giới thiệu đại khái tình huống, thủ lao so trước kia tăng lên không ít, Ôn Tư suy đoán, cái này làm không tốt chính là phụ thành chủ bị kia luyện dược sư thủ bút, bằng không tuần phòng vệ đội đều chưa từng xuất hiện, quân bảo vệ thành cũng không có chút nào ngăn cản, đây quả thực là không có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phủ thành chủ mới có loại này thủ bút. Liên tại một ngày này buổi tối, chi nhạn đế quốc vùng phía nam một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị công phá, tây bộ chỉ có vài tòa cô thành tại tử thủ, chiến hỏa đã bắt đầu tại đế quốc nội địa bốc cháy lên. Vẫn là ngọn núi nào, đạo kia vĩ đại thân ảnh đứng chắc tay, bên cạnh có mấy người quỳ xuống. Lâm Ngữ Thiên nói là có đột phát tình huống, dẫn đến thiên sát tinh quý tích hơi có chút chệ hướng, hắn chính đang nghĩ biện pháp. Ta cảm thấy giữa thiên địa nhân quả gông xiềng đã tại ta trùng quanh lan tràn, Lâm Ngữ Thiên, cái này tạp trùng, bất luận hắn thế nào, cuối cùng đều muốn đem hắn bắt về cho ta, ta bị hắn bày một đường a, thực sự là không nên tùy tiện tin tưởng hắn lời nói, hủy ta một đời đạo quả. Thôi, thôi, ai. Ngay sau đó đạo thân ảnh kia bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Quỳ xuống mấy người, lập tức nôn mửa máu tươi, thân thể tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại ăn mòn bọn họ, rõ ràng, đây là vừa mới vị đại nhân vật kia đối bọn hắn trừng trị cùng cảnh cáo. Nhưng là đám người hát thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình còn sống. Tiếp theo, bọn họ lựa giận toàn bộ chuyển hướng Trì Nhạn Đế quốc, chuyển hướng còn tại Thánh Sơn Đế quốc đại tế Ti Lâm Ngữ Thiên, chỉ có hủy Trì Nhạn Đế quốc, bắt đến Lâm Ngữ Thiên, bọn họ có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Chương 14, Thiên Thiên Linh Thể Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, trên chỗ ngồi nằm cái kia điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, trên mặt còn lưu lại đau thương cùng kinh khủng thân sắc, Hồng Đại Hồng Nhị bên ngoài lái xe, một đường sốc này, chạy về Liêu Thành. Hạo Thiên Thịnh điều tức hoàn tất, nhìn xem cái kia một mặt nhẹ nhõm Ôn Tư, trong tay còn ôm không biết tên sách tại chỗ đã qua, không khỏi nói đùa, ta nói lao đệ à, sự tình gì? Ngươi đều là trốn ở phía sau cùng, hoặc là núp trong bóng tối, cũng là ta xông vào phía trước hàng đánh, chẳng lẽ ngươi liền không có từng kia bản quan? Nào có,
như ta loại này người văn minh khinh thường tại đánh nhau ẩu đả, ta là có phong độ quân tử, đánh nhau quá thô tục, ta chỉ là lấy lý phục người. Ôn Tư cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không đề cập tới bản thân công lực mất hết một chuyện. Đi ngươi nha, lần này tốt rồi, thụ thương là ta, giết Lâm Ngự Thiên cũng là ta, cuối cùng cái kia tinh trùng lên não lao tử còn muốn tìm bên trên ta. Hạo Thiên Thịnh đoán giận nói, cứu người là ngươi, bọn họ tỉ bội cảm kích là ngươi, Đường Ngọc bội là ngươi, Ôm Giai Nhân trả lại là ngươi, lúc ấy bên cạnh nhiều như vậy lời ca tụng tặng cho ngươi, một đêm thành danh người vẫn là ngươi, thực lực tăng lên vẫn là ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Còn nữa, thiên địa lớn đi, hắn lao tử lại chưa chắc tìm được ngươi, ngươi hoảng cái gì? Ôn Tư một mặt ý cười, thiết, ta sẽ e ngại vương quyền. Ta nếu là sợ liền sẽ không giết Lâm Ngữ Thiên, ta biết ngươi cười cái gì, thế nào? Độc có giải hay không? Hạo Thiên Thịnh bắt đầu nói chuyện chính. Ta nói qua, loại độc dược này hoàn toàn không lưu mảy may gì chứng thanh trừ, nhất định phải thánh phẩm đan dược mới được. Cái kia đan dược vũ phẩm, miễn cưỡng ức chế một lần độc xâm hại, cảm giác thoải mái hơn, chỉ cần đại khái tầm 5-3 tháng phục dụng một lần ngũ phẩm thanh ách đan, thì không có sao. Ôn Tư hoàn toàn thất vọng. Hạo Thiên Thịnh nội tâm không cam lòng, tầm 5-3 tháng một cái đan dược vũ phẩm, đây là bao lớn tiêu phí, còn không phải thánh phẩm không thể giải. Hạo Thiên Thịnh rất hoài nghi Ôn Tư có phải hay không tại nói ngoa. Ta nói là lời nói thật, về sau chúng ta tiếp tục hợp tác cùng có lợi. Đúng rồi, ngươi có phát hiện hay không thiên địa nguyên khí tinh hoa đều tụ tập ở chúng ta bốn phía? Nói như vậy là có một chút, luôn cảm giác cái này nguyên khí bên trong tinh nguyên tỷ lệ rất cao, chẳng lẽ? Hạo Thiên Thịnh nhìn xem bên cạnh nữ hải, cái này một nhìn kỹ, cho Hạo Thiên Thịnh một loại linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu đạo giác. Ân, ta từng tại cổ thư thấy, thiên thiên linh thể, dẫn đạo vật linh. Loại thể chất này, tại trong truyền thuyết thần ma thời đại cực kỳ bị người tán dương, qua chỗ linh cầm thụy thú cảm mến, chỗ ở chỗ chân hoa tiên thảo làm bạn, mặc chi trang chính là thánh khiết chi khí trường tồn, lệ như linh đan, phát tựa như rượu dược, được thiên địa chiếu cố. Đang trưởng thành bên trong nếu có thể kết làm đạo lữ, bởi vì hắn ngoan cường, cùng nhau tu đạo làm ít công to, làm tiên thiên linh thể đại thành thời điểm, ngửi một chút loại thể chất này mùi thơm cơ thể, có thể linh hoạt kỳ ảo thoải mái dễ chịu, hấp thu một giọt tinh huyết, hoặc là ăn một miếng thịt, liền có thể câu thông thiên địa đại đạo, cùng giao hòa, liền có thể cùng thiên địa đại đạo giao hòa. Quả thực có thể xưng thiên địa sủng nhi. Ô Tư cũng chỉ là nói mình một chút sở chứng kiến của thư, về phần có phải là thật hay không, ai cũng không biết, dù sao, trong truyền thuyết thần ma trường sinh thời đại vẫn không cách nào khảo chứng, thì càng không cách nào khảo chứng lúc đó thay mặt truyền thuyết. Thế mà lại uống máu ăn thịt. Quá tàn khốc a. Hạo Thiên Thịnh nghe được cuối cùng vài câu, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ha ha, huyết dịch không phải mỗi tháng đều sẽ có sao? Ha ha, nói đùa, đã từng có người đã thương qua tiên thiên linh thể, chiếm được một bộ phận huyết đủ, vì vậy có chút ghi chép, bất quá cũng xem như cố sự nhìn. Ô Tư lần nữa nói ra một chút suy đoán, loại thể chất này rất có sức mạnh ma quái, ngươi lúc đó có phải hay không có loại bảo hộ nàng bị thương tổn cử động? Vành thế cũng có chiếm hữu nàng dục vọng, ngươi thụ thương tốc độ khôi phục tăng tốc, thiên địa có lóe lên liền biến mất thánh nguyên linh khí, vì vậy suy đoán, nàng khả năng đầy đủ một chút tiên thiên linh thể tính chất. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem ngủ say thiếu nữ, một mình tự hỏi cái gì, liền nhắm mắt đi ngủ, cùng Lâm Ngự Thiên đại chiến, sát thực mệt mỏi rất nhiều. Ba ngày đi cả ngày lẫn đêm, Hồng Đại Hồng Nhị hiện ra bọn họ trung thành, trên đường đi đủ loại sự vật quản lý cực kỳ thỏa đáng. Trong ba ngày này, Hạo Thiên Thịnh cũng biết một chút tình huống, nàng tên là Phản Phỉ Phỉ, trừ bỏ tỷ tỷ cơ hồ không có thân nhân nào, toàn bộ nhờ tỷ tỷ bán mình chiếu cố, nàng rất hiểu chuyện. Đêm hôm đó nghĩ đi qua nhìn một chút tỷ tỷ, kết quả là lọt vào bất trắc. Hiện nay nàng luôn luôn nghĩ báo ân, phục thị Hạo Thiên Thịnh, nhưng muốn bị Hạo Thiên Thịnh chối từ. Hạo Thiên Thịnh có thể không phải loại người như vậy, nàng có thể khôi phục nguyên dạng, Hạo Thiên Thịnh coi như cảm ơn trời đất. Liêu Thành, to lớn hùng vĩ, vì bên cạnh có các loại các hình dáng liêu rủ mà văn minh, có thể nói là một phương đất màu mỡ, đủ loại hiếm lạ dược liệu đều ở nơi này đào được. Nơi này là các luyện đan sư thiên đường, cũng là dòng binh cùng tuần thú sư môn yêu nhất, có thể nói nơi này cực kỳ phồn hoa. Ngày thứ tư ba ngày, Hồng Đại Hồng Nhị đã tìm được một chỗ cực kỳ phù hợp bọn họ tiểu viện, tạm xem như đặt chân vương, cũng miễn cho Phản Phỉ Phỉ lại xảy ra chuyện gì. Toàn bộ một ngày, một nhóm năm người đều ở Liêu Thành lớn nhỏ phường thị, đường phố, đặc sắc khu đi dạo, thuận tiện mua sắm một chút vật phẩm, thiết bị, cùng đan dược dược liệu loại hình. Và, cái này con thỏ trắng nhỏ thật đáng yêu. Phan Phỉ Phỉ tại trên đường phố một tòa không đáng chú ý bán hàng rong bên cạnh dừng lại, nơi đó có lấy một cái chân sau thụ thương thỏ trắng, Phan Phỉ Phỉ chạy tới vớt ve nó cái kia tuyết bạch bộ lông, cực kỳ yêu thích. Thế nào? Tiểu cô đương, thích không? Đây chính là linh thỏ, hiểu được tiếng người, chúng ta thế nhưng là hoa giá rất lớn mới bắt lấy nó, như vậy đi, nhìn ngươi cùng cái này con thỏ hữu duyên, ta cũng không lừa gạt ngươi, 5000 kim tệ, thế nào? Cái kia chủ quán giao giá trên trời. Ngươi tại sao không đi đoạt tiền a? Một cái thỏ trắng, 5000 kim tệ, tiểu nữ hài liền dễ lừa gạt như vậy. Ngươi có hay không điểm công đức tâm a? Hạo Thiên Thịnh thật sự là im lặng, tiền tệ phân kim nguyên, đồng bạc, tiền đồng, ba loại, 5000 kim tệ, đầy đủ mua mấy ngàn vạn con thỏ. Phan Phỉ Phỉ cũng là cảm thấy giá tiền này quá cao, nhưng là cái kia con thỏ cắn Phan Phỉ Phỉ quần áo, nháy lên con mắt, chính là không há mồm. Phan Phỉ Phỉ sờ lên lồng bên trong thỏ trắng, an ủi, thỏ con ngoan, ta không thể mang ngươi đi thôi, chính ngươi phải thật tốt ta. Ta cũng là bán 5-6 ngày, nguyên bản còn không chỉ cái giá này đây, ngươi không biết, cái này con thỏ là cái yêu thỏ, chúng ta mấy cái huynh đệ vì bắt được hắn đều muốn đưa tặng. Dù sao nói ngươi cũng không tin, cái này con thỏ chính là một thụ thương yêu thú, ngươi muốn là có năng lực phát giác nàng tiềm năng, tuyệt đối đáng cái giá này. Cái kia bán hàng rong cũng là rất bất đắc dĩ. Hạo Thiên Thịnh cũng là im lặng, 5000 kim tệ,
bản thân căn bản không nhiều tiền như vậy, nhìn xem cái kia thoáng có chút không muốn Phản Phỉ Phỉ, có lẽ chính là để cho nàng thoát khỏi bóng tối một cơ hội, nhưng cũng là không thể làm gì, đành phải đưa ánh mắt đầu nhập đến Ôn Tư trên người. Ôn Tư lúc này háng giọng một cái, sửa sang y quan, không biết từ chỗ nào lấy ra một túi lớn vàng tỏi, phi thường tiêu sái nói, ngươi ước lượng một lần, chỉ nhiều không ít, ta muốn. Nhưng là ngươi cam đoan, không cho phép nói ra là chúng ta mua hảo hảo, cái này sạp hàng tất cả thuộc về ngươi, ta đi thôi. Cái kia chủ quán mỉm cười, ôm nặng nề một túi vàng to, cuốn bít rời đi. Hoa, cái này thỏ trắng là ta a, cảm ơn đại ca ca, thật đáng yêu. Cái kia Phản Phỉ Phỉ cực kỳ cao hứng, ôm con thỏ đầy sinh lực, nhìn xem cái kia ánh nắng giống như khuôn mặt tươi cười đi ra, Hạo Thiên Thịnh mấy người cũng là cực kỳ vui vẻ, cái kia con thỏ cũng rất ngoan, tùy ý Phản Phỉ Phỉ ôm, một chút cũng không sợ người lạ. Đi thôi một ngày, năm người trở lại tiểu viện, liền nghỉ ngơi, cái kia con thỏ trắng nhỏ, phụ phục tại Phản Phỉ Phỉ bên giường, tựa hồ tại dựa theo một loại nào đó quy luật hô hấp, hai mắt chớp động ánh sáng này. Ô Tư lại chạy đến Hạo Thiên Thịnh gian phòng đến, nhỏ giọng nói, ban ngày cái kia con thỏ ngươi có hay không phát giác cái gì không đúng? Theo nó ánh mắt bên trong, ta cảm giác tựa như một người ánh mắt, cùng loại kia xin giúp đỡ ánh mắt. Hạo Thiên Thịnh nói ra, nhưng lại không phát hiện được mảy may nguyên khí, khả năng chính là một cái có chút linh tính thỏ trắng thôi, mặc kệ như thế nào, vẫn là chú ý một chút đi, cái này cũng khía cạnh phản ứng, Phản Phỉ Phỉ có thể là tiên thiên linh thể, có linh tính động vật đều sẽ bị hấp dẫn. Ô Tư bởi vì phát hiện cực kỳ hiếm thấy thể chất, có chút hưng phấn, nhưng ngược lại cũng có chút lo lắng, chỉ mong không muốn hấp dẫn cái gì cường đại yêu vương đến liền tốt. Thoải mái dễ chịu thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm, đi tới Liêu Thành ngày thứ hai, Liêu Thành phụ thành chủ nhận được mệnh lệnh gián tiếp báo cáo, tuyên bố mới nhất đế quốc hiện trạng, từ một tháng trước kia, chỉ nhận đế quốc bị ngàn năm qua không có nguy cơ, đế quốc Tây bộ vùng phía nam, hơn 10 lớn nhỏ quốc gia tạo thành liên quân, muốn tấn công ta biên cảnh, tiếc rằng địch nhân sớm có bố trí, các đại nguyên soái vương hầu cảm mến lực chiến, đế quốc tướng sĩ ra sức chém giết, anh dũng. Huyết chiến một tháng lâu, tiếc rằng quân giặc khí thế hung hăng, nhân số đông đảo, biên cảnh bị phá, quân giặc muốn để cho đế quốc rơi vào huyết cùng nước mắt trong chiến hỏa. Hiện nay Tây bộ vùng phía nam bộ đội biên phòng đang tại chiến lược tính lui về phía sau rút lui, hy vọng các nơi giúp cho viện trợ, đế quốc phía đông bắc bộ quân đội đang toàn lực đi tiền tuyến, đến lúc đó đại quân hội hợp, nhất cử đánh tan quân giặc. Tại trong lúc này, các phủ thành chủ có thể từ được bộ binh, lấy kiên trì đến viện quân đến, các nơi con dân cũng có thể tự hành tạo thành vệ đội, tổng cộng bảo vệ ra biên. Cùng thời khắc đó, Liêu Thành trừ bộ đặc thù nhân viên, chỉ được phép vào, không cho phép ra, một cử động kia đưa tới một mảnh xôn xao, nhao nhao thảo luận tới đế quốc hiện tại tình hình chiến đấu, liên tưởng đến trước đó tin tức ầm, lập tức đều cảm thấy đế quốc tiền cảnh đáng lo. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, toàn bộ Liêu Thành đều bao phủ ở dưới bóng ma. Trong tiểu viện, Hạo Thiên Thịnh 5 người đều ở thương thảo, trên thực tế, Liêu Thành các bộ phân đều ở phân tích hiện trạng, chế định phương châm, chuẩn bị bất trắc. Ôn Tư nói, đoán chừng chỉ nhạn đế quốc muốn thả vứt bỏ Tây bộ cùng vùng phía nam, không nghĩ tới chỉ nhạn đế quốc thế mà lại đến loại nông nỗi này, đây là để cho vùng phía nam cùng Tây bộ từng tòa thành trì đến kéo dài quân địch bộ pháp, để đạt tới chỉ hoãn bọn họ tốc độ hành quân a. Hồng Đại nói, chúng ta nên làm cái gì? Liêu Thành đã tuyên bố thông tri, nói rõ quân địch đã không xa, 3 năm ngày chắc chắn đánh tới Liêu Thành. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Hạo Thiên Thịnh đề nghị, chúng ta cũng có thể hợp nhất 20-30 con người xem như hộ vệ, tới bảo vệ Ôn lão đệ Chu Toàn, ngươi cứ nói đi, Ôn lão đệ. Ôn Tư lắc đầu, được, chúng ta thuê một số nhân phẩm tốt, không nhà để về loại kia, Hồng Đại Hồng Nhị, cái đội ngũ này giao cho ngươi biên chế, ta bỏ vốn, các ngươi xuất lực, đến lúc đó hướng Tây chạy. Hồng Nhị khó hiểu nói, vì sao hướng Tây, không nên hướng Bắc Bộ Hoàng Thành chạy sao? Hạo Thiên Thịnh cười nói, biên cảnh bị phá, thế mà không ai chạy nạn người tới, chắc là đế quốc dùng thủ đoạn gì, đem dân chạy nạn thu xếp biên, bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể đi trở về, cứ như vậy đi, đến lúc đó đi vòng một đoạn đường nhìn xem có cơ hội hay không, lúc này đi, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai hảo hảo hành động. Mấy người tựa hồ cũng không rét mà run đứng lên, chỉ có Phản Phỉ Phỉ tại vòng tròn bên trong lanh lợi, cùng con thỏ nhỏ chơi đùa, hoàn toàn không biết vài ngày sau thảm kịch phát sinh. Đông Phương đã xuất hiện màu trắng bạc, Hạo Thiên Thịnh đang xếp bằng ở gian phòng bên trong thổ nạp thiên địa nguyên khí, đã tu luyện một canh giờ lâu, Hạo Thiên Thịnh phát hiện, thể nội viên này nhân tạo cắm vào đạo đức nguyên đang cực kỳ cổ quái, chỉ cần mình thân thể có thể thừa nhận được, trước mắt cơ hồ có thể không ngừng hấp thu nguyên khí, nhưng những người khác sẽ cảm thấy Hạo Thiên Thịnh chính là mới vừa đột phá ngưng nguyên cảnh thực lực. Thiên Thịnh có cái phỏng đoán, viên này nhân tạo cắm vào nguyên khí đan, nếu là thân thể của mình đầy đủ cường tráng, thu nạp đầy đủ nguyên khí, sớm muộn có một ngày có thể trực tiếp đạt tới quy nguyên kính đỉnh phong, trực tiếp phá nhập nguyên nguyên cảnh. Dù sao quy nguyên cảnh chính là vì để cho chín khỏa nguyên đan hợp nhất, đồng thời cũng cảm thán ra nhìn xa trông rộng, lại nhớ tới đến rồi ra vuốt ve trong ngực mặt tiên, lại nghĩ tới cái kia quả thực kinh diễm đến Hạo Thiên Thịnh la thư nguyên, khiến Hạo Thiên Thịnh suy nghĩ ngàn vạn. Mở cửa, Hạo Thiên ca ca, Phỉ Phỉ cho ngài bưng nước đây. Đang tại Hạo Thiên Thịnh trong lúc suy tư, ngoài cửa lại chuyển tới Phản Phỉ Phỉ thanh âm, cái này Phản Phỉ Phỉ cơ hồ mỗi ngày sớm muộn đều muốn cho Hạo Thiên Thịnh bưng trà đưa nước, còn muốn giúp thu thập giường chiếu, trang nghiêm tuân theo tỉ tỉ nàng lời nói, hảo hảo phục thị Hạo Thiên Thịnh. Mới nói không cần ngươi, chính ta sẽ đến. Hạo Thiên Thịnh mở cửa, bản thân rửa mặt. Ô ô ô, ca ca là không thích ta, chê ta tay chân bụng về sao? Ta cái gì cũng có thể làm, về sau buổi tối ta còn có thể bồi ca ca nói chuyện phiếm, ta còn có thể khiêu vũ, ca hát, ngươi không nên đuổi ta đi. Ta sẽ làm rất nhiều chuyện, ô ô ô. Phan Phỉ Phỉ một mình khóc lên. Uy, đừng khóc à, được, như vậy đi, về sau à, ngươi liền bồi ta nói một chút cố sự a, cái gì là có thể, ca ca làm sao bỏ được mội mội khổ cực như vậy đâu. Hạo Thiên Thịnh không đành lòng nhìn thấy Phản Phỉ Phỉ thương tâm như vậy, lập tức an ủi. "Ân tốt, về sau buổi tối ta liền bồi ca ca nói chuyện phiếm kể chuyện xưa." "A." Phản Phỉ Phỉ lại trong nháy mắt đầy sinh lực chạy ra ngoài, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Hạo Thiên Thịnh. Hồng Đại Hồng Nhị trời còn chưa sáng liền ra ngoài chiêu binh mãi mã, cực kỳ nhọc nhằn tìm tới những cái kia chân chính có thể khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn là người. Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư cũng là đối cái này huynh đệ cách làm cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đang tại đàm luận ở giữa, cửa sân bành một tiếng bị trọng trọng đá văng, một đường cực kỳ không hài hòa thanh âm truyền đến, cái kia tinh trùng lên nào không biết điều, thế mà gọi người ở ta địa bàn bên trên cấp người, cút ra đây cho ta tự đoạn một tay, ta liền tha các ngươi một mạng. Chương 15, giảng đạo lý Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư hơi nhăn trán, ra đại sảnh, đi đến tiểu viện, chỉ thấy Hồng Đại Hồng Nhị hai người bị người đè ép, cầm đầu mặt niết lên, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, bên ngoài còn rất nhiều xem náo nhiệt người. Ngươi chính là cái kia hai cái gọi là cậu thí công tử. Mới tới đi, cùng ngươi giảng, tại ta dụ thanh địa bàn gây sự tình, sống không kiên nhẫn được nữa đi, ta phủ thành chủ có người. Cái kia gần chừng 30 tuổi người dẫn đầu cực kỳ ngang ngược, nhìn thấy Hạo Thiên Thịnh mới ngưng nguyên cảnh, Ô Tư càng là một giới thư sinh yếu đuối bộ dáng, còn có cái ôm thiếu nữ, càng thêm không kiêng nể gì cả, dù sao liều thành loạn, thực lực mới là nói chuyện một liếng, bởi vậy hắn ỷ vào ra thế hiền hách, mới dám càng phách lối hơn. Tất cả mọi người là đế quốc con dân, hiện tại chúng ta nên cùng một chỗ đối kháng ngoại địch, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nói đi, dù sao ta là yêu giảng đạo lý người. Ô Tư không nghĩ gây phiền phải gì, tương đối ôn hòa nói. Dù Thanh nghe như vậy ôn hòa lời nói, càng ngày càng cảm giác đối phương sợ bản thân, vì vậy càng thêm hung ác, bây giờ là dùng nắm đấm nói chuyện, tự đoạn một tay, dập đầu cầu xin tha thứ, ta đại nhân có đại lượng, liền không cùng các ngươi so đo. Dù Thanh rõ ràng không nghĩ thiện, đại loạn muốn tới, thừa dịp này lập uy, chiêu mộ đến càng nhiều ứng quân, giết mấy cái lại tính là cái gì? Hạo Thiên Thịnh chuẩn bị động thủ, cười nói, binh khí đều không cầm, ngươi đây là muốn ăn chắc chúng ta sao? Ta sáu cái thủ hạ, thấy không, đầy đủ đánh các ngươi một đám, nhưng hôm nay bọn họ sẽ không xuất thủ, ta một cái là đủ rồi. Hôm nay liền lấy ngươi thế cờ, chịu chết đi. Dù Thanh vừa mới dứt lời, lập tức vọt tới, ỷ vào mình đã dung hợp ba khỏa nguyên khí đan, đặt tới cựu cựu quy nhất đệ tam giai đoạn quy nguyên cảnh, vọng tưởng một quyền nghiền ép Hạo Thiên Thịnh. Hạo Thiên Thịnh sớm có phòng bị, trường kiếm lập tức xuất hiếu, nên đón tiếp lấy, cái kia dụ Thanh vọt tới phụ cận, bản thân thiết quyền sáo cùng Hạo Thiên Thịnh trường kiếm tiếp xúc mấy lần về sau, mới phát giác đại đại đánh giá thấp Hạo Thiên Thịnh chiến lực, mặc dù mặt ngoài là ngưng nguyên cảnh tầng 1, chỉ có một khỏa nguyên khí đan, nhưng nguyên khí hùng hồn trình độ tiếp cận người ngưng nguyên cảnh đỉnh phong 9 khỏa nguyên khí đan trình độ, thêm nữa chuôi này tốt nhất tam giai lôi thuộc tính trường kiếm, dù Thanh mạnh mẽ chống đỡ hai lần về sau hai tay đau nhói, toàn thân tê dại, thực sự cực kỳ phiền phức, đến bây giờ bắt đầu chật vật tránh né Hạo Thiên Thịnh thế công. Hạo Thiên Thịnh kinh lịch liên tục vượt cấp đại chiến, thực lực bây giờ sớm đã xưa đâu bằng này, cái kia viên nhân công cắm vào nguyên khí đan, càng là có thể chứa đựng giống như đại dương nguyên khí, lại nguyên khí phẩm chất cực kỳ tinh thuần, hiện nay, Hạo Thiên Thịnh có thể rất tự tin nói, ngưng nguyên cảnh bên trong, bất bại, thêm nữa trường kiếm uy năng, chỉ viên quyết bạo phát, có thể chiến loại này sơ bộ dung hợp quy nguyên kính cường giả. Bên ngoài đại chúng một mảnh xôn xao. Hạo Thiên Thịnh chính là mới vừa đột phá tụ nguyên cảnh, vừa mới đi vào ngưng nguyên cảnh, hơn nữa chỉ ngưng luyện một khỏa nguyên khí đan, mà Dụ Thanh đang tại đem 9 khỏa nguyên khí đan dung hợp, thực lực căn bản không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Vốn cho rằng Dụ Thanh một quyền sẽ giải quyết cái này đám người, hiện tại thế cục đảo ngược, Dụ Thanh thế mà bị ép không dám nhận chiêu, đành phải một mực né tránh. Hậu phương những cái kia xem cuộc chiến quần chúng đều nghị luận ở mỹ cái này Dụ Thanh thật phế, hoàn toàn làm bận gia tộc bọn họ tên tuổi a. Không không không, là người tuổi trẻ kia thật mạnh, thế mà đem Dụ Thanh ép tới không dám trở tay, chúng ta muốn hay không gia nhập Dụ gia a? Chắc không được dưới tay hắn đều nhanh đến quy nguyên kính còn đi theo hắn, nguyên lai cái này huynh đài cũng là manh nhân à, nếu không phải là Dụ Thanh ỷ vào nhiều người, còn không chừng đánh thắng được hắn thủ hạ đâu. Hoa, nguyên lai ta sát vách lại có đẹp trai như vậy các đại ca ca, ta muốn gia nhập bọn họ. Trong lúc nhất thời, liền Dụ Thanh 6 tên thủ hạ đều trâu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Dụ Thanh nghe được những lời này, lập tức tức giận sôi lên, ỷ vào thực lực mình áp chế nghĩ liều mạng Hạo Thiên Thịnh, muốn lật về mặt mũi, chơi chắn đi, khai sơn liên hoàn quyền. Trong phút chốc, Dụ Thanh bung ra mình giữ nhà chiến kỹ, nháy mắt ra chiều, quyền tốc cực nhanh, đánh uy thế hùng hực. Hạo Thiên Thịnh cầu còn không được, nếu là mang xuống, bản thân nguyên khí nhất định sống không qua Dụ Thanh, nếu là trực tiếp đánh giáp lá cả, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Hạo Thiên Thịnh lập tức triệu tập nguyên khí, kích phát ma hạch uy năng, trên trường kiếm một đường hồ quang điện xuất hiện, đón nhận cái kia uy thế cực lớn quyền ảnh. Bành bành bành, kim loại tiếng đánh không ngừng, Hạo Thiên Thịnh trái che phải cản, chậm chạp rút lui, không thể không thừa nhận, uy nguyên kính thực lực, nó độ tinh thuần tuyệt đối không phải ngưng nguyên cảnh có thể so sánh. Nhưng Dụ Thanh cũng hiển nhiên cực kỳ khó chịu, mỗi ba chạm một lần, hai tay liền tê dại một lần. Hoàn toàn là nương tựa theo một câu ngoan kình đang kiên trì, mười mấy quyền xuống tới, cơ hồ cảm giác hai tay mất đi trí giác. Bên ngoài càng là bạo phát ra âm thanh ủng hộ, bộ quyền pháp này chính là Dụ ra chiêu bài chiêu thức, cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới Hạo Thiên Thịnh thế mà đón lấy, quả thực để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem thế công dần dần chậm lại Dụ Thanh, lập tức nắm lấy cơ hội, trường kiếm đẩy ra song quyền, thẳng hút trái tim, cái kia Dụ Thanh toàn thân đau nhói tê dại khó nhịn, đành phải có chút nghiêng người. Hạo Thiên Thịnh mũi kiếm đâm trúng Dụ Thanh vai phải, chỉ một thoáng Dụ Thanh phát ra kêu thảm. Ngay sau đó Hạo Thiên Thịnh lại về xoáy một cước, đem Dụ Thanh trọng trọng đạp đến tường viện bên trên, những cái kia thủ hạ lập tức đi đem Dụ Thanh nâng đỡ, tiếc rằng Dụ Thanh toàn thân đau nhói bùng rùn, chỉ có thể bị kéo hôi lưu lưu đi thôi, trước khi đi dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Bên ngoài một mảnh thổn thức tiếng, tất cả mọi người giải tán, tản đi đi, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cộng phó cửa ải khó khăn. Kỳ thật chúng ta cũng là người văn minh, giảng lễ nghi, đặc biệt là ta lấy lý phục người. Về sau mọi người giải quyết vấn đề tuyệt đối đừng động võ, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Tốt rồi, mọi người tản đi đi. Ôn Tư nói ra. Về sau đám người dần dần tán đi, nhưng đều đối với Hạo Thiên Thịnh mấy người thái độ rõ ràng thay đổi chút, có vẻ hơi nhiệt tình. Dù sao chiến bại quy nguyên cảnh, nhưng là dụ gia chính là Liễu Thành đại gia tộc, đến lúc đó gia trưởng tất nhiên sẽ đến đòi muốn thuyết pháp, đến lúc đó Hạo Thiên Thịnh bọn họ cũng tránh không được nếm mùi đau khổ. Vì vậy người chung quanh cũng là thái độ thoáng có chút vi diệu, đến lúc đó thì nhìn ai gia trưởng lợi hại. Hồng Đại Hồng Nhị thụ chút vết thương nhẹ, trong phòng nghỉ ngơi, Phản Phỉ Phỉ giúp chiếu cố một tay. Ô Tư cùng Hạo Thiên Thịnh đều ở đàm luận chuyện kế tiếp, ra kết luận hiện tại không nên chiêu binh mãi mã. Hiện tại Liêu Thành cái thế lực lớn nhỏ đều ở tranh thủ mở rộng thực lực, lúc này phát triển đội ngũ hiển nhiên không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Đến lúc đó có thể mua sắm vật tư xe ngựa loại hình, đến lúc đó chiến tranh đi lên, cũng có thể dựa vào cái này đến xem như thẻ đánh bạc tụ lại của chúng, cùng một chỗ pha bay. Mà dù thanh gia lớn lên vì gia tộc uy tín, tất nhiên sẽ lần nữa tìm tới cửa, bắt bọn hắn lập uy, đến lúc đó nhất định phải làm tốt ứng đối. Ôn Tư hiện tại độc đã bị áp chế, có thể tạm thời sử dụng cao cấp hơn pháp bảo. Ôn Tư trên cổ mang vòng cổ từ 18 hạt châu tạo thành, mỗi cái hạt châu cũng là không gian pháp khí, có thể nói giá trị liên thành, loại bảo vật này tại Trì Nhạn Đế quốc đều rất ít gặp, khía cạnh cũng đó có thể thấy được, Ôn Tư bối cảnh to lớn. Một ngày cứ như vậy đi qua, lại đến buổi tối, đầu hạ thời kỳ thời tiết trong sáng, Phản Phỉ Phỉ phục thị qua Hạo Thiên Thịnh sau khi rửa mặt, quả nhiên đi tới Hạo Thiên Thịnh trong phòng bồi Hạo Thiên Thịnh nói chuyện phiếm kể chuyện xưa, đều trò chuyện chút bọn họ trước kia sinh hoạt, lại cùng là xương thành xuất thân, trò chuyện với nhau chứa vui mừng. Nguyên lai Hạo Thiên ca ca chỉ so với ta lớn hơn 2 tuổi, còn lợi hại như vậy, thật là sùng bái ngươi à, về sau ta muốn gả cho Hạo Thiên ca ca. Phan Phỉ Phỉ một mặt tuần chân nói, có lẽ là bởi vì gia đình nguyên nhân, hoặc là tỷ tỷ nàng di ngôn để cho nàng cả đời hầu hạ Hạo Thiên Thịnh, tóm lại, Phan Phỉ Phỉ tựa hồ là có một cái như vậy ý nghĩ. Hạo Thiên Thịnh một ngụm nước phun ra ngoài, ngược lại cùng nghĩ đùa nàng một chút, liền nửa đùa nửa thật nói, chờ cái gì về sau à, hiện tại chúng ta liền động phòng chứ. A, tốt lắm, nhưng ta vẫn còn con nít, không được, ngươi phải chờ ta lớn lên. Phan Phỉ Phỉ vẻ mặt thành thật nói, ha ha, tốt, ta chờ, tốt rồi, ngươi nhanh về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Hạo Thiên Thịnh cũng vui vẻ. Không được, ta hôm nay nhất định phải cho Hạo Thiên ca ca kể chuyện xưa, sau đó ngươi ngủ thiếp đi ta mới đi, ngươi nhanh nằm bật xuống trên giường đi, trước kia ban ngày ta chính là như vậy lựa tỉ tỉ của ta đi ngủ. Phan Phỉ Phỉ lôi kéo Hạo Thiên Thịnh liền út sấp mép giường bên cạnh bắt đầu nói về một chút tiểu cố sự. Hạo Thiên Thịnh một mặt bất đắc dĩ, bên cạnh có người nhìn xem, chỗ nào ngủ được, nhưng lại không làm cho Phan Phỉ Phỉ thất vọng, đành phải nhắm mắt vừa ngủ, nhưng là giây lát ở giữa, Hạo Thiên Thịnh có loại đặt mình vào âm thanh thiên nhiên bên trong cảm giác, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, tinh thần vô cùng buông lỏng, trong bất chi bất giác đi nằm ngủ đi. Làm Hạo Thiên Thịnh khi tỉnh lại, phát hiện đã là nửa đêm, Phan Phỉ Phỉ chính nằm ở bên cạnh ngủ thiếp đi, cái kia thỏ trắng cũng phủ phục ở giường bên cạnh, Hạo Thiên Thịnh nở nụ cười, đem Phan Phỉ Phỉ ôm lên giường đi, gắp kín mền, tránh cho lạnh. Mà mình thì là bắt đầu ngồi xuống tu luyện, thể ngộ huyền công đi, ba ngày cùng dụ thanh chém giết đối với Hạo Thiên Thịnh cái này sẽ không kinh lịch cửu cửu hợp nhất người mà nói, cái loại cảm giác này cực kỳ trọng yếu, một canh giờ trôi qua, Hạo Thiên Thịnh rất cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiếp đó, Hạo Thiên Thịnh lại bắt đầu lĩnh hội tuyệt thế bí thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt. Không biết duyên cớ gì, luôn luôn không có đầu mối Hạo Thiên Thịnh thần hồn thế mà tiến nhập một cái không hiểu thấu huyễn cảnh, bản thân thân ở một tòa trong vách núi ở giữa trên cầu đá, hậu phương mặt cầu không ngừng đổ sụp, Hạo Thiên Thịnh lập tức liều mạng chạy về phía trước, một mực chạy, hậu phương đổ sụp tiếng không ngừng truyền đến, nhưng y nguyên không gặp cuối cùng, Hạo Thiên Thịnh cảm giác mình chạy hơn một canh giờ, chỉ cảm thấy hai chân đau nhức, đã là bất lực lại chạy, cầu đá đứt gãy, Hạo Thiên Thịnh lập tức rơi xuống vách đá và trượt. Hô, Hạo Thiên Thịnh đột nhiên mở to mắt, doa đến lạnh cả người đổ mồ hôi, nhìn chung quanh một chút, may mắn còn may là một giấc mộng, nhưng là lại nhìn thấy tờ giấy này bên trên ngẫu nhiên lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang, lập tức hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, chắc là thí luyện, cũng xác thực, Hạo Thiên Thịnh hai chân ý nguyên bùn rùn. Tiếp đó, Hạo Thiên Thịnh lại nghiên cứu Ôn Tư đưa cho chính mình trong không gian giới chỉ một chút chiến kỹ công pháp loại hình sẽ đến, một chút cấp thấp chiến kỹ Hạo Thiên Thịnh cũng là hơi có sở học, cái gì truy phong quyền, đoạn thạch trưởng, loa toàn tối loại hình. Hạo Thiên Thịnh đi qua trước đó mấy ngày luyện tập cũng có thành tựu, kiếm thuật cũng là tìm tới một chút độ dài tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, bên trong một ít thư tịch bao hàm từng cái lĩnh vực, từng cái địa vực, sinh vật chủng loại tri thức, cũng làm cho Hạo Thiên Thịnh cảm giác mới mẻ, đối với toàn bộ đại lục có tiến một bước nhận biết. Cái này Hỗn Thiên đại lục quả nhiên quần quần vô ngần, Trì Nhạn Đế quốc tại đông vực bắc bộ, chính là đông vực vạn quốc bên trong bản đồ to lớn nhất, nội tình mạnh nhất quốc gia, mà người khai sáng chính là một đời cái thế yêu tổ Nhạn Tương Quân, 5000 năm trước nhất cử đánh bại cùng cảnh giới linh nguyên cảnh Vân quốc lão tổ. Vì vậy thay thế lúc ấy Vân quốc trở thành vạn quốc đứng đầu, một mực kéo dài 5000 năm không dứt, trong đó Nhạn Tương Quân có lưu bảo vật đông đảo, thập đại hiểm. Địa tục truyền có Nhạn Tương Quân thu thập thập đại thánh binh, thánh sơn bảo tàng vô tận. Trong chớp mắt, mặt trời lại chậm rãi thăng lên, Hạo Thiên Thịnh mặc dù sau đó nửa đêm không ngủ, nhưng y nguyên cảm giác thần thanh khí sảng, tươi cười rạng rỡ. Lúc này Phản Phỉ Phỉ cũng tỉnh, không có ý tứ hướng về phía Hạo Thiên Thịnh cười cười, lại chạy tới cho Hạo Thiên Thịnh múc nước đi. Tiểu gia hỏa này, đúng rồi, ta nói Tiểu Bạch, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức muốn tới, hảo hảo bảo hộ Phỉ Phỉ, hiểu không? Hạo Thiên Thịnh nhìn xem cái kia thỏ trắng thuận miệng nói, không nghĩ tới cái kia thỏ trắng thế mà nhân tính hóa gật gật đầu, thanh này Hạo Thiên Thịnh giật nảy mình. Ta trích thần a, nguyên lai ngươi thực thông linh a, lợi hại lợi hại. Hạo Thiên Tịnh nhịn không được tán thán nói, nhưng là ngược lại phát hiện, cái kia thỏ trắng lại tại dùng miệng cùng tay gãi bản thân bộ ngực, kỳ quái, chẳng lẽ là ta một đêm không ngủ nhìn lầm rồi? Ta đã nói rồi, không được hóa hình thành yêu thú loại, làm sao có linh tính? Một đoàn người dùng qua điểm tâm, liền bắt đầu bố trí. Hồng Đại Hồng Nhị tiếp tục tìm đến điểm cao bắt đầu quan sát tình, mà Ôn Tư một cái tại vớt vớt một cái hắc sắc thiết ấn. Hạo Thiên Thịnh hỏi là cái gì, Ôn Tư cũng không trả lời, chỉ nói hôm nay nếu ai chạy đến gây phiền toái, giao tất cả cho hắn, nhất định phải hắn chịu không nổi. Không lâu, bên ngoài liền đến nói nhao nhao thì thầm thanh âm, chắc là Dụ Thanh gia trưởng đến, đồng hành còn có rất nhiều thành Tây dân chúng. Nguyên lai hôm qua Hạo Thiên Thịnh chiến bại Dụ Thanh sự tình đã truyền ra, còn có người hiểu chuyện ở bên cạnh bài trí bán hàng rong, để cho đám khán giả hạ bên nào đặt cược, kết quả có thể nghĩ, cơ hội là Dụ gia chiếm chính thành. Nhưng có một bộ người cho rằng hôm qua chỉ là Hạo Thiên Thịnh xuất thủ, chuyển cơ có nhiều khả năng. Trong lúc nhất thời bên cạnh phòng xá chiếm hết người. Ta gọi Dụ Lợi, chính là Dụ Thanh thúc thúc, uy nguyên kính chính thành, ta cũng không nhiều lời, thưa thời, đều cho ta tự đoạn một tay, sau đó tự phế tu vi, vấn đề này liền đi qua. Cái kia 40 mấy tuổi tráng hán rất lớn lối nói cái này 6 cái là ta hiển chất hôm qua mang đến, hôm nay liền làm chứng, còn thất thần làm gì, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ hay sao? Ôn Tư cười tủm tỉm nói, ta là giảng đạo lý người văn minh, đã ngươi lớn lối như vậy, cái kia ta hôm nay liền cùng ngươi lên bài học, ga người phía sau nhường một chút, miễn cho tổn thương người vô tội, Dụ Lợi đúng không? Hôm nay ta nhường ngươi nằm sấp trở về. Cái kia Dụ Lợi lập tức nổi giận, bản thân chính là quy nguyên cảnh tầng 9, 9 quả nguyên đan y nguyên dung hợp, ít ngày nữa liền có thể đạt tới cường đại nguyên cảnh, thế mà bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, lập tức giận không kèm được. Sau đó hai tay kèm vào nguyên khí, lập tức chụp vào Ôn Tư cổ, không biết sống chết. Mọi người ở đây vì Ôn Tư cái này bạch diện thư sinh cảm thấy bi ai thời điểm, Ôn Tư trực tiếp ném ra thiết ấn đập về phía Dụ Lợi. Chỉ thấy cái kia thiết ấn cấp tốc phóng đại, trọn vẹn đã tăng tới một gian nhà lớn nhỏ, ầm một tiếng, đem Dụ Lợi trực tiếp đập bay ra ngoài, đụng ngã tiểu viện, trực tiếp đem đối diện vách tường và sụp. Trong lúc nhất thời, gần 110 người á khẩu không trả lời được, chính là bên cạnh qua đường người cũng là trợn mắt hốt mồm, quá bạo lực, quá trực tiếp, a ta luôn luôn không thích bạo lực, ta là lấy lý phục người, tới tới tới, Dụ Lợi đúng không, chúng ta tới nói chuyện viện này sụp đổ vách tường tiền sửa chữa a. Ôn Tư cười nói, cảm giác vừa mới ném thiết ấn không phải hắn mà là cái kia không ngừng thống khổ kêu thảm rãy rủa chạy ra Dụ Lợi một dạng. À, đáng chết, đáng chết. Danh con, xem như ngươi lợi hại, ngươi theo ta trở lấy, đau quá à, nhấc ta trở về à, thất thần làm gì? A, Dụ Lợi chật vật vùng vẫy đi ra, mặt mũi bầm dập, toàn thân gãy xương, may mắn là thực lực cường đại, bằng không thì liền một mệnh ô hô, cái kia 6 cái thủ hạ chỉ có 2 cái bị bật bảo, cũng là tại chỗ chú lên. Trong lúc nhất thời, một mảnh xôn xao, đều đang suy đoán mấy người kia thân phận, đều ở tán thưởng thủ đoạn mạnh, liền cửu cửu quy nhất quy nguyên kính cường giả đều bị thiệt lớn, hiển nhiên, Ôn Tư cùng Hạo Thiên Thịnh một đoàn người phân lượng đáng giá rất nhiều đại thế lực khảo lượng. Một trận chiến này muốn các đại thế lực thủ lĩnh cơ hồ đều trước tiên biết được, âm thầm dự định muốn hay không lôi kéo mấy cái này thanh niên, có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy hậu nhân, gia tộc bọn họ cũng nhất định cường hành, coi như không kéo được, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Tất cả mọi người giải tán đi, à, người ta bỏ lại đi, có vấn đề gì ngày mai sẽ giải quyết, hiện tại chúng ta muốn thu thập một chút, ngươi xem một chút, làm cho quá loạn. Đều cùng bọn hắn giảng ngồi xuống hào hào nói, nhất định phải dùng cái gì bạo lực giải quyết, thô tục. Ôn Tư một bên tự nói, một bên đem đám người phân phát, bắt đầu gọi Hồng Đại Hồng Nhị sửa tường viện. Trong lúc nhất thời toàn bộ Liễu Thành đều đang nghị luận chuyện này, đều đang suy đoán bọn họ thân phận, mà có người trực tiếp nói đùa, có thực lực thiếu niên chiến bại Quy Nguyên Kính, cái kia thư sinh yếu đối miểu sát Quy Nguyên Kính, cái kia tiểu nữ hài kia cùng cái kia thỏ trắng có hay không có thể đánh bại Nguyên Nguyên Cảnh đâu, đoàn người này, càng là yếu đối chiến lực càng mạnh, sau đó, lại có người cầm cái, khiến người khác tới đặt cửa ngày mai chiến cuộc sẽ như thế nào, cái kia ôm thỏ trắng tiểu nữ hài có phải hay không thân mang được kỹ. Liễu Thành cả đám người đều đang mong đợi ngày mai trò hay, phản phất đã quên đi rồi sắp đến cái kia đen nghị quân địch. Chương 16, chỗ đắc tội. Chịu đựng. Liêu Thành Dụ gia, danh môn vọng tộc, chính là Liêu Thành đỉnh tiêm một trong những thế lực, không chỉ có hắn tộc trưởng Dụ Trạch Quần chính là Nguyên Nguyên Cảnh, cực kỳ thực lực mạnh mẽ, hơi trọng yếu hơn là, Dụ Trạch Quần đã thu phục được một đầu tứ giai ma thú cỡ lớn bạo viên, chiều cao hơn 10 trượng, nổi giận lúc càng có thể đạt tới dài 15 trượng. Trừ phi là Nguyên Nguyên Cảnh cường giả tối đỉnh, nếu không khó mà chính diện chiến bại loại này cường hành tứ giai ma thú cỡ lớn, vẹn vẹn dựa vào cái này tứ giai bạo viên, Dụ nhà có thể nói ở toàn bộ Liêu Thành đều không ai dám tùy tiện đắc tội, tuy nói chỉ có 2 vị Nguyên Nguyên Cảnh trấn thủ, nhưng không người nào dám nghi vấn chân chính đánh lên. Hai cái Nguyên Nguyên Cảnh cường giả đều chưa chắc có thể cầm xuống đầu kia tứ giai bạo viên. Lần này, Dụ gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Dụ Thanh trọng thương, Dụ gia trẻ tuổi nhất trưởng lão Dụ Lợi gặp khó, bị đánh mặt mày xám xịt, đây thật là cho Dụ gia hung hăng phiến một bạt tai, cũng là mấy năm gần đây lần thứ nhất có người dám khiêu khích Dụ gia uy thế, vì vậy, Dụ Trạch Quần tất nhiên sẽ tìm đến Hạo Thiên Thịnh đám người phiền phức. Nhưng một cái không biết tên thiết ấn trực tiếp đập bay Quy Nguyên Kính tầng 9 Dụ Lợi, cũng là để cho Liễu Thành một chút người hiểu chuyện kinh ngạc không thôi, không biết rõ ngày Dụ Trạch Quần cùng bạo viên có thể hay không cùng đến. Dù sao liền một cái Quy Nguyên Kính Dụ Trạch Quần, còn không thấy đến có thể cầm xuống mấy người kia người trẻ tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua trong giây lát ngày thứ 2 đến, Liêu Thành ngoài 50 dặm, chỉ nhận đế quốc vùng phía nam một chi ước chừng hơn 3 vạn người bộ đội biên phòng đang tại hướng về Liêu Thành hành quân. Tại đội quân này về sau, một chi hơn 10 vạn người nước khác quân đội đang tại đâu vào đấy đi tới, tinh kỳ bay phất phới, cờ sĩ bên trên mây đen dày đặc, chính là chỉ nhận đế quốc vùng phía nam Vân Quốc, Vân Quốc, 5000 năm trước siêu cường quốc, chính là đông vực vạn quốc to lớn nhất bá chủ, đáng tiếc cuối cùng bị Chỉ Nhạn Đế quốc thay thế, vì vậy một mực hề bại suy sụp, hiện nay quất tại nhị lưu cường quốc. Chi này 10 vạn quân đội chính là Vân quốc Vương Bại quân Hắc Vân Thiết Giáp quân, chiến lực cực mạnh, hậu phương, Vân quốc những bộ đội khác cũng đang ùn ùn kéo đến, trụ sở liên minh đã xem tiến công Chỉ Nhạn Đế quốc nội địa an bài chiến lược hoàn tất, liên minh hiện tại các quốc gia thành viên đang tại dựa theo cố định kế hoạch chuẩn bị đột kích, thẳng đến Chỉ Nhạn hoàn thành. Mà lúc này, Hạo Thiên Thịnh tại tiểu viện luyện kiếm, Ôn Tư ngồi ở trên ghế mây đón ánh sáng mặt trời đọc qua thư tịch, Phan Phỉ Phỉ đang cùng cái kia thỏ trắng chơi đùa, Hồng Đại Hồng Nhị điều chỉnh thử tiết nỏ, dọn dẹp đầy phòng vật tư, tất cả tựa hồ bình tĩnh như vậy, chung quanh trên nóc nhà, lít nha lít nhít đứng đầy người, trên đường phố thang mây đứng lặng, cả đám đều chen ở bên cạnh tập trung lấy Hạo Thiên Thịnh ở tại tiểu viện, hoặc có lẽ là đang đợi cái kia tứ giai ma thú cỡ lớn đến. Nhưng không có chút nào tiếng ầm ĩ, đều ở nín thở ngưng thần, tiến tĩnh chờ đợi. Có lẽ tất cả mọi người biết rõ, khả năng này là bọn hắn một lần cuối cùng xem náo nhiệt, bởi vì Liêu thành phủ thành chủ đã phát ra thông cáo, quân địch ngay tại ngoài trăm dặm đóng quân, nay chạm vạng tối trước đó, nhất định đại quân áp cảnh. Ầm, ầm, ầm. Phương xa, hơn 10 trượng ma thú cấp 4 bạo viên xuất hiện, lúc này toàn bộ phòng ốc tựa hồ cũng có một ít chấn động, chúng quanh đen nghịt đám người bạo phát ra tiếng kinh hô, rốt cục khoảng cách gần như vậy mắt thấy ma thú cấp 4 bạo vượng, nhưng riêng phần mình đều không hẹn mà cùng tối lui, sợ đến lúc đó bạo viên phát cuồng, thương tới đến bản thân. Oa, cái này đen bóng bộ lông thật không huyễn, ta sùng bái. Một chút nữ tính tại chỗ kinh hô. Quả nhiên không hổ là ma thú cấp 4, quả nhiên cường đại, chỉ tiếp những người tuổi trẻ kia. Trong lúc nhất thời nghị luận không ngừng, Hạo Thiên Tịnh cùng Ôn Tư liếc nhau, tại trong mắt đối phương thấy được cái nặng, vốn cho rằng đại quân áp cảnh, dù trạch quần chưa chắc sẽ đến, phủ thành chủ cũng sẽ ngăn cản phát sinh loại này sự kiện đẫm máu phát sinh, dù sao bọn họ chỗ hiện ra chiến lực cũng là rất có thể nhìn, nhưng không nghĩ tới, dù trạch quần cùng cái kia dữ dội tứ giai ma thú cỡ lớn bạo viên y nguyên đến rồi. Ngao. Tứ giai bạo viên tốc độ rất nhanh, mấy bước phía dưới liền chạy tới Hạo Thiên Tịnh môn trước mặt, hai mắt đỏ lên, ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra huyết buồn đại khẩu, đang lườm Hạo Thiên Tịnh mấy người. Tại hạ dụ trạch quần, thành tây dụ gia tộc trưởng, tứ tinh tuần thú sư, hiện tại mang theo bằng hưu của ta bạo viên đến đây đòi một lời giải thích. Cái kia dụ trạch quần thanh âm trầm thấp, sát ý tràn ngập. Trung quanh nhìn xem này, mặt mục tiêu giữ tợn bạo viên cùng ngồi ở kia xuất sinh đầu vai dụ trạch quần, không khỏi ngược lại hít sâu một hơi. Dụ gia, quả nhiên không phải dễ chơi, cái này bạo viên khí thế, tựa hồ đã không phải là thường nhân có thể chống cự, thậm chí có chút nhát gan người, đũng quần đã ướt rồi một mảng lớn, một chút nữ tính đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cái này to con rất ồn ào, để nó an tĩnh chút, hù dọa nhà ta tiểu bạch rồi. Còn không đợi Hạo Thiên Thịnh Ôn Tư đáp lời, Phan Phỉ Phỉ đã rất tức giận hướng về phía cái kia dụ trạch quần cùng bạo viên gọi tới, cái kia con thỏ trắng nhỏ cũng là con người lên, tại đó cũng gọi, ánh mắt cũng là trừng mắt cái kia một người một bài. Ha ha ha, thật đáng yêu tiểu nữ hải, ha huynh đệ, hắn bảo ngươi an tĩnh chút đây, ân. Cái kia dụ trạch quần tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng là, cực kỳ quái dị sự tình đã xảy ra, cái kia nguyên bản vò đầu bứt tai táo bạo vô cùng bạo viên thậm chí ngay cả tiếng thở dốc đều không nghe được, vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như một cái tượng gỗ. Dụ trạch quần khá là kinh ngạc. Ngồi ở đầu vai tự nhiên đối với cái này bạo viên biến hóa cực kỳ mất cảm, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, lại đề cao âm lượng, điềm nhiên nói, những tên kia, sâu kiến mà thôi, dám đánh bọn hắn. Câu nói này xuống tới, người chung quanh đều nho nhỏ cảm thán một tiếng, thứ nhất là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tứ giai ma thú cỡ lớn tất cả thần hình, hai là vì Hạo Thiên Thịnh đám người vận mệnh bi thảm cảm thấy tiếc hận. Hạo Thiên Thịnh cũng là thần sắc căng cứng, đang chuẩn bị kích phát thể nội cái kia sư hổ thú nguyên đan lực lượng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, Ôn Tư tay nắm thật chặt vòng cổ, Hồng Đại Hồng Nhị mồ hôi đầm đìa nắm tiếng nỏ. Nhưng là khiến cho mọi người không biết điều tình đã xảy ra. Cái kia bạo viên y nguyên không nhúc đích, càng là đại khí không dám thở, giống như tại chỗ phạt đứng học sinh. Cái kia ngồi ở người khác đầu vai béo ra hỏa, ngươi rất ồn ào ai, mau cùng ta đi ra, ta không yêu mến bọn ngươi. Phan Phỉ Phỉ mặc dù có chút e ngại, nhưng y nguyên gọi ra, không biết là lấy ở đâu dũng khí. Cái kia bạo viên lập tức phát ra tiếng ai mình, lập tức lui ra phía sau mấy bước, đặt mấy gian phòng ở, cả kinh phòng kia trên đỉnh người không ngừng mà nhảy vọt chạy trốn. Sau đó cái kia bạo viên nằm rạp trên mặt đất, hướng về phía Hạo Thiên Thịnh tiểu viện không ở dập đầu. Bành 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 liên tiếp 10 cái xuống tới, mặt đất đều phát ra khe hở, cái chán càng là có một vệt máu lưu lại, cái kia dụ trạch quần cũng là bị quăng xuống dưới, nhưng qua trong giây lát trung quanh nhạt nguyên khí màu xanh trôi nổi, dụ trạch quần chậm rãi rơi vào một tòa phòng ốc nóc nhà, sắc mặt tái nhợt, hắn chưa bao giờ thấy qua cái này bạo viên thất thố như vậy, cho dù là tiến vào sư hổ sơn gặp được cao giai ma thú thời điểm, cũng đều không có như thế thất thường, nhìn xem cái kia bạo viên toàn thân run rẩy, dụ trạch quần trăm mối vẫn không có cách giải. Đừng nói là dụ trạch quần, chính là Hạo Thiên Thịnh mấy người cũng là không hiểu ra sao, vốn cho rằng nguy cơ sớm tối cục diện, thế mà địch nhân không đứng mà giảm, mấy người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia ôm thỏ trắng thiếu nữ, cảm nhận được thật sâu chấn kinh. Sau đó, cái kia bạo viên hướng về phía dụ trạch quần gầm thét hai tiếng, mang theo thật sâu kinh khủng cùng phẫn nộ, quay đầu vừa nhìn về phía Phan Phỉ Phỉ, hoặc giả nói là trong tay nó cái kia trừng mắt của cục gọi thỏ trắng, cuối cùng trực tiếp hướng về phương hướng ngược chạy. Kết quả là, chung quanh bạo phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi tiếng kêu gào. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Luôn luôn hung danh hiển hách tứ giai bạo viện thế mà quỳ rạp xuống một cái tiểu nữ hài dưới chân, cái thế giới này quá điên cuồng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này không ai bị nổi dụ ra liên tục vấp phải chắc trở, thậm chí ngay cả hộ tộc ma thú đều chạy, thật chẳng lẽ là báo ứng? Không thể tưởng tượng nổi, vượt giai chiến đấu chuyện thường ngày, thực lực càng yếu thủ đoạn càng mạnh, không thể tưởng tượng nổi một cái đội ngũ. Gia nhập bọn họ đi, đây là tại là thật lợi hại, đến lúc đó bọn họ hướng cái kia vừa đứng, đoán chừng tối lui trăm vạn đại quân. Dù Trạch Quân sắc mặt tái xanh vô cùng, hậu phương ma vượn gào thét liên tục, thân làm tứ tinh tuần thú sư hắn tự nhiên biết rõ bạo viên ý là cái gì, lại là e ngại, cùng đối với mình gọi hắn đến phẫn nộ. Trong phút chốc, dù Trạch Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là một mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt kinh khủng nhìn xem cô bé kia trong lồng ngực thỏ trắng. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, mấy chục năm trước, Tây Bối Thảo Nguyên ra đời một cái yêu hoàng, tục truyền cái kia yêu hoàng chính là một con thỏ tuyết, đem nguyên bản Tây Bối Thảo Nguyên bá chủ Long Lân dị sư vương diệt tộc, về sau sư vương trốn cho tới bây giờ Đông Nam Bộ Long Hồ Sơn, dẫn đến Long Hồ Sơn hai đại yêu vương cùng tồn tại. Thập đại hiểm địa bên trong ba vị trí đầu yêu hoàng, giờ khắc này, cái kia không chút nào thu hút thỏ trắng tại dụ trạch quần trong mắt đã giống như tử thần, cái kia hồng hồng tầm mắt giống như huyết hải bao la, cái kia cục tiếng kêu giống như địa ngục ma âm. Dù Trạch Quần tựa hồ cảm giác được bản thân sắp hít thở không thông, nhưng là chung quanh tiếng nghị luận, chói tai châm chọc âm thanh, đem như đối mặt hầm băng dù Trạch Quần lôi kéo về đến, dù Trạch Quần đã cảm nhận được quần áo ướt đẫm, run rẩy hướng cô bé kia, sau đó rất cung kính ôm quyền, cánh cung hành lễ, sau đó, không quan tâm, nhắm mắt lại, điều khiển nguyên khí, thả người nhảy lên cũng hướng về phương hướng ngược thành đông chạy tới, tốc độ không kém chút nào cái kia ma vượng. Cái quỷ gì? Thật đúng là lợi hại, cái này dụ ra. Cười đến rụng răng, hộ tộc ma thú, tộc trưởng, đều chạy. Mấy người kia thân phận thật thần bí, đoán chừng phụ thành chủ đều chưa chắc dám động bọn họ, cái này dụ ra quả thực là hướng núi thương đục lên. Lập tức, chung quanh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, một chút đến đây nhìn bản thân tộc trưởng đại phát thần uy dụ ra hậu bối cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, bị người chung quanh đủ loại châm chọc nói móc, dù sao hai tên kia đi thôi, cũng không nghe thấy. Hạo Thiên Thịnh, Ô Tư, Hồng Đại, Hồng Nhị một mặt ngậm bức nhìn xem cái kia bạo viên giật đầu, dụ Trạch quần hành lễ sau đó, trốn, cuối cùng cùng một chỗ vây lên phản phỉ phỉ, trừng to mắt, tựa hồ muốn đem cái kia con thỏ cho nhìn thấu linh hồn, nhưng là cái kia con thỏ cũng là một mặt vô tội nhìn xem bọn họ, tựa hồ nó cái gì cũng không biết. Ôn Tư lúc này một mặt ý cười, mọi người thấy chúng ta là rất giảng đạo lý, đúng không? Chúng ta không phải loại kia dã man ra hỏa, hiện tại gặp nguy, mong rằng mọi người lẫn nhau thông cảm, nếu có chỗ đắc tội, mời mọi người chịu đựng. Chương 17, công thành chỗ đắc tội, nhẫn giả. Đám người một mảnh kinh hãi, đều mang không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Hạo Thiên Thịnh đám người, nhao nhao tối lui. Sau đó, khu nhà nhỏ này rốt cục khôi phục bình tĩnh, mấy người vây quanh cái này con thỏ nhìn, rốt cục có gì chỗ thần bí. Cuối cùng mấy người từ bỏ, chỉ có thể cầm ăn ngon uống sướng đút con thỏ kia. Tiếp xuống thời gian, muốn gia nhập Hạo Thiên Thịnh đội ngũ núi liền không dứt. Hồng Đại Hồng Nhị phía trước viện tuyển nhận nhân viên, mà Ôn Tư cùng Hạo Thiên Thịnh tại nghiên cứu thảo luận. Tuyệt đối không thể nào là Phản Phỉ Phỉ, ngươi xem, nàng liền một cái 13 tuổi hải tử, làm sao lại dọa lùi tứ giai bạo viên đâu? Hạo Thiên Thịnh rất tin chắc nói. Cùng là tiên thiên linh thể cũng tìm được linh thú ưu ái, nhưng không có khả năng giống bạo viên như thế e ngại. Nhưng con thỏ kia thực sự không nghĩ ra được, cái kia con thỏ rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Ôn Tư xoa huyệt thái dương, vô cùng buồn rầu. Quản hắn, dù sao đại nạn lâm đầu, theo con thỏ tựa hồ cũng rất ưa thích Phản Phỉ Phỉ, liền để cái kia con thỏ đi theo chúng ta đi, nói không chừng thật đúng là có thể dọa lùi đại quân cũng khó nói. Hạo Thiên Thịnh nói, ân, tốt, trước giải quyết trước mắt vấn đề, tổ chức cái 20, 30 người tiểu đội, đoán chừng ngày mai thành liền phá, đến lúc đó tây trốn A. Ôn Tư đứng dậy, đi cùng Hạo Thiên Thịnh tiến đến chỉ huy đội ngũ. Ô ô ô, giữa trưa 10 điểm liễu thành nam mặt 10 dặm chỗ vang lên khắc nghiệt tiếng kèn, nơi đó tinh kỳ phiêu diêu, binh nhung vung đẩy, âm thanh giết chóc rung trời. Theo lên dương cánh lăng vân chim nhạn cờ xí không ngừng ngã xuống, cái kia theo lên mây đen cờ xí cũng đang không ngừng mà lắc lư. Vân quốc Hắc Vân thiết vệ một vạn tiên quân đã đuổi kịp đế quốc Triệt Hạ đến 3 vạn bộ đội biên phòng, trực tiếp bạo phát đại chiến, tiếc rằng bộ đội biên phòng đã là tàn binh bại lữ, thương binh hơn phân nửa, sĩ khí giảm lớn, cái kia Hắc Vân thiết vệ nguyên một đám sinh long hỏa hổ, chỉ một thoáng cũng sẽ thua xuống tới, đến trốn hướng Liêu Thành phương hướng. Lúc này Liêu Thành thành chủ Liêu Hy, dẫn đầu Liêu Thành 5 vạn quân đội tiến đến nghị cách cứu viện, mới đem cái kia Hắc Vân thiết vệ đánh lui, nên đón còn sót lại hơn 1 vạn bộ đội biên phòng vào thành. Mà cái kia hơn vạn Hắc Vân thiết vệ tại Liêu Thành 10 dặm bên ngoài đóng quân, chờ đợi sau tiếp theo chủ lực đến đây. Buổi chiều, Hồng Đại Hồng Nhị đã triệu tập 25 người, đều là hảo thủ, từng cái đều đi vào ngưng nguyên cảnh, hơn nữa gia quyến rất ít, chung vào một chỗ tổng số người cũng không ngã 60, bên ngoài 7 chiếc xe thú tùy thời chờ lệnh. Ô Tư tỏ rõ hành động lần này yếu điểm, cộng đồng bảo hộ gia quyến ra khỏi thành tây trốn, chết sống có số, hết sức nỗ lực, Ô Tư cam đoan đến an toàn khu sau cho một định thù lao, cũng thu xếp tốt tất cả gia quyến, nhưng dọc đường nhất định phải nghe theo Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư hiệu lệnh. Tiếp xuống bố trí hành quân phương lượng, trung quân chính là 4 lượng chở người xe ngựa, từ Ôn Tư dẫn đầu 10 người bảo hộ, Hồng Đại mang 5 người phía trước mở đường, Hạo Thiên Thịnh dẫn đầu 5 người hộ vệ hậu quân vật tư, Hồng Nhị dẫn đầu 5 người quan sát hậu phương, hấp dẫn địch nhân chú ý. Trên thực tế những nhà khác gia quyến người cũng yêu cầu tham gia lần này hộ vệ hành động, nhưng đều bị cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, nhiều người mục tiêu lớn, hơn nữa có gia quyến tại trung. Quân trên xe, những cái kia lính đánh thuê vì gia quyến không thể không liều mạng. Mặt trời chiều ngã về tây, Vân Quốc 10 vạn Hắc Vân thiết vệ đã đạt tới, bắt đầu đem Liêu Thành vây lại, Liêu Thành 4 cổng đóng chặt. Đủ loại báo cáo tại Liêu Thành bên trong bay múa, tại Sương Thành Bắc Bộ đủ loại thiết trí cơ quan, phụ thành chủ chuẩn bị cùng Liêu Thành cùng tồn vong, nhưng là Liêu Thành hơn 100 con vạn dân, nhưng lại chưa lâm vào tuyệt vọng, có lẽ là an nhàn lâu, có lẽ là đối với trì nhạn hoàng thất có cực lớn lòng tin, có lẽ là bắt đầu cái kia ngắn ngủi giao phong thắng nhỏ. Nhưng là bọn họ cũng không biết, bộ đội biên phòng chính là tàn binh bại tướng, thương binh hơn phân nửa, 8 vạn lâm thời tổ kiến Liêu Thành quân bảo vệ thành, không có thành tựu, trừ cái đó ra, bọn họ không còn có hậu viện. mà 10 vạn Hắc Vân thiết vệ, bọn họ chính là Vân Quốc Vương bài quân đội. 5000 năm trước Vân Quốc cũng là siêu cường quốc, chỉ bất quá Nhạn Tương quân cường đại, chỉ Nhạn Hoàng thất quật khởi để cho đã từng siêu cường quốc xuống dốc đến nay, nhưng Vân Quốc vẫn là cường quốc, Hán Vương bại quân tuyệt đối không phải cái này mấy vạn tàn binh bại lữ có thể chống đối. Hoặc có lẽ là, chỉ Nhạn Hoàng thất chính là dùng từng tòa phồn hoa thành thị đến chậm dần quân liên minh bộ pháp. Mặt trời đã hoàn toàn đã rơi vào đường chân trời, đêm tối sắp đến, Hạo Thiên Thịnh đám người ngồi ở trong tiểu viện, phục hồi tinh thần, lặng lặng chờ đợi, toàn bộ Liêu thành đều đắm chìm trong kiềm chế hoàn cảnh bên trong. Ô, 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 ô. Đông 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 đông. Vân Quốc Vương bài 10 vạn Hắc Vân thiết vệ thổi lên công kích kèn lệnh, đánh lên công thành chống trận. Hạo Thiên ca ca, ngươi nói sẽ có người xấu tới sao? Nghe cửa thành bên kia truyền đến đinh thai nhức góc tiếng chống trận, Phản Phỉ Phỉ có chút sợ hãi nói: "Không có chuyện, tin tưởng quân đội." Lại nói: "Liêu thành tàng long ngọa hổ, không chừng bọn họ còn đánh không tiến vào đây, đúng không, Ôn Minh?" Hạo Thiên thịnh cười nói: "Có lẽ vậy, nhưng là biên cảnh cũng có 3 tòa siêu cấp thành phố lớn, bây giờ không phải là y nguyên phá sao? Liêu thành, cũng liền nhị lưu thành phố lớn, phủ thành chủ đều triệu tập nội thành tất cả cao thủ đô phòng, liền trước mắt tình huống này, rất khó nói. Ô Tư Y Nguyên không báo có hy vọng, thành phá tìm cơ hội trốn a." Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, vốn cho rằng Liêu thành mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể phá địch, nhưng là Ôn Tư vừa nói như thế, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Đế quốc có bát đại siêu cấp thành phố lớn, 6 tòa tại tứ phía trên biên cảnh, nơi đó ngư long hỗn tạp, siêu cấp trong đại thành thị thế lực hoặc là quân đội đế quốc, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hiện tại vùng phía nam phía đông 3 tòa siêu cấp đại thành đều phá, huống chi bọn họ lấy mậu dịch công bằng cùng hài hòa xương danh Liêu thành. Tráng lệ trong phủ thành chủ Liêu Hy ngồi ở trong hành lang ở giữa, bên trái là 3 vạn bộ đội biên phòng tướng quân cùng phó tướng, bên phải là Liêu thành các đại thế lực đầu lĩnh. "Hắc, các ngươi biết rõ ta trước kia chức vụ sao?" Thần Phong quân không tên không họ Hỏa Đồ quân, "Ha ha, hiện tại ta thế mà làm 3 vạn đại quân đầu lĩnh, các vị, buồn cười không được." Bên kia phòng quân đầu lĩnh lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Thần Phong quân, danh xưng trăm vạn chi chúng, hàng năm trú đóng ở đế quốc vùng phía nam biên cảnh, tiêu dũng thiện chiến, nếu có cường đạo dám xâm phạm quốc thổ, trong một ngày xuất binh, ngày thứ 2 liền tiêu diệt, ngày thứ 3 trở lại nguyên nơi đóng quân, thật có thể nói là thần hành như gió, uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ một cái này Thần Phong quân, vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn ngàn nguyên lai tướng sĩ, cái khác cũng là sau tiếp theo mở rộng cái này 3 vạn tàn binh bại tướng, hoặc có lẽ là trước kia 100 vạn Thần Phong quân, bây giờ chỉ đã không đủ bằng người. Chiến tranh biên giới tàn khốc, chỉ Nhạn quân đế quốc lực tổn thất to lớn có thể nghĩ. Liêu Hy trầm giọng nói, không biết cái kia Vân Quốc Hắc Vân thiết vệ chiến lực như thế nào, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giữ vững. Đầu lĩnh kia tựa hồ cảm giác không thấy mảy may kiềm chế, cười nói, cái kia Hắc Vân thiết vệ trang bị tinh lương, lại sĩ khí tăng vọt, đại tướng Vân Liên Tuyết, thực lực khủng bố tuyệt luân. Bọn họ chiến lực không kém gì lúc trước Thần Phong quân, nếu là trước đó Thần Phong quân đến có thể một trận chiến, hiện tại cũng là địa phương quân mở rộng mà đến, chỉ sợ thủ không được. Nếu là bọn họ bất kể đại giới, mấy cái công kích xuống tới thành liền phá. Coi như bọn họ không liều mạng mệnh, nhiều nhất giữ vững nửa canh giờ, dù trạch quần vô bàn một cái, cả giận nói, đường đường Thần Phong quân tướng lĩnh một trong, liền tính danh đều không lộ ra, lại còn chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, ta chúng ta tại làm đám người thủ đoạn, chẳng lẽ còn e ngại bọn họ hay sao? Cái kia tướng lĩnh cũng không giận, cười nói, cái kia ta đoán một cái ngươi nghi hoặc, đầu tiên Thần Phong quân đổi mấy chục cái tướng lĩnh, nhiều thì 3-4 ngày, ít thì không đủ một canh giờ đều chết trận, mà ta từ tiền nhiệm đến nay, không tên không họ, 10 ngày xuống tới ta chưa từng nhận nửa điểm tổn thương, lúc trước mười mấy lộ Thần Phong quân phá gây, chỉ sợ ta đây chỉ là số người nhiều nhất, ngươi nói ta còn dám tiết lộ tên họ ta sao? Về phần Hắc Vân thiết bệ, không phải ta nói, ngươi thế mà vọng tưởng cùng một quốc gia chống lại, ngươi là vô tri, vẫn là an nhàn lâu, quá bành trướng. Cái kia dụ trạch quần chán nản ngồi xuống, trong hành lang một mảnh trầm mặc. Lúc này, Liêu Hy mở miệng, khó nén gánh nặng chi ý, kiên trì đến thành phá. Đến lúc đó các vị đường ai nấy đi đi, ta sẽ không ngăn cản. Người tới, lấy mặc giáp chủ đến, chuẩn bị chiến đấu trên đường phố, vô danh tướng lĩnh, cùng một chỗ sao? Cái kia Thần Phong quân tướng lĩnh không có sợ hãi chút nào, rất sang sảng cười nói, rốt cục nhìn thấy một cái có khí tiết thành chủ, các huynh đệ đi, kiên trì đến ngày mai 3 ngày, mọi người liền rút lui, hành động. Đang tại đám người rời đi thời điểm, nguyên một đám tình báo không ngừng truyền đến, báo, cửa nam tổn thương hơn phân nửa, thỉnh cầu tiếp viện. Nói cho ta biết, không có tiếp viện, tử chiến. Liêu Hy bi phân nói, báo, cửa đông bị phá, quân coi giữ bị toàn diện. Phát ra tín hiệu, thành đông đội dự bị, hành động. Liêu Hy thở dài báo, cửa tây bị đánh hạ, tướng sĩ lui vào đường phố. Lại thăm dò. Liêu Hy nhìn phía sau bản thân cái kia 8 tuổi tiểu nữ nhi chậm rãi xuống đến mệnh lệnh, tựa hồ đã dùng hết một đời khí lực. Chương 18, đại nguyên soái Vân Luyến Tuyết thành tây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng va đập, tiếp xuống chính là hô tiếng hô giết rung trời, gần, gần, Hắc Vân thiết vệ giống như một quần manh thú, xông về nội thành. Ôn Tư nhỏ giọng quát, đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng, xác minh tình huống, chuẩn bị hành động. Đầu hạ buổi tối, mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn, thành tây đã nổi lửa lên, rất nhiều tiếng kêu rên, tiếng hò hét, tiếng cầu trợ liên tiếp, Hắc Vân thiết vệ lâu dài hành quân chiến đấu, dẫn đến các tướng sĩ kiềm chế, hiện nay đánh vào như thế phồn hoa nội địa, đốt giết kiếp cướp không chỗ nào không làm, hàng ngày tại đao kiếm đổ máu, hiện tại đúng là bọn họ phóng thích bản thân tốt nhất thời khắc, kết quả là nam nhân bị giết, nữ nhân bị tàn phá, tiểu hài khắp nơi tìm phụ mẫu, huyết nhận, sinh hỏa kêu gọi lẫn nhau. Hạo Thiên Thịnh nghe lấy càng ngày càng gần giết chóc kiếp, lập tức có chút khẩn trương, cái khác dòng quân càng là run rẩy không ngừng, gia quyến đều bị dọa đến quận mình ở trên xe ngựa, nhưng lại Phản Phỉ Phỉ rất bình tĩnh, còn tại đằng kia an ủi ba cái kia tiểu hải tử, đừng sợ, ta Hạo Thiên ca ca cùng Ôn ca ca sẽ bảo hộ chúng ta. Ôn Tư lộ ra rất bình tĩnh, bọn họ mới 10 vạn nhân mã, Liêu Thành 100 vạn chi chúng, đường phố san sát, binh lực bọn họ dị thường phân tán, chúng ta có cơ hội. Rốt cục Hắc Vân Thiết vệ binh sĩ đến, bang đương một tiếng phá mở cửa sân, năm tên ngưng nguyên cảnh binh sĩ một mặt vẻ hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy cái kia vô tiễn nỏ hướng về phía bọn họ lúc, lập tức biến hóa thành kinh khủng. Thả. Hạo Thiên Thịnh trầm giọng nói. Hiu hiu hiu. Trong phút chốc, năm người toàn bộ mất mạng, Hồng Đại mang theo năm tên đủng quân, nhanh chóng đổi thành địch nhân quân trang, về sau tiến đến dò đường. Hạo Thiên Thịnh, đừng quên, đệ thất vương Bành Tư còn sống khỏe mạnh, Tô Ninh vì cứu ngươi còn tại hoàn thành, ngươi muốn là treo, đến lúc đó liền cái khóc mộ phần đều không có, nhiều bi thương. Ôn Tư đứng trên xe ngựa, nhẹ giọng đối với Hạo Thiên Thịnh nói, xuất phát, bảo vệ tốt đội xe. Hạo Thiên Thịnh một mặt ghét bỏ, mau mau cút, mạng của lão tử cứng rắn, nhưng lại ngươi, thư sinh yếu đuối, không trải qua đánh, nhớ kỹ, đừng tìm những cái kia sơn đen nhà đen ra hỏa giảng đạo lý, bọn họ chỉ nhận nắm đấm. Ha ha, cái kia ta ở phía trước dựa mắt mà đợi rồi. Ôn Tư cười nói. Sau một lát, Hạo Thiên Thịnh tay cầm trường kiếm, ngồi ở trước xe, mang theo 5 người cùng 3 lượng vật tư xe, cũng mở ra ngoài. Đó là cái gì? Nơi này có cá lớn, mau tới. Đột nhiên, bên cạnh phòng xá chui ra mấy tên Vân Quốc binh sĩ, sau đó vội vã đuổi theo Hạo Thiên Thịnh đi. Ở nơi này bọn họ đi qua tiểu viện thời điểm, Hồng Nhị dẫn 5 tên đủng quân đột nhiên lao ra, giết bọn hắn một trở tay không kịp, đoạt bọn họ binh khí, thay đổi trang phục, quay người liền trốn. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem đằng sau gọn gàng Hồng Nhị, đối với Hồng Nhị nháy mắt, lại tăng thêm tốc độ hướng cửa thành bỏ chạy, đường xá mấy cái đơn binh, Hạo Thiên Thịnh thu tay lại bắt đầu kiếm rơi, lập tức chém thương bọn họ, quay cuồng trên mặt đất, sau đó Hồng Nhị vượt qua, thuận tay giải quyết, lưu loát sạch sẽ, nhưng là bọn họ chạy như bay xe ngựa, quá mức hấp nhân ánh mắt. Cục cục cục. Trung quanh, chuyên đến đều nhịp tiếng bước chân, đại bộ đội rốt cục đến vây quét Hạo Thiên Thịnh bọn họ, đây là một trận chạy trốn đảm mạng. Cùng Liêu Thành cùng Tôn Vong, giết. Bảo vệ gia tộc vinh dự, giết. Hạo Thiên Thịnh chỉ nghe thấy phố cách vách đạo truyền đến rung trời tiếng hò hét, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, xem ra, Hắc Vân Thiết vệ cũng không trưởng khống Liêu Thành, nội thành y nguyên có cực mạnh phản kháng lực lượng. Ngao, một cái to lớn ma vượn ở trong biển lửa ghé qua gào thét, mỗi đạp một bước, liền giết chết một cái quân địch, chân trước vung dậy, thì có một mặt vách tường đổ sụp, nhưng là vô số đao kiếm cũng chém vào trên người nó. Mọi người thấy hai con đường đạo bên ngoài cái kia toàn thân vết thương chồng chất bạo viên, lập tức đối với sắp đối mặt địch nhân cảm nhận được một tia sợ hãi, cả kia tứ giai bạo viên đều bản thân bị trọng thương, có thể nghĩ, đối thủ là cường đại cỡ nào. Lạc 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 lạc. Cái kia bạo viên bị hơn 10 người vây quanh, khoảng chừng công sát, bạo viên ra sức chống đối, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hạo Thiên Thịnh thở dài, liền Liêu Thành nhất lưu thế lực dụ ra đều như vậy, có thể nghĩ địa phương khác tình huống bi thảm, rốt cục đến trước cửa thành, nơi đó thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đao thương cắm thẳng đứng, cờ xí rách nát. Hơn 10 trượng tường thành hiện tại đã tàn phá không chịu nổi, nhao nhao sụp đổ. Dọc theo tường thành rất nhiều người muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng bị canh giữ ở binh sĩ kia đánh giết, ngay cả một cái quy nguyên kính cường giả phá vây, trong phút chốc mấy tên binh sĩ đồng loạt xông lên, mặc dù thực lực không bằng người kia, nhưng y nguyên đem cái kia quy nguyên kính cường giả đâm thành cái sảng. Hạo Thiên Thịnh cùng Ôn Tư trốn ở cách đó không xa một gian trong nhà dân, quan sát bên ngoài tỉnh, lập tức cảm giác đau đầu, thủ vệ sông nghiêm chỉnh huấn luyện, rất khó lao ra, nếu là tái dẫn đến đại bộ đội, vậy thì càng thêm không có đường sống. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có dấu ở cái này bị càn quét qua khu vực, chờ đợi cơ hội tốt. Hống, đông 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 chỉ thấy đầu kia tứ giai bạo viên toàn thân mang theo máu tươi, chạy hào hướng cửa thành, lập tức, binh sĩ loạn cả một đoàn, không người dám chính diện nên đón, cái kia bạo vượn đằng sau, đi theo mấy chục dụ nhà già yếu tàn tật, cùng mấy tên hộ vệ. Ta đi ra xem một chút. Hồng Đại đứng dậy, vừa định ra ngoài. Không đổi, trước hết để cho bọn họ hấp dẫn lực chú ý, chờ một chút. Hạo Thiên Thịnh nói, Ô Tư cũng biểu thị đồng ý quả nhiên, những binh lính kia mặc dù không lên trước, nhưng xa xa vây lại dụ ra một đoàn người, nơi xa không ngừng có binh sĩ chạy tới. Trên bầu trời ngay sau đó truyền đến tiếng cười to, thật là phách lối nghiệt xúc, kém chút nhường người chạy, to con như thế nếu là tại ta Vân Luyến Tuyết ra mặt phía dưới trốn mất, còn để cho ta cái này đại tướng quân mặt mũi hương cái đó thả. Chỉ thấy giữa không trung, một tên nam tử cấp tốc chạy đến, người này chính thức Vân Quốc đại tướng, Hắc Vân Thiết vệ nguyên soái Vân Luyến Tuyết, thực lực cực kỳ cường hành. Lập tức, cái kia thân ở không trung Vân Luyến Tuyết thôi động nguyên khí, rút lên một cây đại thụ, trực tiếp đập về phía cái kia bạo viên cũng là cực kỳ dữ dội, hai tay vững vàng tiếp được, nhưng toàn bộ thân hình khổng lồ lui lại mấy bước. Tốt nghiệt xúc, có hai lần ma lực, lại đến. Trên bầu trời, cái kia thân mang u mịch khôi giáp Vân Luyến Tuyết tay cầm trường thương, liền muốn xông tới giết. Nhưng lúc này, Liêu Thành thành chủ Liêu Hy mang theo 6 người cũng toát ra chạy tới, 6 người kia phân biệt cũng là Liêu Thành nhất lưu cao thủ, thành chủ Liêu Hy lớn tiếng nói, "Vân Luyến Tuyết, chạy đi đâu?" Sau đó nhao nhao nhảy vọt lên không trung, thi triển dương thủ đoạn công kích Vân Luyến Tuyết. Tạp ma môn, nhiều người có thể không cải biến được các ngươi diệt vong vận mệnh, tất cả mọi người lên, đem cái kia nghiệt xúc giải quyết hết. Ta trước tiên đem những cái này lão tạp mao xé nát rơi. Vân Luyến Tuyết khá là bực bội, lôi vân cuồn cuộn. Trong phút chốc, Vân Luyến Tuyết trường thương vung dậy, quanh thân nguyên khí tụ tập, tạo thành mây đen dày đặc thế thái, hồ quang điện tại nguyên khí ngưng tụ trong lôi vân xuyên toa, sau đó trực tiếp vênh kích Liêu Hy đám người, Liêu Hy trên không trung lướt đi, trái tránh phải trốn, mấy người khác toàn bộ nhảy xuống nóc phòng, tránh né lôi điện, tạm thời tránh mũi nhọn. Nguyên một đám chật vật không chịu nổi, bị 300-400 binh sĩ vây quanh bạo vượn cũng bị lôi điện tập kích, kêu gào không ngừng. Hạo Thiên Thịnh tán thán nói, khá lắm, Vân Luyến Tuyết đoán chừng có thể cùng Bành Tư phân cao thấp, có tốt có thành chủ mấy người liều chết ngăn chặn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức, 7 chiếc ma thú lôi kéo xe lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa thành, mấy tên phòng thủ binh sĩ không thể chống đối, Hạo Thiên Thịnh đám người xông phá phòng vệ, phá vây rồi ra ngoài, cái kia mấy trăm tên lính vội vàng phân ra mấy chục người đến đây đuổi theo. Hạo Thiên Thịnh quay đầu nhìn quanh, những binh lính kia không mang tọa kỵ, khó mà đuổi kịp. Cái kia Vân Luyến Tuyết nhìn trên mặt đất Hạo Thiên Thịnh đám người, khinh thường cười một tiếng, mấy con kiến hướng trong hố lửa chạy, không cần truy. Liễu Hi, không chiêu sau đi, trò chơi kết thúc, chịu chết đi. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem hậu phương cái kia không trung kịch liệt nguyên khí ba trạng, không kém chút nào lúc trước phía trên xương thành đại chiến. Cái kia bạo viên toàn thân vết thương, không quan tâm hậu phương sẽ đánh, trên tay nắm qua mấy người, che ở trước ngực, liều chết hướng về Hạo Thiên Thịnh bên này chạy tới, hậu phương rốt cục dám đến một đội kỵ binh. Hỗn đản. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem cái kia liều mạng chạy tới bạo viên cùng bụi mù quần quẫn thiết kỵ, nhịn không được mắng. Chương 19, sơ lộ phong mang 25 tên hắc vân thiết vệ binh sĩ, thân mang đen bóng sáng lên áo giáp dưới khố chính là nhị giai ma báo, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy đội trưởng kia cười to nói, ha ha ha, mấy con loài bò sát mà thôi, chậm rãi chơi, nhiệm vụ chủ yếu là cái kia trọng thương to con. Cái này 25 người chính là hắc vân thiết vệ bên trong kỵ binh tinh nhuệ tiểu đội, từng cái thực lực đều đạt đến cũng là quy nguyên kính, người tiểu đội trưởng kia càng là đạt tới cựu cựu quy nhất cảnh giới đại viên mãn, không bao lâu nữa liền có thể đi vào nguyên nguyên cảnh. Điều động dạng này một cái đội ngũ theo đuổi giết Hạo Thiên Thịnh cùng cái kia dụ ra thành viên một đám, quả thực giống như cát cỏ. Cái kia tứ giai bạo viên hậu phương hơn 10 người phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, hơn 20 người thiết kỵ vây quanh bọn họ xoay tròn, thỉnh thoảng huy động vũ khí trong tay tra tấn những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia. Mà người tiểu đội trưởng kia dẫn ba người trên tay cầm lấy đặc chế tiễn nỏ, không ngừng mà bắn cái kia toàn thân vết thương bạo viên, dẫn tới bạo viên thống khổ gầm rú, đành phải nâng tàn phá chi sau ra sức đuổi theo tại Hạo Thiên Thịnh đội xe đằng sau. Hạo Thiên Thịnh nhìn ở trong mắt kêu to không ổn, ma thú này rõ ràng là muốn đuổi theo tới kéo bọn hắn cùng một chỗ kháng địch, may mắn bọn họ không có gây nên những đại nhân vật kia chú ý, chỉ phải đến rồi tiểu đội một kỵ binh. Hạo Thiên Thịnh xe mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng không nhanh bằng cái kia dài hơn 10 trượng ma thú, rốt cục bị gặp phải. Về sau, cái kia bạo viên đem trên tay 6 cái mê man thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên mấy chiếc trên xe ngựa, quan tới khẩn cầu ánh mắt, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đống nhiên quay người, hướng về phía cái kia đuổi theo binh sĩ phát khởi trùng kích. Hạo Thiên Thịnh nhìn xem bên cạnh một cái tiểu nữ hải, từ trong ngực chui ra ngoài một cái đầu bạc chân đỏ đen hầu tử, lập tức sinh ra một cô không đành lòng. Cuối cùng, Hạo Thiên Thịnh quyết định mang theo cái này 6 cái thiếu nam thiếu nữ cùng đi. Chiếu cố thật tốt 6 người này, gấp rút tốc độ, đem người đưa đến phía trước trên xe đi. Hạo Thiên Thịnh thu hồi trường kiếm. Đúng lúc này, hậu phương một trận to lớn tiếng oanh minh truyền đến, sau đó là một tiếng tuyệt vọng gào thét, đám người quay đầu nhìn lên, một chôi to lớn trường mâu từ cái này tứ giai bạo viên phía sau lưng xuyên ra, mũi thương xuyên qua trái tim, chui vào đại địa, cái kia quần quần máu tươi từ trên thân thương chảy xuôi xuống tới, bạo viên bị găm trên mặt đất, tứ chi thả lỏng rủ xuống, đầu nghiêng. Uy trấn Liêu thành bạo viên, bị một thương mất mạng, đám người hít vào lương khí. Liêu trên thành không truyền đến Vân Luyến Tuyết tấm kia tiếng của tiếu. Cái kia đầu bạc chân đỏ khỉ nhỏ nhảy lên nóc xe, trừng mắt mắt to nhìn mẫu thân mình một lần cuối cùng, phát ra trầm thấp tiếng khóc lóc. Đám người mặt mũi tràn đầy rung động, gặp nhau xa như vậy, tứ giai ma thú cỡ lớn thế mà bị một thương đóng đinh, có thể thấy được cái kia Vân Luyến Tuyết cường đại, đồng thời cũng có thể biết trước Liêu Hy đám người kết cục bi thảm. Ha ha ha. Hậu phương, cái kia 25 danh sĩ kỵ binh mũi đao nhuốm máu, ma báo ngoài miệng cũng là máu me đồng địa, xem ra đằng sau cái kia mấy chục cái trốn đi người đã chết oan chết uổng. Trong phút chốc, Hạo Thiên Thịnh cùng Hồng Nhị chờ 12 người đội ngũ bị bao vây lại. Hừ hừ, chạy a. Rất có thể chịu a, nam giết, nữ lưu lại. Người tiểu đội trưởng kia nhảy xuống ma báo, cầm trong tay đại đao đung đưa đi tới, như là đối đãi một chút không có lực phản kháng chút nào dê con. Hạo Thiên Thịnh rút trường kiếm ra, nhảy xuống xe ngựa, đáp lại nói, giết ta, ngươi không tư cách này. Người tiểu đội trưởng kia đem miệng lau một cái, điềm nhiên nói, tư cách không phải dùng miệng nói, là lấy thực lực để chứng minh, liền bằng ngươi cái này mới vừa vào ngưng nguyên cảnh bao đầu tiểu tử, còn muốn vượt qua một cái đại giai tương lai giết ta hay sao? Cười đến rụng răng, không thử một chút làm sao biết có hay không đâu. Phá phong thất thức. Hạo Thiên Thịnh thôi động nguyên khí trường kiếm hồ quang điện lấp lóe, thẳng tắp đâm về phía người tiểu đội trưởng kia. Người tiểu đội trưởng kia lập tức kinh hãi, thứ nhất là kiếm này uy lực to lớn, mà thì là Hạo Thiên Thịnh chỗ thể hiện ra thế công, hai tướng điệp ra uy lực sớm lấy đạt đến quy nguyên kính, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến trường khiến cho hắn nhanh chóng phản ứng, bản thân sắp đi vào con đường tu luyện thứ tư bậc thang nguyên nguyên cảnh, gì sẽ sợ một cái mới khó khăn lắm đặt chân đệ nhị bậc thang thiếu niên. Kết quả là, người tiểu đội trưởng kia tay cầm đại đao, trực tiếp vung chặt đi. Nhưng là, kỳ tích xuất hiện, bên cạnh tất cả binh sĩ vẻ trào phúng còn chưa rút đi, tiếp theo chuyển thành chấn kinh. Hạo Thiên Thịnh cùng mình quy nguyên kính viên mãn đội trưởng đao kiếm chạm vào nhau, thế mà không có bị trực tiếp đánh bại, mặc dù có chút cố hết sức, thế nhưng thiếu niên thật là tiếp nhận thế công. Thật bá đạo trường kiếm. Người tiểu đội trưởng kia cũng là cực kỳ giật mình, thanh này vũ khí tinh diệu, tuyệt vật phi phàm, nếu không phải là mình sắp phá nhập nguyên nguyên cảnh, cái này hồ quang điện đã sớm xuyên qua toàn thân, nhưng như thế, bản thân cầm đao hai tay y nguyên cảm nhận được từng tia cảm giác tê dại. Tốt thực lực mạnh mẽ. Hạo Thiên Thịnh cùng đội trưởng kia liều 5-6 đao về sau, hai tay bị chấn động hơi tê tê, thầm than quy nguyên kính quả nhiên lợi hại. Tiếp đó, ta muốn động thật sự, thiết chiêu. Hạo Thiên Thịnh không ý kỵ tí nào, mà cầm huyễn tượng. Từ nhạt nguyên khí màu đỏ tạo thành mông lung huyễn tượng bám vào tại Hạo Thiên Thịnh ngoại thân, nhất thời Hạo Thiên Thịnh toàn bộ khí thế đột ngột tăng lại tiến lên. Nguyên khí xuất thể. Không có khả năng, đây chỉ có nguyên nguyên cảnh mới có thể làm được, đúng rồi, nguyên lai là chỉ nhạn hoàng thất công pháp. Người tiểu đội trưởng kia bị kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức tỉnh táo lại,
dù sao tại liếm máu trên chiến trường nó quen. Hạo Thiên Thịnh trái phải đâm nghiêng, nương tựa theo nguyên khí huyễn tượng tăng thêm, hồ quang điện càng tăng mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp để cho người tiểu đội trưởng kia hai tay run lên, vung vẩy tốc độ trở nên chậm. Hạo Thiên Thịnh trong thời gian ngắn thế mà cùng người tiểu đội trưởng kia đánh khó hòa giải, Hồng Nhị chờ dòng binh lập tức lớn tiếng khen hay. Các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ! Người tiểu đội trưởng kia vội vàng quát, hắn không dám kéo dài nữa, hiện tại Hạo Thiên Thịnh không liều mạng công kích, tuy bị quẹt làm bị thương, nhưng uy thế không giảm, mà hai tay mình càng ngày càng cố hết sức, thực sự không muốn cùng Hạo Thiên Thịnh dạng này tiếp tục đấu, thụ thương mang ý nghĩa bản thân sẽ bị thế thân, cái này rất không có lợi lắm, vì vậy, hắn lựa chọn quần đầu, dù sao trên chiến trường mặt mũi cái gì đều không trọng yếu. Đồ vô sỉ, lấy lớn hiếp nhỏ, ý mạnh hiếp yếu, lại còn chuẩn bị lấy nhiều khi ít. Quả thực mất hết Vân Quốc mặt mũi. Ôn Tư không đội không chấm đi tới. Ầm. Hậu phương một cái phòng lớn như vậy hắc thiết ấn đập tới, Hạo Thiên Thịnh đã sớm chuẩn bị, lập tức thu hồi thế công, hướng bên cạnh tránh đi. Người tiểu đội trưởng kia bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một cái to lớn hắc sắc đồ vật mang theo người ba cái binh sĩ thân thể đánh tới, đã né tránh không nổi, tụ tập lực lượng dùng trường đao chống đỡ, sau đó bị thẳng tắp đập bay ra ngoài. Bạo lực huyết tinh, hèn hạ vô sỉ, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau, thực sự là một chút văn minh đều không nói. Ô Tư trên tay vứt một chút phích lịch đạn, mang theo 10 tên hộ vệ đến đây trợ giúp Hạo Thiên Thịnh. Giết, toàn bộ cầm xuống. Hạo Thiên Thịnh trường kiếm trong tay lóe ra ba đạo hồ quang điện, hướng về những binh lính kia đâm tới. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Ô Tư chỉ một thoáng thối lui đến khu vực an toàn. Hồng Đại cùng Hạo Thiên Thịnh chờ hơn 20 người đối mặt cái kia 21 tên binh lính, riêng phần mình xuất ra bản lĩnh giữ nhà, lấy mạng đổi mạng. Hạo Thiên Thịnh trường kiếm lượn vòng, chém tên thứ ba Quy Nguyên Kính binh sĩ, xem bốn phía, dù sao Hắc Vân Thiết Vệ chính là vương bài bộ đội, những kỵ binh này càng là bên trong tinh nhuệ, Hồng Nhị cùng Dung binh liên tục bại lui, chỉ còn lại có tầm 10 người tại chỗ đau khổ trèo trống, hơn nữa trên người bị thương. Hạo Thiên Thịnh tay cầm trường kiếm, mang theo ma cầm huyết tượng, trực tiếp xông tới giết mấy tên binh sĩ chống đối, tiếc rằng nguyên khí không đủ hùng hồn, ngăn cản không nổi hồ quang điện lực lượng, trong phút chốc toàn thân tê dại. Hạo Thiên Thịnh bắt sơ hở, lần nữa chém giết ba người. Ô Tư ở bên cạnh cũng là đúng Hạo Thiên Thịnh chỗ hiện ra thực lực tán thưởng không thôi, ổn chuẩn hung ác. Những người khác nhìn xa xa Hạo Thiên Thịnh sinh động tại hắc sắc tử thần trong đám người, không tự giác tán thưởng cùng chấn kinh. Một cái đem Liễu Thành hủy diệt quân đội, thế mà nguyên một đám ngã xuống một thiếu niên thủ hạ, quả thực để bọn hắn từ trong đấy lòng đối với Hạo Thiên Thịnh có cực lớn e ngại. Hạo Thiên Thịnh lại đi trùng kích, ủng quân lúc này chỉ còn lại có 7 người còn tại vừa đánh vừa lui, mà những binh lính kia mới có mấy người thụ thương mà thôi. Hạo Thiên Thịnh lần nữa xông vào đám người, trường kiếm vung dậy, nhất thời máu tươi vây xuống. Một người cánh tay phải bị chặt xuống tới, dưới đất quay cuồng. Tiêu Dên, Hạo Thiên Thịnh không kịp kết quả hắn tính mệnh, qua trong giây lát lại đối cái kia bị thương mấy người công kích. Thử, thử, thử. Hạo Thiên Thịnh liều mạng phía sau lưng bị chặt một đao, ba kiếm đâm dưới bị điện giật tê dại ba người, lập tức ba tên binh sĩ lần nữa đánh giết, ngay sau đó xoay tay lại một kiếm, đem cái kia chặt tổn thương bản thân binh sĩ vạch phá cổ tay, trường đao tuột tay, máu tươi chảy dài. Còn lại 10 tên binh sĩ, nhìn xem Hạo Thiên Thịnh toàn thân máu tươi, giống như một cái ác ma, lại nhìn thấy nằm dưới đất không biết sống chết đội trưởng, nơi xa chuẩn bị ném bom Ô Tư, lập tức sinh ra khiếp ý, không biết là ai dẫn đầu lui về phía sau chạy, ngay sau đó binh sĩ giải tán lập tức, muốn cưỡi lên ma báo rút lui. Bành bành bành. Ô Tư nhắm ngay thời cơ, liền là dừng lại bên tạc, cả kinh những cái kia ma báo tứ tán né ra, nổ bị thương những binh lính kia, Hạo Thiên Thịnh theo sát mà tới, một trận chém giết, lập tức, 10 bộ chạy xuôi máu tươi thân thể lần nữa ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời cái kia còn lại 7 tên dòng binh phát ra tiếng hoan hô, âm thầm sợ hai thán phục Hạo Thiên Thịnh cường đại. Hạo Thiên Thịnh liên chạm 20 kỵ binh, thật sự là để bọn hắn vô cùng kích động, cực lớn phấn chấn lòng người, đồng thời Hạo Thiên Thịnh trong lòng bọn họ vị trí đã lên đến cực điểm, sẽ không bao giờ lại a hắn làm một đứa bé nhìn. Thanh lý chiến trường, phế tên kia, mang đi, Hạo Thiên Thịnh chỉ cái kia nửa chết nửa sống tiểu đội trưởng, lại bắt đầu hướng tây tiến lên con đường. 20 dặm ngoài có một tòa hắc nham núi, ta phái mấy người tiến đến thanh lý, chúng ta đến lúc đó có thể ở nơi đó tránh đầu gió. Hôm nay đến đây báo cáo tình huống.